Chương 153, về thành chương 153, về thành Lý Tần Vũ đem Tử Linh gỗ lịn chiêu mộ, đối phương là nở tờ cờ, gọi xương sọ khô. Ấn mở hắn thuộc tính, sức số 3, lực khống chế 1, sức chịu được 1, xảo trá 20, xã giao 15, trí lực 25. Bên trên ba loại liền gỗ lịn con non cũng không bằng, xuống ba loại ngược lại là điểm đấy. Lý Tần Vũ xem xét hắn đặc tính, đầu tiên là tính cách đặc tính, âm u, tự ti, bất thiện lời nói. Sau đó là mang hiệu quả đặc tính, tử vong sứ giả, ngài chỉ có thể khống chế tử linh đơn vị, có thể dùng thi thể cùng xương cốt chế tạo vong linh đơn vị, mang theo đơn vị số lượng 10 lần quản lý. Dung hợp tái tạo, ngài có thể hòa tan thi thể hoặc xương cốt, đồng thời dùng vong linh pháp thuật một lần nữa tổ hợp, tạo thành cao cấp vong linh đơn vị. Người chết chi mộ, ngài có thể dùng thi thể xương cốt xây dựng người chết chi mộ chúng quanh thổ địa sẽ chuyển biến thành minh thổ, có thể tự động sản xuất vong linh sinh vật. Vâng sáng tử vong, ngươi có thể thông qua chế tạo pháp trận, để cao một vùng không gian ám ma lực nồng độ, người sống địa ngục, người chết thiên đường. Lý Tần Vũ tương đối để ý tử vong sứ giả kỹ năng này, có thể mang theo 10 lần quản lý kỹ năng vong linh sinh vật. Xương sọ khô quản lý độ thuần thục là 157, cái này liền có thể mang 1570 cái khô lâu binh. Lý Tần Vũ nhìn xương sọ khô ánh mắt đều kéo kìa, khô lâu binh, minh giới bên cây thổ đặc sản A, cái đồ chơi này năng lực tác chiến rất kém cỏi, cấp thấp khô lâu binh ra chiến trường, một cước liền đặt tán. Bất quá Lý Tần Vũ đối với vong linh sinh vật có cao cấp hơn cách dùng, đi tiến hành cao nguy sản xuất. Tỷ như đào lưu mình mỏ, cái đồ chơi này tổn thương phổi, lưu mình thôn gỗ lỉn mỗi ngày khai thác lưu mình mỏ, mặc dù có giản dị khẩu trang, nhưng cũng chỉ là hơi ngăn cản ăn mòn mà thôi. Hiện tại tốt, loại này cao nguy ngành nghề có thể trực tiếp để vong linh sinh vật đi. Một đợt chiêu mộ, được ba vị nhân tài, Lý Tần Vũ vừa lòng thỏa ý, vung tay lên, dẫn người về phản. Tại bộ dù đóng quân mấy ngày, thương hội lại đưa tới mấy đợt súc vật, dùng những súc vật này tạo thành đội xe, lại kéo trở về mấy đợt, bộ dù vật tư cơ bản sắp bị thanh không. Lại một tuần lễ sau, các quý tộc kiếm 1000 xe lương thực đúng chỗ, cơ bản đều là địa long thú hoặc là châu kéo xe kéo, lương thực chỉ nhiều không ít. Lý Tần Vũ nhìn xem xếp thành núi nhỏ lương thực, trong lòng vô cùng rung động, quyết định sang năm còn phải tới nhân loại thế giới cướp đoạt một đợt, quá mẹ nó mập, một đợt cướp đoạt chí ít để liên minh gia tốc phát triển 10 năm a. Mà lại lần tiếp theo đến, chính mình coi như không phải mang 1000 người, mà là mấy vạn người, đến lúc đó tất nhiên là quét ngang chi thế, thậm chí có thể cân nhắc chiếm lĩnh thổ địa. Nghĩ rõ ràng tương lai phương hướng phát triển, cái kia đạo nghĩa cũng muốn đứng vững. Hiện tại hắn Lý Tần Vũ mang binh đến A Thảm cỏ xanh, thế nhưng là bởi vì dũng giả tiểu đội chủ động tập kích liên minh, cái này đạo nghĩa không thể mất. Lý Tần Vũ để người đem phỉ sở bá tức cùng một đám phong thần theo địa lao đưa ra. Các vị, tiền chuộc đã vào vị trí, các ngươi tự do. Chúng tù binh trên mặt vui mừng, sau đó là như chút được gánh nặng, rốt cục tự do. Lý Tần Vũ cho bọn hắn mấy chục giây nhấm nháp vui sướng, sau đó ung dung mở miệng. Với bạn, các vị đều là xạ sổ vương quốc giai cấp thống trị, ta ở đây lấy sinh vật có trí khôn liên minh quốc hoàng đế thân phận, chính thức hướng xạ sổ vương quốc tuyên chiến. Chúng quý tộc toàn bộ sửng sốt, a, không phải kết thúc rồi à? Ngươi này làm sao một bộ vừa mới bắt đầu bộ dáng? Phỉ sở bá tức cũng là sững sờ, sau đó giận dữ, đáng chết gỗ lìn. Liên ngươi cũng xứng hoàng đế danh hiệu, liên ngươi cũng xứng hướng vương quốc tuyên chiến. Cái gì chó má sinh vật có trí khôn liên minh nước, nghe đều chưa từng nghe qua đồ chơi. Ta nhổ vào, chúng quý tộc kém chút bị hù chết, mẹ nó, chúng ta bây giờ còn tại trên địa bàn của người ta, ngươi mẹ nó có thể hay không quản nổi miệng, đừng mẹ nó chọc giận đối phương bị giết. Xứng hay không, Lý Tần Vũ không quan trọng, liên minh hiện tại chỉ là một cái trên danh nghĩa quốc gia, một cái trống chân lớn vỏ bọc, bên trong nội dung có hạn, liền cái gì thể chế đều không có xác định. Bất quá muốn uy hiếp người khác nhà, lời nói khẳng định phải nói lớn chuyện ra, tỉ như tự xưng hoàng đế, chủ đánh một cái dọa người. Lý Tần Vũ cười lạnh một tiếng. Phỉ sở bá tước, xứng hay không không phải ngươi nói tính, ta chỉ là đang thông chi ngươi. Sau khi trở về nói cho ngươi quốc vương, muốn cầu hòa, liền ra 100,000 kim tệ, 100 triệu ngân tệ bồi thường, sau đó đưa lên quốc thư xin lỗi, liên minh liền có thể tha thứ dũng giả lệ ổng tập kích một chuyện. Ngươi, phỉ sở bá tước khí ngươi mấy câu, sau đó trực tiếp choáng. Trung quanh quý tộc một trận bối rối, Lý Tần Vũ nhìn dính nhau. Bất quá tuyên chiến tuyên ngôn đều phát ra, cũng liền không có quản đối phương. Lại qua mấy ngày, Lý Tần Vũ tổ chức cuối cùng một chi về thành đội ngũ, mang hơn 2000 chiếc xe kéo, vội vàng các loại xúc vật, hùng hùng hổ hổ hướng liên minh đi. Lý Tần Vũ đứng tại bộ rủ tường thành bên ngoài, nhìn xem tòa thành lớn này tường thành, nội tâm kích tình bành trướng. Lần tiếp theo lại đến, ngươi nhưng chính là ta. Lý Tần Vũ hô một tiếng, ngồi lên một thất cao lớn hắc mã liền muốn đuổi theo đội ngũ, bất quá hắn bị ven đường nông nô hấp dẫn lực chú ý, ven đường có hơn ngàn cái nông nô, bọn hắn là bị Lý Tần Vũ phân ra hỏa, quý tộc đến chạy vào trên núi. Quý tộc đi lại xuống núi trồng trọt người, bọn hắn không nguyện ý cùng Lý Tần Vũ đi, lại biết rõ ma quân sau khi đi, quý tộc lại sẽ trở về, bọn hắn lại sẽ mất đi đất đai của mình. Gặp qua quan minh, sao còn nguyện ý chịu đựng hắc ám? Các nông nô hiện tại rất mê mang, từng cái đi tới trên đường lớn, đưa mắt nhìn ma quân rời xa. Nói là ma quân, nhưng là đối với bọn hắn chủ đánh một cái không đụng đến cây kim sợi chỉ, hành vi so nhân từ nhất quý tộc còn muốn nhân từ, bọn hắn không biết mình phải làm sao chịu đựng các quý tộc trở về sinh hoạt. Các nông nô nhìn thấy Lý Tần Vũ, phân phật quỳ xuống một mảnh. Một lao nông nô hô to. Vậy hạ, các ngươi đi, quý tộc trở về chúng ta nên làm cái gì? Lý Tần Vũ kéo một cái dây cương, dừng lại ngựa hỏi, nhưng nguyện theo ta rời đi. Ta có thể trợ các ngươi khai hoang xây nhà. Lao nông nô lắc đầu. Lý Tần Vũ hỏi lại, nhưng nguyện vũ trang phản kháng quý tộc. Ta nhưng lưu lại đào kiếm áo giáp. Lao nông nô phục lắc đầu. Lý Tần Vũ biết đối phương chất lượng, nhẹ gật đầu. vậy ta đưa một ca khúc cho các ngươi. Lao nông nô hỏi, cái gì ca? Lý Tần Vũ thúc vào bụng ngựa, để con ngựa chậm chạp tiến lên. Hắn một bên rời xa một bên hát, dũng cảm mục dũng cảm mục dũng cảm xiên gỗ a a a dũng cảm mục đem ta thịt rẹ gì dũng cảm mục chương 154, ký tự chương 154, ký tự chúng thần kỷ 4 năm 353 ngày 20 tháng 9. Kinh lịch 5 cái nhiều tháng chiến đấu, Lý Tần Vũ thành công rút lui bộ dù, nhưng trên đường đến tốn hơn 2 tháng mới trở lại liên minh lãnh địa. Chậm như vậy nguyên nhân là trời mưa, mưa to mưa nhỏ mịt mờ mưa phùn, một cái tiếp theo một cái đến. Cái này dẫn đến mặt đất phi thường vũng bùn, cộng thêm đường không dễ đi, một tháng lộ trình ngạnh sinh sinh đi hơn 2 tháng. Một đường này bọn hắn đại bộ phận đi bờ sông, thế nhưng là trời mưa về sau nước sông tăng gọn, bờ sông đi không được, chỉ có thể đi trong rừng tiểu đạo, một đường còn phải đốn cây sửa đường, một số thời khắc mặt đất bị địa long thú xe ép ra vũng bùn, đằng sau xe qua không được, liền phải đốn cây ném vũng nước. Cũng may có thực nhân ma ở phía trước mở đường, tăng thêm phía trước đã đi mấy đợt người, đem đường đi mở, không phải bốn cái nguyệt đều đi không xuống. Lý Tần Vũ dẫn đội dẫn đầu đến Gô Bảo, đóng quân tại Gô Bảo chủ quan là Gô Bụ ạ. Lúc trước hắn đã tiếp đãi mấy đợt về thành đội ngũ, đã có kinh nghiệm, Lý Tần Vũ bọn hắn vừa đến, liền phái người tiếp quản vật tư, sau đó để người đi tham ăn đường ăn cơm, tắm rửa, đổi quần áo sạch, sau đó đem tất cả gỗ lìn tân binh ném vào lớn ký túc xá an trí, về sau về đem bọn hắn tổ chức tốt, kéo đi khai hoang. Gô Bảo hiện tại hoàn toàn biến dạng, khắp nơi đều là nhà gỗ hoặc bê tông phòng, mặc dù đại đa số là kỹ thuật hàm lượng không cao 1-2 tầng, nhưng là số lượng rất nhiều, còn có không ít là xây mới, xem xét chính là vì an trí người mới miệng. Ngoài ra trước đó đến nhân khẩu trải qua đơn giản chỉnh đốn về sau, đã bắt đầu khai hoang công tác, gột bảo xung quanh rừng rậm đều lùi đến mười mấy cây số bên ngoài, nguyên lai nguyên thủy lâm toàn bộ biến thành đồng ruộng. Mà lại bởi vì là thống nhất quy hoạch khai hoang, đồng ruộng chỉnh tề không hợp thói thường, từng cái to lớn hình vuông trong đồng ruộng có từng cái nhỏ hình vuông, lớn hình vuông là một cái tiêu chuẩn gỗ lìn trăm người thôn thổ địa, nhỏ hình vuông là phân phối đến cá nhân trên người thổ địa. Làm chỉnh tề như vậy nhưng thật ra là bởi vì đám gỗ lìn đầu óc đần, khai hoang phân không thể nào hiểu được địa hình phức tạp, cho nên dứt khoát làm chỉnh chỉnh tề tề. Khai hoang thời điểm cứ dựa theo hình vuông cánh đồng tiến hành chia cắt, mỗi một khối 50 mẫu, ở giữa có mương nước, dạng này gỗ lìn chỉ cần ghi nhớ chính mình ở nơi nào, trông thấy mương nước liền biết chính mình biên giới ở đâu. Như thế thuận tiện về sau lớn cơ giới hóa trồng trọt, tỉ như ửng đỏ nữ vương, để nàng lôi kéo cái siêu cự đại lưới cày, mấy mươi phút liền có thể kéo xong một cái trăm người thôn thổ địa. Lý Tần Vũ tại gột bảo bên trong đem chính mình sửa sang sạch sẽ, sau đó tại lãnh chúa đại sảnh nhìn thấy gỗ bù ạ. Lão đại, gỗ bù ạ đã hơn nửa năm không thấy Lý Tần Vũ, cái này đột nhiên trông thấy, cảm giác lão đại trở nên mạnh hơn. Lý Tần Vũ gừ một tiếng, ở đại sảnh chủ vị ngồi xuống. Gỗ bù ạ, cùng ta nói một chút trong khoảng thời gian này các ngươi đã làm gì. Lão đại ngươi chờ một chút. Gỗ bù ạ chạy ra lãnh chúa đại sảnh, một hồi lâu chạy trở về, cầm trong tay một cái thô giấy bốn. Hắn lật ra sách, dùng ngón tay chỉ phía trên quái dị ký hiệu. Lão đại, trong khoảng thời gian này chúng ta hoàn thành gộp chạy đến thiết thành cứng lại mặt đường, thiết thành đến cầu đầu nhân bộ lạc đường, thiết thành đến lưu hình thôn đường. Tệ ốc tên kia nói hắn phát hiện mấy tòa mỏ, chúng ta còn có một đầu tu hướng mới mỏ đường mới. Liên quan tới trăm người thôn, chúng ta đã xây thành 78 cái, đã bắt đầu trồng trọt, đang xây có 65 cái. Trăm người thôn tồn tại cũng là vì thỏa mãn đám gỗ lìn tư duy, thuận tiện quản lý, dù sao cái này mới vừa vặn khai trí, chắc chắn cái gì có chút khó khăn, nhưng 100 người tạo thành một cái thôn, cái này liền thuận tiện tính toán. Gộp chạy đem sách vở nhỏ lật một tờ. Xây thành thú cột 50 tòa, hiện tại chăn nuôi cỡ lớn súc vật 290 đầu, cỡ trung súc vật 1273 đầu. Nuôi trẻ phòng 20 tòa, mỗi lần có thể tiếp thu 2000 con mới sinh, trại tân binh 2 tòa, có thể huấn luyện 6000 người. Lớn kho lúa 13 tòa, nhà ở. Gỗ bù ạ thao thao bất tuyệt tự thuật, đem bọn hắn trong khoảng thời gian này làm kiến thiết thành quả nói cho Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ ra ngoài tác chiến, lưu lại gỗ bù ạ làm gột bảo chủ quan, một hai làm thiết thành chủ quan, cho bọn hắn chỉ thị chính là sửa đường, khai hoang, không ngừng sửa đường khai hoang, hiện tại xem ra bọn hắn nghiêm túc chấp hành quy củ của mình. Lý Tần Vũ đối với gỗ bù ạ trên tay sách cảm thấy rất hứng thú, đưa tay nói, cho ta xem một chút. Gỗ bù ạ trực tiếp đem sách đưa cho Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ lật ra xem xét, bên trong là một đống vạn bèo ký tự. Những ký tự này thành phần phức tạp, có chữ số Ả Rập, có thiếu bút họa nhân loại tiếng thông dụng, còn có xem không hiểu quái dị ký tự. Lý Tần Vũ thở dài, đây chính là không có văn tự hậu quả. Áp văn tự là một loại hữu hiệu quản lý công cụ, hiện tại không có văn tự, thế nhưng là có nhu cầu, ép nhân viên quản lý làm ra như thế vết nước hợp ái. Lý Tần Vũ lục lọi sách bên trên quái dị ký hiệu, cảm giác khó hiểu quen thuộc. Gỗ bù ạ, cái chữ này là có ý gì? Lý Tần Vũ chỉ vào một cái ký hiệu đằng sau có cái 210 chữ số Ả Rập. Gỗ bù ạ rối cổ liếc mắt nhìn. A, cái kia là địa long thú ý tứ, hiện tại chúng ta có 210 đầu địa long thú. Lý Tần Vũ lại chỉ vào một chữ khắc phù. Cái kia là nhân khẩu ý tứ, lão đại, không tính ngươi cuối cùng mang đến nhân khẩu, chúng ta bộ lạc hiện tại có 65.700 người, trong đó gỗ lìn 50.000 tả hữu, nhân loại 13.000 tả hữu, cầu đầu nhân 2.000 tả hữu. Lý Tần Vũ rất hiếu kỳ, loại này ký hiệu gỗ bù ạ làm sao làm ra đến? Gỗ bù ạ, những ký tự này là ngươi tạo sao? Gỗ bù ạ nhanh chóng lắc đầu. Không phải, là một thai trước dùng, hai chúng ta có đôi khi cần câu thông, lại không thể chạm mặt, chỉ có thể phái người đưa tin. Hắn liền lôi kéo ta cho ta nói một lần những ký tự này là có ý gì, ta liền dùng tới. Lý Tần Vũ lại hỏi, những ký tự này có bao nhiêu? Ngươi đã học bao lâu? Gỗ bù ạ suy nghĩ kỹ một hồi, có chút không xác định nói, có. Hơn 300 cái đi, học lời nói, gỗ bù ạ cho ta nói ta liền ghi nhớ a. Lý Tần Vũ tim đập rộn lên mấy phần, nhanh chóng lật qua lật lại sách, sách bên trên ký tự hắn càng xem càng quen thuộc, nhưng hắn 100% không có học qua loại này văn tự, vậy cái này loại nguồn gốc từ trên huyết mạch quen thuộc, chẳng lẽ là huyết mạch truyền thừa? Lý Tần Vũ cảm thấy mình tìm tới chân tướng, thế giới này cực kỳ cường đại, giống loài đều có huyết mạch truyền thừa, tỉ như rồng, trời sinh liền sẽ ma pháp, trời sinh liền sẽ long ngữ, còn có tinh linh, trời sinh một thuộc tính ma lực hòa hợp, người lùn, trời sinh biết rèn sắt. Gỗ Lìn cái này bị sinh mệnh nữ thần nguyền rủa chủng tộc, truyền thừa xảy ra vấn đề, cho đến bây giờ, trừ bỏ bị ma pháp công hội đưa tới cái kia ba vị, Lý Tần Vũ không có phát hiện có đặc thù truyền thừa xuất hiện. Nhưng bây giờ nhân khẩu cơ số đi lên, tại cường độ cao quản lý dưới áp lực, một hai có vẻ như thức tỉnh một ít trên huyết mạch tri thức. Lý Tần Vũ đem sách đưa cho gỗ bụ ạ, đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi. Hắn để gỗ bụ ạ tiếp đai trở về nhân viên, sắp xếp cẩn thận vật tư, mặc vào một thân nhẹ nhàng quần áo, giác ngạc cùng ra, liền xài bước xông ra của bảo, xông lên cứng lại mặt đường. Hắn phải nhanh lên một chút đi gặp một hai, hỏi một chút hắn làm sao làm ra loại này ký tự. Chương 155, ký tự 2 chương 155, ký tự 2 Lý Tần Vũ thuận cứng lại mặt đường một mực hướng phía đông chạy, một đường này hắn cũng là tương đối trực quan hiểu rõ liên minh phát triển. Đầu tiên cứng lại mặt đường rất phẳng thẳng, độ rộng đầy đủ hai chiếc lửa treo song hành, tiếp theo gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Lý Tần Vũ nhìn thấy một chút hang động trên cánh tay có rất nhiều vết chảo, hẳn là hang động nền móc, đến nôi cầu, đều là loại kia dùng tài liệu tương đương vững chắc bê tông cầu, từng cái lại thô bờ nát, thuộc về là kỹ thuật không đủ, trồng liệu đến gót. Đường hai bên, Lý Tần Vũ còn chứng kiến đại lượng đồng ruộng, đại lượng trăm người thôn. Hắn nhìn âm thầm gật đầu, có một đầu đường cao tốc tại con đường này hai bên phát triển thôn trang, giao thông vấn đề là có thể giải quyết. Lý Tần Vũ liên tục đi ra ngoài hơn 20 cây số, trăm người thôn số lượng giảm bớt, sau đó là một chút ngay tại khai phát bên trong thôn trang. Hắn nhìn thấy bộ lìn, nhân loại cùng chút ít cầu đầu nhân tại chặt cây cối, xây dựng thôn trang. Khai hoang tương đối trở ngại xử lý gốc cây, cái đồ chơi này bộ dễ phát đạt, nhân lực khó mà dung chuyển, thực nhân ma cùng ứng đỏ nữ vương những này hạng nặng đơn vị ngược lại là có thể xử lý, nhưng là số lượng quá ít. Lý Tần Vũ nhìn thấy có gỗ lìn tại xua đuổi địa long thú nhờ gốc cây, bọn hắn đem thô dây của cột gốc cây, sau đó xua đuổi địa long thú đi lên phía trước, đem gốc cây lôi ra ngoài. Địa long thú lực lượng rất lớn, cơ hồ đều có thể đem gốc cây lôi ra ngoài, còn có thể kéo cày nặng, tiến hành thâm canh, mới mở ra rất nhanh liền có thể đánh nát thổ tình địa. Hiệu suất còn được, thế nhưng là địa long thú quá gốc, phối hợp hơi chút chậm chạp, còn là không bằng thực nhân ma dùng tốt. Thực nhân ma mặc dù cũng rất gốc, nhưng tốt xấu là chỉ huy sinh vật có trí khôn, nhận được mệnh lệnh sẽ chủ động hoàn thành, còn sẽ dùng công cụ. Một cái thực nhân ma hiệu suất so ba đầu địa long thú còn cao. Phải nghĩ biện pháp tìm thêm chút thực nhân ma. Lý Tần Vũ thì thầm một tiếng, bắt đầu nghiêm túc chạy nhanh. Có chân đi, cộng thêm đại địa nữ thần chúc phúc, hắn không có làm bất luận cái gì ngừng, lấy tốc độ cao nhất chạy nhanh, một ngày không đến, hắn liền chạy xong hơn 120 cây số lộ trình, đến Thiết Thành. Thiết Thành bây giờ cũng là hoàn toàn biến dạng, đại lượng thổ địa, nhà ở, nghiêm nhiên đã phát triển thành một cái cỡ lớn thành trấn. Loại này quy mô nhân khẩu, cần thiết quản lý chi phí là kinh người, Lý Tần Vũ lý giải một hai vì cái gì làm ra những chữ kia phủ. Lý Tần Vũ tiến vào Thiết Thành, tất cả trông thấy hắn gỗ lìn đều kinh hô liên tục. Có cái tân sinh gỗ lìn chưa thấy qua Lý Tần Vũ, không biết hắn là ai, nhưng cái kia khí thế kinh khủng để hắn bản năng điên cuồng báo cảnh, tất cả mọi người tránh ra hắn con đường phía trước. Lý Tần Vũ tùy tiện kéo một cái qua đường gỗ lìn, để hắn mang chính mình đi tìm một hai, nơi này cải biến như thế lớn, hắn ngay cả mình nhà gỗ nhỏ ở đâu cũng không biết. Qua đường gỗ lìn đem Lý Tần Vũ đưa đến một tòa hai tầng lầu phòng khu kiến trúc, nói nơi này là quan gia căn phòng lớn. Lý Tần Vũ đảo mắt một vòng, nơi này hai tầng kiến trúc có 7-8 tòa, rất khó nhìn, không có cốt thép, chỉ có thể đem cột chịu lực nặng nề tường chỉnh rất dày, trên tường còn không có trắng xanh cho, chính là đôi bản sắc, xám xịt, vì lấy ánh sáng, cửa sổ mở thật lớn, đầu gỗ cửa sổ, một mực mở ra. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ phong cách này tương đương gỗ lìn, đang nghĩ cất bước đi vào trong, mấy cái cưỡi ngựa gỗ lìn từ bên trong bật ra, sau đó tán đến ngoại giới đi. Lý Tần Vũ chú ý tới, những gỗ lìn này trên thân đều có giác ngạc thuộc ra làm túi leo bay, giống như tín sứ đồng dạng. Hắn rất hiếu kỳ một thai làm ra đến thứ gì thành tựu, liền đi vào một tòa lầu nhỏ quan sát. Đi vào hắn nhưng nhìn thấy một thai đối với một đống gỗ lìn giống to, người chuột gỗ. Số 13 thôn lương thực đưa đến số 28 thôn. Người hắn chuột gỗ nhìn như vậy thôn bài. Còn có ngươi. Hắn chỉ vào một cái khác gỗ lìn. Người hắn chuột gỗ. Số 140 thôn khai hoang phương hướng làm sao cùng số 130 trùng điệp. Gọi các ngươi liên tục kiểm tra, người chuột gỗ. Lập tức cho ta một lần nữa quy hoạch. Một thai cùng hống, đem thủ hạ gỗ lìn huấn cùng cháu trai, thẳng đến hắn nhìn thấy cổng Lý Tân Vũ. Lão đại, một hai con mắt trừng lớn, kém chút ngoác mồm kinh ngạc, cái khác gỗ lìn cũng đều đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Lý Tần Vũ đều mặt lộ ngơ ngác, thật mạnh ra hỏa. Một hai phi thường kích động, hắn gọi thẳng đến Lý Tần Vũ trước mặt, bình một tiếng liền cho Lý Tần Vũ quỳ. Lão đại ai? Ta nghĩ về hưu. Bọn này tiền đúc, ta muốn bị bọn hắn xuẩn chết a. Lý Tần Vũ bị giật nảy mình, đội bằng nâng. Ai nha? Làm gì đi này đại lễ a? Mau dậy đi. Một hai bị Lý Tần Vũ kéo lên, vẫn như cũng là cuồng khóc không thôi. Lão đại a, không di chuyển được a. Những này tiền đúc. Rõ ràng mệnh lệnh đều hạ đi, chấp hành xuống dưới các loại xảy ra vấn đề a. Vật tư đưa sai, nhận không rõ thôn vị trí, còn có dứt khoát không thi hành mệnh lệnh chính mình cho chính mình ngày nghỉ. Ba ba ba. Ta muốn bị mệnh chết a. Một hai gọi là một cái gào khóc a, mà lại tinh thần của hắn phi thường mệt mỏi, hiển nhiên là thường xuyên thức đêm nấu đi ra. Lý Tần Vũ cũng có chút đáng thương gia hỏa này, liên minh nhân khẩu đột nhiên bạo tăng, đối với nhân viên quản lý là cái khiêu chiến thật lớn, rất hiển nhiên, một hai khiêu chiến thất bại. Ai, một hai, vất vả ngươi, tiếp xuống cho ngươi nghỉ một tháng, ta đến kiến thiết một bộ hành chi hữu hiệu quan lại hệ thống. Lý Tần Vũ là không thể nào để một thai về hưu, mẹ mới 2 tuổi lui cái gì đừng, mà lại dùng tốt như vậy một gỗ lìn, thả ngươi đi để ai đến làm quản lý. Lý Tần Vũ một hồi lâu an ủi, đem một thai hướng tốt, một thai cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn nghe Lý Tần Vũ đối với hắn thiết kế chữ cảm thấy hứng thú, đem hắn đưa đến lầu 2, đi tới một cái chất đầy hồ sơ gian phòng. Trong phòng này có đại lượng liên minh tạo thô giấy, phía trên tất cả đều là một thai làm ra đến văn tự, những này hồ sơ ghi chép trăm người thôn, sửa đường, lương thực tiêu hao tình huống. Cả phòng lộn xộn lại chỉnh tề, liền cùng liên minh quản lý hiện trạng đồng dạng. Một hai tìm ra một cái sách nhỏ, đưa cho Lý Tần Vũ. "Lão đại, đây là ta làm ra đến chữ." Lý Tần Vũ lật ra xem xét, bên trong mỗi một tờ đều là quái dị văn tự, ở trong đó có thể nhìn thấy chữ tượng hình, nhân loại tiếng thông dụng, số lượng vật mẹo cải tạo văn tự, còn có đại lượng có thể để cho Lý Tần Vũ có thể cảm nhận được quen thuộc giám văn tự. Toàn bộ sách có hơn 500 cái văn tự, trong đó có 400 đến cái để Lý Tần Vũ cảm thấy quen thuộc, hắn luôn cảm thấy chính mình có thể theo nhất bút nhất họa ở giữa nhìn trộm đến những chữ này ý tứ. "Một hai, ngươi là nghĩ như thế nào đến làm ra những chữ này?" Vừa nói đến cái này, một hai trên mặt lại tràn đầy thống khổ. "Lão đại, từ khi ngươi tặng người trở về, ta muốn quản lý nhân khẩu tăng vọt gấp mấy lần, chỉ có thể để bạn càng nhiều quan viên hỗ trợ, nhưng là những này tiền đúc. Con mẹ nó hắn chuột gỗ." Một hai một trận cuồng mắng, trong câu chữ ngậm chuột gỗ lượng cao, Lý Tần Vũ là khắc sâu cảm nhận được hắn bị vô năng quan lại tra tấn tâm tình. Một hai mắng phải có nửa giờ, mới nói đến trọng điểm. "Không có cách nào, để cho tiện quản lý, còn có vì cùng gột bảo bên kia tiến hành thư câu thông, ta tìm nghĩ làm một chút ký hiệu, đến ghi chép đồ ăn à, động vật à, nhân khẩu A loại hình, sau đó ta tốn thời gian mấy tháng, liền suy nghĩ ra bộ này văn tự." Chương 156, quan lại hệ thống chương 156, quan lại hệ thống Lý Tần Vũ cảm thán, tình thế bức người mạnh lên à, một hai tại quản lý dưới áp lực, thế mà làm ra chính mình không dám động văn tự. Bộ này văn tự nhìn xem có chút nguyên thủy, mà lại khâu lại một bộ phận nhân loại tiếng thông dụng, nhưng bất kể nói thế nào, giải quyết có cùng không vấn đề. Điều này cũng làm cho Lý Tần Vũ phát hiện một đầu có được văn tự đường, để đám gỗ lìn tự động phát triển. Lý Tần Vũ nói, một hai, đem bộ này văn tự hệ thống phát triển ra đem văn tự cùng số học cùng một chỗ, gia nhập vào gỗ lìn con non giáo dục, bên cạnh sử dụng bên cạnh cải tiến. Bộ này văn tự mặc dù nguyên thủy, cũng không hoàn chỉnh, nhưng là thật so trực tiếp sử dụng nhân loại tiếng thông dụng tốt. Văn tự là một cái dân tộc tinh thần nội hạch thể hiện, người đương nhiên có thể cầm tân tiến hơn văn tự trực tiếp dùng, dạng này tăng lên quản lý hiệu suất, nhưng chờ so đấu văn hóa mềm thực lực bị người bạo truy lúc cũng chỉ có thể thụ lấy. Một hai gật đầu. "Lão đại, ta đã sớm muốn đem văn tự tại con non giáo dục bên trong mở rộng, nhưng là ta thật bận quá, không còn được." Lý Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn. "Ngươi nghỉ ngơi một tháng, yên tâm, tiếp xuống ta sẽ tiêu thời gian kiến thiết một bộ quan lại hệ thống, ngươi sẽ không như thế mệt mỏi." Lý Tần Vũ cũng là nói làm liền làm, mấy ngày kế tiếp liền bắt đầu thiết kế quan lại hệ thống. Đầu tiên, hắn tốn mấy ngày thời gian quan xem xét gỗ lìn đám quan chức vận hành, hắn phát hiện, những quan viên này không phải lười biếng, là thật chuẩn. Bọn hắn không hiểu chính lệnh, không biết tại sao phải làm như vậy, còn có khuyết thiếu văn tự làm quản lý môi giới, tạo thành quản lý hỗn loạn. Đương nhiên, còn có cái vấn đề quan trọng là, một hai quan viên phần lớn là gỗ lìn, mà không phải đại gỗ lìn. Gỗ lìn thể năng trí lực không sai biệt lắm là nhân loại thiếu niên trình độ, đại gỗ lìn trí lực cùng nhân loại người trưởng thành không sai biệt lắm, thể năng hơi mạnh. Từ gỗ lìn tạo thành quan lại hệ thống khó mà vận chuyển chính là tất nhiên. Cái kia phương án giải quyết liền rất đơn giản, đầu tiên đem tất cả quan viên thay máu, toàn bộ thay đổi thành đại gỗ lìn, theo trên căn bản đề cao quan viên trí lực trình độ. Tiếp theo, quan viên toàn bộ từ trong quân đội chọn lựa. Lý Tần Vũ chính mình mang binh đánh giặc lâu như vậy, trong quân đội sĩ quan lực chấp hành còn là rất mạnh, cho tới bây giờ không có xuất hiện chấp hành bất lực tình huống, hoặc là nói trong quân đội chấp hành bất lực đều bị quân pháp chiến trường đào thải. Nhân viên đã có sẵn, trước đó Lý Tần Vũ tại bộ rủ nuôi dưỡng 2.500 cái trọng giáp gỗ lìn, đem tiểu đội trưởng phó đội trưởng phá đi ra quản lý trăm người thôn, hai cái có được dẫn đầu 10 người tiểu đội năng lực sĩ quan, tại không phải chiến trường cực đoan dưới điều kiện, thống lĩnh 100 cái gỗ lìn làm nông căn bản không có vấn đề. Sau đó phá cái đại đội trưởng đại đội phó tạo thành cấp thứ 2 quản lý hệ thống, đội trưởng các tiểu đội trưởng hướng đại đội trưởng đại đội phó làm báo cáo, đại đội trưởng đại đội phó lại hướng cấp thứ 3 quan viên cũng chính là một hai báo cáo, dạng này một cái đơn giản nhất kim tự tháp quản lý hệ thống liền hình thành. Giống bây giờ hoàn thành cùng đang xây trăm người thôn có hơn 100 cái, một hai chỉ dùng hướng 10 cái đại đội trưởng hạ lệnh, cái này coi như nhẹ nhõm nhiều. Sĩ quan thi hành mệnh lệnh trình độ cao, chấp hành sản xuất mệnh lệnh liền càng đơn giản, mà lại cái này cũng có thể coi là một loại đối với sĩ quan ban thưởng. Tiểu đội trưởng phó đội trưởng ở trong quân dẫn đầu 10 người, đi dân gian liền dẫn đầu 100 người, dựa theo gỗ lìn tư duy, quản càng nhiều người liền càng ngậm, đây đúng là thăng quan, có khích lệ tác dụng. Lúc này đã là Lý Tần Vũ trở về ngày thứ 10, trường trị quân cùng trọng giáp đám gỗ lìn trở lại thiết thành, Lý Tần Vũ lập tức chọn lựa 100 đối với chính phó đội trưởng, 10 đối với chính phó đại đội trưởng, đối với bọn hắn tiến hành cơ bản quản lý huấn luyện, sau đó tán đến trăm người thôn đi. Lúc này dựa theo 10 tiến vào chế tổ chức chỗ tốt liền thể hiện đi ra. 10 cái trăm người thôn tạo thành một cái trấn, chọn lựa một cái thôn thiết lập vì trấn thủ, đại đội phó giải thưởng chú trấn thủ, đại đội trưởng đi thiết thành học tập chính sách, chính phó đại đội trưởng thay phiên xen kẽ. Việc nhỏ trấn thủ tự động giải quyết, không nắm chắc được liền báo cáo thiết thành. Sau đó là tự tra chế độ, thu thuế, cơ sở pháp luật, tài liệu chờ một chút, những này đem từng bước một hoàn thiện, cũng tại tương lai một đoạn thời gian rất dài tiến hành tăng giảm. Vì khác nhau quan viên đẳng cấp, Lý Tần Vũ còn tốn thời gian thiết kế một bộ trang phục. Hắn tìm tới am hiểu nhiễm bày nữ công, hỏi thăm các nàng màu gì vải vóc dễ dàng sản xuất. Các nữ công nói xanh tím vàng lục đều tương đối dễ dàng nhiễm, những này màu sắc đều có thể theo thực vật bên trong thu hoạch. Lý Tần Vũ lại hỏi có hay không hơi khó thu hoạch được màu sắc, nhưng là lại không có đạt tới căn bản là không có cách thu hoạch được trình độ. Các nữ công nói đỏ trắng tím cần khai thác khoáng thạch. Lý Tần Vũ liền lựa chọn màu đỏ, loại màu sắc này phi thường bắt mắt, phổ thông gỗ lìn nếu là có sự tình, tìm đúng mặc đồ đỏ phục gỗ lìn liền đúng rồi. Ngoài ra vì phân chia quan viên đẳng cấp, có thể tăng giảm trên quần áo móc kim loại tử, cộng thêm thông qua quân hàm. Tay áo bên trên 1-2-3 cái nút thắt đại biểu 3 cái đại cấp bậc sĩ quan. Quân hàm bên trên 1-2-3 đòn kiêng, càng thêm chức quan, còn có thể trên vai trương bên trên gia tăng ngôi sao, tại mỗi cái đại cấp bậc bên trong lại phân chia nhỏ cấp bậc. Đến nỗi quần áo ngoại hình, trở ngại thời tiết nguyên nhân, mà lại cơ sở quan viên muốn xuống đất, chỉ có thể ngắn tay áo sơ mi, quần đùi. Nói thật, màu đỏ ngắn tay quần đùi chỉ là ngẫm lại liền xấu muốn chết, nhưng bây giờ liên minh cất bước giai đoạn nhà, tính công năng cao hơn hết thảy, mà lại liền gỗ lìn thẩm mỹ, cũng khó nói cái gì đẹp xấu. Lý Tần Vũ an bài tốt quan phục sản xuất, sau đó mang 20 cái chính phó đại đội trưởng đi minh giới cây soát đẳng cấp. Hắn muốn vào một bước gia tăng cao tầng sĩ quan trí lực, trung tầng sĩ quan trí ít tẩy thành cấp 3 binh, 1-2 thăng cấp thành cấp 5 binh. Cao cấp binh trí lực cao hơn, tố chất thân thể tốt hơn, 1-2 nếu là trở thành cấp 5 binh, hẳn là cũng có thể lại thêm đánh. Lúc này minh giới bên tây, phanh 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 tiếng súng vang triệt không ngừng. Minh giới cây trung quanh minh thổ 1/4 địa giới bị 10 mét tường thành vây quanh, tường thành bên trong là lít nha lít nhít khô lâu binh. Soát đẳng cấp chính phó các đại đội trưởng liền đứng ở trên tường thành hướng xuống xạ kích. Cấp 1 binh gỗ lìn nghĩ thăng cấp thành cấp 2 binh đại gỗ lìn muốn soát 10 cái khô lâu binh, muốn thăng cấp thành cấp 3 binh cần soát ước chừng 50 cái. 20 cái chính phó đại đội trưởng đứng ở trên tường thành một mực nổ súng, dùng viên đạn đánh nát phía dưới khô lâu binh. Vì đề cao hiệu suất, Lý Tần Vũ an bài hơn 100 tên lính đang cho bọn hắn nhét vào đạn dược, để bọn hắn có thể không ngừng xạ kích. Ước chừng nửa giờ sau, xạ kích kết thúc, Lý Tần Vũ dẫn người lui ra khỏi chiến trường, phát động kết toán. Hắn thu hoạch được một đống ngũ cốc bộ xương đi nạ, 20 cái chính phó đại đội trưởng cũng thăng cấp, Lý Tần Vũ điểm kích thăng cấp, đem bọn hắn toàn bộ thăng cấp thành gỗ lìn chiến sĩ, trí lực thuộc tính đề cao đến 15, mỗi người tư duy đều càng thêm nhạy cảm. Rất tốt, các vị, tiếp xuống phía sau ta liền giao cho các ngươi. Lý Tần Vũ đối với tương lai trung tầng đám quan chức phát ra cổ vũ, đồng thời đem mới nhất sản xuất, xấu phê bạo màu đỏ chốt quan phục giao cho bọn hắn. 20 mấy tên mừng rỡ không thôi, tại chỗ mặc vào quan phục, sau đó trên mặt tràn đầy xuất phát từ nội tâm sung sướng. Từng cái da màu xanh biết da hỏa mặc đỏ ngắn tay quần đùi, bộ dáng này đỏ phối lục. Lý Tần Vũ nhìn khỏe miệng quất thẳng tới, quá mẹ hắn xấu, bất quá hiệu quả sát thực tốt, đỏ không kém mấy, một cây số bên ngoài đều có thể trông thấy, công năng khối này là nắm gắt gao. Lý Tần Vũ đem đỏ phối lục nhóm đuổi đi, đem kẹn đã kêu đến. Đến, ngươi đem còn lại khô lâu binh toàn giết, ta để người cho người trang đạn. Vâng. Kẹn đã phi thường cảm động, biết lao đại đây là muốn bồi dưỡng mình. Đến bây giờ, Lý Tần Vũ đem người kéo vào bộ đội lại đạp ra ngoài chuyện làm quá nhiều, có thể đem người mạnh lên sự tình đã không phải là bí mật, có chút binh sĩ vì thu hoạch được lao đại chúc phúc, từng cái đánh trận dùng mệnh. Kẹn đã lập tức tiếp nhận súng tiếp, không ngừng đánh nát phía dưới khô lâu. Hắn trải qua phủ tổng đốc tầng hầm điên cuồng tra tấn, bởi vì thống khổ mà nổi điên, tâm trí bị không ngừng phá hủy, muốn sống không được, muốn chết không xong. Tại loại này cực đoan dưới hoàn cảnh, gia hỏa này tâm trí được đến khó có thể tưởng tượng trưởng thành. Hắn đối với cho chính mình che chở báo săn người vũ nữ sinh ra mẹ con chi tình, lại đối đem chính mình theo ma quật cứu vớt lao đại lòng mang cảm kích. Cho nên hắn hiện tại một lòng muốn mạnh lên, để báo đáp lao đại ân tình. Kẹn đã hiện tại là cấp 4 binh, trước đó hắn một cái gai đao công kích đem thánh nữ làm chết, hấp thu siêu lượng kinh nghiệm để hắn vọt 2 cấp. Khoảng cách cấp 5 binh chỉ kém một cấp. Lúc này phía dưới tường thành có hơn 200 cái khô lâu binh, kẻ đã tốn nửa giờ không đến đem hắn toàn bộ bắn giết. Lý Tần Vũ ấn mở binh sĩ quản lý giao diện liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong một cái duy nhất thâm niên xạ thủ đã thăng cấp. Không đúng, 200 cái khô lâu binh hẳn là không thể để cho cấp 4 binh thăng cấp 5A. Lý Tần Vũ vào đầu, cấp 4 binh thăng cấp 5 cần kinh nghiệm so trước mấy cấp cộng lại 2 còn nhiều, thuộc về làm ải nước công phu. Hắn cảm thấy có thể là thánh nữ phát lực, nàng bạo kinh nghiệm xuyên 2 cấp, sau đó đem cuối cùng một cấp thanh điểm kinh nghiệm đội lên đầu. Kẻ đã giết 200 cái khô lâu đem một điểm cuối cùng kinh nghiệm đỉnh đấy. Lý Tần Vũ điểm kích thăng cấp, kẻ đã kinh hô một tiếng, nhục thể mắt trần có thể thấy cất cao một đoạn, đi tới 1.9 khoảng 5 mét, trên thân cơ bắp cũng hở ra, xem ra tràn ngập lực lượng cảm giác lại cân xứng. Lão đại, ta cảm giác chính mình thật mạnh, ta cảm giác nhìn thật xa. Kẻ đã thành gỗ lìn tay bắn tỉa, con mắt sẽ nhìn rất xa. Lý Tần Vũ đối với cái này chủ động gia nhập quân đội gia hỏa rất hài lòng, muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn, cho nên hắn hiện tại cũng rất vui vẻ. Tuy ý kẻ đã cảm nhận một hồi thân thể mạnh lên vui sướng. Lý Tần Vũ nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem đồ vật. Lý Tần Vũ mang kẹn đã trở lại thiết hành, đi tới một cái trước bia đá. Lý Tần Vũ chỉ vào trên bia đá dũng giả chi trường. Kẹn đã, đi chạm đến một chút cái kia tấm thuẫn hình dáng tạo vật. Kẹn đã không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đưa tay sờ về phía dũng giả chi trường. Lý Tần Vũ tim đập rộn lên, hắn cảm thấy gỗ lìn nhất tộc nếu là có dũng giả lời nói, cái kia không phải kẹn đã không ai có thể hơn. Tại hắn nóng bỏng ánh mắt nhìn kỹ, kẹn đã bàn tay đụng chạm đến dũng giả chi trường bên trên. Một giây, hai giây, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Cái gì đều không có phát sinh. Lý Tần Vũ nhíu mày, để hắn buông tay, nhìn một chút trên bia đá dũng giả chi trường, biến hóa gì không có, lại nhìn một chút Kẹn Đạ, còn là biến hóa gì không có. Kẹn Đạ, ngươi có đặc thù gì cảm giác sao? Lý Tần Vũ hỏi. Kẹn Đạ không rõ ràng cho lắm lắc đầu. Lý Tần Vũ nhíu mày, dũng giả chi trương tán thành điều kiện cao như vậy sao? Hắn cảm thấy toàn bộ liên minh, trừ Kẹn Đạ sẽ không có người khác được công nhận, kết quả Kẹn Đạ cũng không được. Kẹn Đạ thấy Lý Tần Vũ lông mày sâu nhăn, cẩn thận hỏi thăm, lão đại, ta làm gì sai sao? Lý Tần Vũ hoàn hồn, nhìn xem Kẹn Đạ biểu tình bất an, khoát tay một cái. Không có việc gì, chuyện không liên quan tới ngươi, đến, Kẹn Đạ ngươi nhìn, trên bia đá mấy chữ này ý tứ là, ý chí dân tộc hương suy, vai gánh quốc gia xã tắc người, đụng vào này trường, lấy được bảo cảnh an dân chi lực. Kẹn Đạ, ngươi phải cố gắng a, phải cố gắng trở thành dạng người này. Kẹn Đạ nhìn xem Lý Tần Vũ, trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ. Lão đại, ta sẽ cố gắng. Ta sẽ không để cho mẫu thân bị người cầm tù tra tấn sự tình lại phát sinh, ta cũng sẽ không lại để cho loại sự tình này phát sinh ở trên người người khác, ta sẽ giữ gìn liên minh pháp luật cùng trật tự. Lý Tần Vũ phi thường hài lòng, bố bố Kẹn Đạ bà bay. Kẹn Đạ, tốt lắm, người như ngươi, nhất định sẽ thành tựu một phương sự nghiệp vĩ đại, tương lai ta sẽ đem một chút sự vật trọng yếu giao cho ngươi làm, nhưng là ngươi hiện tại năng lực còn chưa đủ. Kẹn Đạ, ta muốn rèn luyện ngươi, ta muốn phái ngươi đi làm cổ nhất, mệt nhất, bẩn thỉu nhất, nặng nhất phục công tác, ngươi nguyện ý đi sao? Kẹn Đạ kiên định giống to, lão đại, ta nguyện ý. Ta nguyện ý tiếp nhận những ngày rèn luyện, thẳng đến ngươi cảm thấy ta năng lực đầy đủ, thẳng đến ngươi cần ta đi địa phương khác công tác. Lý Tần Vũ trùng điệp vỗ vỗ Kẹn Đạ bà bay. Rất tốt, Kẹn Đạ ngươi rất tốt, hy vọng thời gian cùng buồn kẻ công tác không muốn tha mài rơi ngươi xích tử chi tâm, ta muốn phái ngươi đi khai hoang, đi quản lý một cái trăm người thôn. Đi thôi, mang mẹ của ngươi, đi tự tay chế tạo một khối thuộc về ngươi có yên vui, đi nghiêm túc sinh hoạt. Mặc dù Kẹn Đạ không trở thành dũng giả, nhưng Lý Tần Vũ hay là có ý định đem Kẹn Đạ xem như một phương đại quan đến bồi dưỡng, trước hết để cho hắn xuống cơ sở, làm cơ sở nhất công việc, cũng là giỏi nhất hiểu rõ liên minh hiện trạng sống. Sau đó, Lý Tần Vũ sẽ từng chút một để bạc hắn, đem hắn bồi dưỡng thành một cái từ cơ sở đến cao tầng, kinh nghiệm phong phú hiểu rõ tầng dưới chốt tình huống, hiểu rõ chọn bộ quan viên hệ thống đại quan. Chương 157, phát triển 1, chương 157, phát triển 1, mấy ngày kế tiếp, đến gộp bảo nhân viên vật tư lần lượt chuyển vận đến thiết thành, những vật tư này cho thiết thành tương đối nguyên thủy xã hội kết cấu rót vào một cái cường tâm châm, để xã hội biến sinh động, một bộ sinh cơ bừng bừng vạn vật cảnh phát cảnh giới. Lý Tần Vũ có rất nhiều phát triển ý tưởng hay muốn thực hành, nhưng đầu tiên, hắn đem lần này tác chiến bộ đội, trước sau 1.2 vạn người tập trung đến Bạch Sơn, đưa mắt nhìn người chết trận hạ táng. Cái gọi là Bạch Sơn, chính là an táng chết trận tướng sĩ ngọn núi kia. Sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì trên núi mọc đầy hoa hồng trắng. Trước đó Lý Tần Vũ hướng tướng sĩ mộ bia dâng lên một chi hoa hồng trắng, về sau cái này hoa hồng trắng rất nhanh khô héo, nhưng là dễ cây bị gió thổi đến mộ bia bên cạnh thổ địa bên trong, hơn nữa còn như kỳ tích sống được. Thứ này dài thật nhanh, cho đến bây giờ, trên núi khắp nơi đều là hoa hồng trắng hoa. Lý Tần Vũ cảm thấy chết chôn tại màu trắng biển hoa cũng không tệ lắm, liền đem nơi này lấy tên gọi Bạch Sơn. Lúc này Bạch Sơn trên sườn núi, lần này người chết trận cho cốt đã chôn xuống, ba vòng nổ súng tiếng vang lên, một đám khói trắng về sau, an táng hoàn thành. Lý Tần Vũ đứng tại 10 cái ngàn nhân phương trước trận, la lớn: "Các tướng sĩ, lần này thảo phạt xạ sổ vương quốc chính nghĩa chi chiến viên mãn hoàn thành, 1689 vị tướng sĩ dùng sinh mệnh giữ gìn liên minh tôn nghiêm. Các tướng sĩ, không muốn vì bọn họ chết cảm thấy bi thương, bởi vì quang vinh các tướng sĩ là chết tại hướng địch nhân khởi xướng công kích trên đường." Quang Vinh các tướng sĩ dùng vô cùng anh dũng, hướng địch nhân phát ra phẫn nộ hò hét, đánh nát sự dũng cảm của bọn họ, nói cho địch nhân, liên minh thần thánh không thể xâm phạm. Lý Tần Vũ thanh âm truyền đi rất xa, thậm chí sinh ra hồi âm. Phía dưới các tướng sĩ thẳng tắp đứng, hàng phía trước còn sót lại 200 cái cận vệ 10 liên ánh mắt hung ác, bọn hắn đã là lần thứ 2 tham gia an táng, lại tham gia viễn chinh, lúc này đối với Lý Tần Vũ lời nói có theo sâu trong linh hồn tín phục. Đến nơi đến từ bộ rủ gỗ lỉnh các tân binh, bọn hắn cùng lão binh lần thứ nhất tham gia chết đi binh sĩ tang lễ, nỗi lòng phức tạp lại bất an. Lý Tần Vũ diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Các tướng sĩ, uy hiếp ngay tại tới gần. Trải qua thời gian dài, chúng ta một mực tại tương đối phong bế ma vật rừng rậm tạo thành một đầu phong bế phòng tuyến, địch nhân cũng không biết chúng ta tồn tại. Nhưng hôm nay, liên minh thảo phạt chiến liền như là hùng sư gầm thét, để thế nhân đều chú ý tới chúng ta tồn tại. Địch nhân bắt đầu chú ý chúng ta, địch nhân sẽ chuẩn bị công kích chúng ta đem tại tương lai trong vòng một năm mất đi ma vật rừng rậm che chở, địch nhân sẽ tổ chức đại quân, mở ra lại một lần xâm lấn. Các tướng sĩ, nếu như các ngươi không muốn chết tại địch nhân đao thương kiếm kích xuống, không muốn bị địch nhân bắt lấy tra tấn lăng nhục, kia liền phấn đấu đi. Để chính mình trở nên càng mạnh, để liên minh trở nên càng mạnh, để chúng ta đoàn kết lại, vì có thể tại Nhật nguyện xuống cuộc sống tự do. Dù tính mạng của các ngươi đi phân đấu đi. Tròn tinh cờ trổ đến, tự do quang huy phổ chiếu, kéo cờ. Một mặt liên minh tròn tinh cờ sĩ bị dâng lên, tung bay tại Bạch Sơn trên không, từ mấy vạn hoa hồng trắng thủ hộ. Tiếp xuống Lý Tần Vũ bắt đầu ban thưởng tướng sĩ, đồng thời tuyên bố tương lai quân đội biên chế cùng với chủ quan. Đầu tiên là Gomo, bị Lý Tần Vũ trao tặng cấp thứ tư anh dũng huân chương. Đẳng cấp thứ tư anh dũng huân chương so với thượng cấp càng hoa lệ, có bảo thạch tô điểm, treo tại cổ áo. Cùng treo cái bảo thạch mặt dây chuyền đồng dạng. Gột Mâu được trao tặng cận vệ một đoàn đoàn trưởng chức vụ, Lý Tần Vũ muốn đem 10 cái cận vệ liền biên chế mở rộng thành cận vệ đoàn, trao tặng một đoàn quân kỳ. Lý Tần Vũ muốn đem một đoàn chế tạo thành liên minh tinh nhuệ nhất bộ đội, trở thành liên minh cao cấp nhất, cường đại nhất lực lượng quân sự. Vì thế, hắn sẽ cho một đoàn chế tạo mạnh nhất vũ khí, cộng thêm dùng cưỡi chặt hệ thống đem tất cả quân số chất lượng kéo cao, tốt nhất có thể làm đến toàn biên cấp 5 binh. dạng này một chi bộ đội chỉ có thể cho trước hết nhất theo hắn gột mơ mang. Đồng dạng được trao tặng cấp 4 anh dũng huân trường, đồng dạng là cận vệ một đoàn đoàn trưởng, nhưng là hắn một đoàn đoàn trưởng thân phận chỉ là đăng ký, là đối với hắn công nhớ khen thưởng. Bộ đội của hắn là hai đoàn, Lý Tần Vũ định đem hai đoàn chế tạo thành tiêu chuẩn đoàn, hoặc là nói là hiệu quả đoàn. Loại này đoàn chính là liên minh tương lai nhiều nhất đoàn, trang bị tiêu chuẩn vũ khí, chủ đánh một cá tính so sánh giá cả, hiện tại để vừa mang, nhìn xem có thể hay không mang ra kinh nghiệm, tương lai tăng cường quân bị liền mở rộng. Gỗ chạy, trao tặng tròn tinh huân trường, cấp 4 anh dũng huân trường, màu vàng chiến tổn thương huân trường, màu vàng kỵ binh huân trường, đem Lý Tần Vũ hiện tại huân trường đều cầm xong. Gỗ chạy bộ đội là thứ 3 đoàn, thuần kỵ binh bộ đội. Lần này gỗ chạy mang binh xâm nhập địch nhân tộc sâu, trực tiếp dẫn đến vị sở ba tức quân đội tán loạn, công lao tương đối khá, lại góp nhặt đại lượng tộc sâu tập kích kinh nghiệm. Lý Tần Vũ hy vọng gộp chạy có thể phục chế loại này thành công, đồng thời hoàn thành hắn báo thủ. Ba cái đoàn, mỗi cái đoàn hơn 3000 người, đây chính là 10000 người tới. Liên minh hiện tại nhân khẩu chỉ có hơn 6 vạn, hơn nữa còn là chất lượng không cao gỗ lìn, còn có đại lượng nhân loại, nhân khẩu kết cấu phức tạp. Như thế chọn người miệng, nuôi hơn 1 vạn binh lực có phải là quá nguy hiểm rồi. Lý Tần Vũ cũng cân nhắc đến cái vấn đề này, nhưng hắn hay là có ý định nhanh chóng tăng cường quân bị. Thế giới bên ngoài đại chiến bị biết muốn đánh bao lâu, nếu là đột nhiên kết thúc, xả sổ vương quốc một cái xoay tay lại móc, ném cái 20-30 vạn đại quân tới. Cái kia liên minh coi như diệt quốc. Bởi vậy Lý Tần Vũ dự định trong vòng nửa năm hoàn thành tăng cường quân bị, đến nỗi lương thực có thể theo hệ thống ra a hiện thực sản xuất dân gian tiêu hao, hệ thống sản xuất quân đội tiêu hao, dạng này không phải tương đương với không làm nổi bốn nuôi quân sao? Đương nhiên, cái này cần Lý Tần Vũ nhiều xây dựng một chút tòa thành, dùng tòa thành nhà kho đi lính ăn sản xuất, điểm này Lý Tần Vũ sẽ an bài ở trong phát triển sau đó, mỗi 10 cái trăm người thôn thiết lập một cái trấn thủ kiến thiết tòa thành. Dạng này về sau thiếu lương, Lý Tần Vũ thuận đại lộ đi một chuyến tòa thành, đem hệ thống lương lấy ra là được. Trừ ba cái đoàn, Lý Tần Vũ còn đều một chút tính công năng bộ đội. Đầu tiên là vùng núi doanh, 1000 người, toàn viên không giáp bộ binh hạng nhẹ, từ khóa khô thú dẫn đầu. Khóa khô thú là NPC, có thể mang binh 205, toàn viên bộ binh tình huống, hắn mang bộ đội có thể gia tăng tốc độ di chuyển, mà lại tại địa hình phức tạp có thể linh hoạt di động, vừa vẫn thích hợp mà vật rừng rậm. Lý Tần Vũ muốn nhìn một chút khóa khô thú năng không thể làm ra thành tựu, nếu có thể liền cho hắn thăng thành đoàn trưởng. Sau đó là pháo binh doanh, Lý Tần Vũ trước kia nghe nói hỏa pháo tập trung lại dùng có hiệu quả. Trước đó hắn dùng 6 khẩu pháo vây kích địch nhân quân trận, đánh tan gián đoạn bộ đội, nếu như lúc ấy có cái 31 tháo, sợ là có thể trực tiếp đem địch nhân đánh tan, cũng không có bổ dù một trận chiến. Pháo binh doanh doanh trưởng là Gô Bành phụ tá, gọi Gôm nổ, lúc ấy hắn cùng Gô Bành bị ánh sáng ma lực đốt ngăn chặn đường hô hấp choáng, bất quá hắn vận khí tốt, không chết, liền trở lại, Lý Tần Vũ đem hắn thăng nhiệm mới nhất pháo binh doanh doanh trưởng, hy vọng hắn có thể cùng Gô Bành ưu tú đem. Chương 157, phát triển 2, chương 157, phát triển 2, công binh doanh, theo gỗ đủ ạ kiến trúc đội ngũ chiêu mộ. Kéo tới mở đường bắt cầu, Lý Tần Vũ muốn xem thử một chút có thể hay không đem công binh doanh chuyên nghiệp hóa, để bọn hắn nghiên cứu một chút kỹ thuật kiến trúc, sau đó tán đến dân gian. Chữa bệnh liền, từ Hà Nạ tiểu thư dẫn đầu mấy cái tiểu ma pháp sư, cường hóa học tập trị liệu thuật, sau đó đi giải phẫu động vật, nghiên cứu như thế nào cầm máu trở chiến trường cấp cứu. An bài tốt trở lên công việc, đại quân theo Bạch Sơn lui ra, riêng phần mình về doanh triển khai huấn luyện. 200 cái cận vệ 10 liên lão binh là chân quý tài phú, Lý Tần Vũ để 100 người tán đến những bộ đội khác đảm nhiệm sĩ quan. Những quân quan này đã thành lập vinh lục xem, còn cùng chính mình theo quỷ môn quan đi một lượt, để bọn hắn đảm nhiệm sĩ quan, cũng có thể mang ra có vinh dự cảm giác binh. Mặt khác, Lý Tần Vũ còn dự định thực hành hai bộ sĩ quan chế độ, một cái bộ đội, hai bộ sĩ quan. Chờ sau này phát huy gỗ liền đặc tính bạo bình, một bộ sĩ quan mang bộ đội từ tân binh doanh đi ra, một bộ khác lưu lại huấn luyện mặt khác bộ đội, liền rất hoàn mỹ. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, liên minh như là một đài nhanh chóng mở rộng máy móc, luyện binh, khai hoang rừng rậm tại chết đi, tự nhiên tại dân gì, thay thế rừng rậm nguyên thủy chính là ngang ngay dọc thẳng mương nước, hình vuông thổ địa, cùng trên thổ địa trăm người thôn. Lý Tần Vũ bắt đầu toàn lực phát triển, hắn để tệ ốc đem sắt nội quy nhà máy mô hình gấp bội, trực tiếp cho hắn 2,000 người khuyết chương sinh. Theo bộ rủ làm đến xúc vật đầu nhập bãi bẫy thú, toàn lực sản xuất gỗ lìn đội công trình điên cuồng xây nhà, vì tương lai thành viên làm chuẩn bị. Lý Tần Vũ phải mạnh lên, điên cuồng hơn mạnh lên, hắn không hy vọng chính mình giống gỗ chạy, bị địch nhân cường đại đánh bại, tù binh, tra tấn. Hắn không muốn để ý hết thể mạnh lên, mạnh đến địch nhân đến lâm thời, có sức mạnh có thể nắm chặt vận mệnh của mình. Vì thế, mặc kệ là phương thức quen thuộc, còn là không quen thuộc phương thức, hắn tất cả đều dùng tới. Mà liên quan tới không quen thuộc phương thức, tự nhiên là pháp thuật bên cạnh đồ vật, hắn không rõ lắm pháp thuật như thế nào kích phát sức sản xuất, nhưng cũng may hắn có chuyên nghiệp nhân tài, Tây Hải bỗng nhiên thiết lập bổ sung trường, thế giới bản đồ các vị, ta họa cái giản dị thế giới bản đồ, cùng mọi người bổ sung một chút phạm vi thế lực cùng thiết lập, mọi người tại đoạn này đoạn bình nhìn đồ, ta không có cách nào phát hình ảnh, mọi người tại bình luận ngắn bên trong tìm hình ảnh, có chút đơn sơ, mọi người rộng lòng tha thứ. Chúng ta theo hình ảnh góc trái trên cùng nói đi xuống. Một, góc trái trên cùng cái kia đống lớn màu tím, thế lực tên, mới na ngươi nghĩ liên hợp vương quốc. Mới na ngươi nghĩ liên hợp vương quốc là tinh linh đế quốc chia ra đến quốc gia, chiếm lĩnh đại lục phương bắc nơi cực hàn, đừng nhìn lãnh thổ cực lớn, nhưng là đại đa số là đất đông cứng, sinh tồn điều kiện cực kỳ gian nan. Mới na ngươi nghĩ liên hợp vương quốc tinh linh tự xưng mới tinh linh, thân thể của bọn hắn trải qua luyện kim thuật cải tạo, mỗi một cái quốc dân đều là cao ma sinh vật. Loại này cải tạo bị tinh linh đế quốc xem làm ruồng bỏ truyền thống, lại không thể tha thứ hành vi, đem tiếp nhận luyện kim thuật cải tạo tinh linh xem làm ma tộc, tiến hành tàn nhận thanh toán. Cải tạo về sau các tinh linh bắc thượng, lợi dụng cao ma thể chế tại rét lạnh bên trong sinh tồn, đồng thời đánh tan tinh linh đế quốc thảo phạt quân đoàn, xé rách tinh linh đế quốc phương bắc lãnh thổ, thành lập mới Na Ngươi Nghĩ Liên Hợp Vương quốc, đồng thời cùng tinh linh đế quốc triển khai một trận vĩnh hằng chiến tranh, lục tục ngoe ngoe đánh 4-500 năm. 2. Lớn màu lục cánh đồng là Na Ngươi Nghĩ Liên Hợp Vương quốc, ngoại nhân phổ biến xưng hô tinh linh đế quốc. Tinh linh đế quốc là mẫu hệ xã hội, không biết nguyên nhân gì, 2000 năm trước, tinh linh nam tính sinh ra số lượng sườn đổi thức ngã xuống, nam nữ tỷ lệ đạt tới khủng bố 1:20, cái này một trận dẫn đến tinh linh đế quốc kém chút vong quốc. Bất quá tinh linh đế quốc thượng tầng trải qua chính sách điều chỉnh, cùng phá hủy truyền thống đạo đức quan phương thức, thành công cứu vớt đế quốc. Bởi vì nam nữ nhân số tại xã hội số lượng kém, tinh linh nữ tính đại quy mô tiến vào quân đội, giới chính trị, đương nhiên, bởi vì nam tính tinh linh thiếu khuyết, ngược lại dẫn đến bộ phận nam tính tinh linh được đến ưu thế, tiến vào xã hội cao tầng. Tinh linh phổ biến tuổi thọ 300 tuổi, một thuộc tính ma lực hòa hợp, hệ thống trị gọi Na Ngươi Nghĩ 13 thế, là tinh linh người nhậm chức đầu tiên nữ vương trực hệ huyết mạch, Na Ngươi Nghĩ bị cho rằng là tinh linh phi thăng tinh linh thần, mặc kệ là mới Na Ngươi Nghĩ Liên Hợp Vương quốc còn là tinh linh đế quốc, đều thừa nhận nàng là quốc mẫu. Tinh linh đế quốc thực hiện ma pháp giáo dục bắt buộc, là cái cận đại hóa quốc gia, cụ thể làm sao thể hiện cận đại hóa ta chưa nghĩ ra, ta sẽ hướng cái phương hướng này biết. Kế tiếp là nhân loại bốn nước. 3, màu đỏ chính là đổ nổ bản vương quốc, quốc giáo chiến tranh chi thần, tính xâm lược cực mạnh, có thể nhìn thấy hắn cùng vài người khác loại quốc gia đường biên giới mấp mô, đều là mở rộng thành quả. Đổ nổ vạn vương quốc quốc cảnh đại lượng cùng tinh linh đế quốc giáp giới, nhận tinh linh đế quốc chế độ tẩy lễ, sức sản xuất cực mạnh, cho nên lấy 1-3, dẫn đến còn lại tam quốc liên hợp chống cự. 4, màu lam cánh đồng là ạ cờ sĩ vương quốc, quốc giáo giao dịch chi thần, toàn bộ quốc gia phi thường nạp thương, bị đổ nổ vạn vương quốc trọng điểm bạo truy, quốc thổ bị chiếm đoạt hơn phân nửa. Ạ cờ sĩ vương quốc bên trái có một mảnh phi thường màu mỡ hòn đảo, đổ nổ vạn vương quốc phi thường trông mà thèm, thừa dịp lần này thế chiến, thành công lên đảo, khống chế một mảnh địa khu. 4, màu trắng là rẽ xả mòn vương quốc, quốc giáo quang minh thần, cụ thể cái gì chất lượng ta còn chưa nghĩ ra. 5, màu xanh nhạt chính là xạ sổ vương quốc, quốc giáo sinh mệnh nữ thần. 6, phía dưới cùng nhất cái kia đống màu vàng nhạt là thú nhân quốc gia, cứu cực núi phân số hiệu, bách tộc hỗn chiến, nam bộ lãnh thổ là sa mạc, bắc bộ địa khu có rất nhiều rừng rậm, đại đa số thú nhân ở rừng rậm địa khu hoạt động. Thú nhân quốc gia chủng tộc mâu thuẫn cực kỳ nghiêm trọng, có không ít chủng loại thiếu thú nhân ở trong chiến tranh triệt để diệt tuyệt. Thú nhân quốc gia kỹ thuật sản xuất phi thường là hậu, sẽ làm nông thị tộc rất ít, đại đa số là du mục, du liệp. Trước mắt một chút có kinh nghiệm thị tộc vu sư phát hiện, thời tiết càng ngày càng nóng, lương hoàng thiên thai muốn tới. 7. Thú nhân vương quốc phía trên lục màu vàng, phía khu vực này là cự nhân bình nguyên, không có nguyên sinh thế lực, thú nhân, người lùn đều tại hướng nơi này mở rộng. 8. Màu đen dài mảnh, người lùn lãnh địa, người lùn là một cái lỏng lẻo liên minh, ngoại nhân xưng hô bọn họ là vương quốc người lùn, nhưng là người lùn không có quốc vương, bọn hắn dựa theo đỉnh núi chia 11 vị sân chủ. Màu đen vùng núi là một mảnh dãy núi lớn, các người lùn thích cư trú tại núi cao hang động, cùng tinh linh, thú nhân, hoàng kim long đều có giao chiến. 11 vị sơn chủ lẫn nhau có mâu thuẫn, nhưng đại khái còn là đoàn kết đối ngoại. 9. Người lùn phía đông eo biển bên ngoài quần đảo, màu vàng cánh đồng, là hoàng kim long lãnh địa. Hoàng kim long là một đầu lão rồng cái, có đại lượng thân thuộc. 10. Phía đông màu xám đường nét đại lục là thế giới mới, đại lục cũ đối với thế giới mới thăm dò rất ít, làm sao làm ta còn chưa nghĩ ra. 11. Đại lục cũ trung ương màu xám, tròn tinh cờ khối kia là ma vật rừng rậm, nhân vật chính xuất sinh điểm. Nhân vật chính chỉ khống chế ma vật rừng rậm ở giữa, thánh hà bên cạnh một mảnh nhỏ khu vực. Thánh hà là theo người lùn khống chế sơn mạch, chạy đến cự nhân bình nguyên, sau đó tiến vào ma vật rừng rậm, tiến vào xa xô, tiến vào đổ nổ vạn vương quốc, sau đó vào biển. 12. Nhân loại bốn quốc chung ở giữa nhỏ hình vương là ma pháp công hội khống chế thổ địa, vốn là cùng bốn nước giáp giới, nhưng bởi vì đổ nổ vạn vương quốc mở rộng, đã không cùng ạ cờ sĩ vương quốc giáp giới. Hô, cứ như vậy, bản đồ chỉ là xuất bản lần đầu, về sau có thể sẽ sửa chữa, mọi người chấp nhận nhìn. Chương 158, phát triển 2, 1, chương 158, phát triển 2, 1, Tây Hải đột nhiên được an trí tại một cái trong nhà kho. Lý Tần Vũ tìm tới hắn thời điểm hắn cũng không tại, hoặc là nói linh hồn của hắn không tại. Thân thể của hắn tại cái kia trong mình, nhưng linh hồn không biết chạy đi đâu, Lý Tần Vũ chỉ có thể tìm cái ghế đầu ngồi ở một bên chờ. Chờ phải có mười mấy phút, Tây Hải bỗng nhiên chậm rãi phiêu trở về, hắn hơi mở thân thể xuyên qua nhà kho từ đây, bay đến Lý Tần Vũ trước mặt nói một câu xúc động. Gỗ Lìn, vương quốc của ngươi thật có ý tứ, hỗn độn gỗ Lìn thế mà có thể có được trật tự, xã hội ngay ngắn rõ ràng, có loại đặc thù sinh mệnh lực. Ai, trước đừng kéo những này, ta hỏi ngươi, ma pháp có thể cho ta xã hội mang đến cái gì? Chúng ta hẳn là làm sao bắt đầu? Lý Tần Vũ thẳng vào chủ đề, hắn hiện hữu liên quan tới ma pháp tri thức lượng ít, cũng không biết ma pháp như thế nào sinh ra sản xuất, cũng không biết như thế nào phát triển ma pháp công nghiệp. Tây Hải bỗng nhiên cười cười, dùng 10 phần kiêu ngạo ngữ khí nói, ma pháp chính là lực lượng. Tiếp xuống 5 tiếng, Tây Hải bỗng nhiên thao thao bất tuyệt hướng Lý Tần Vũ giảng thuật ma pháp huyền bí, để hắn đối với ma pháp nhận biết rất là tiến bộ. Đầu tiên là vật liệu, ma pháp có thể hợp thành đặc thù vật liệu. Tỷ như bí ngân, loại kim loại này đặc biệt nhẹ, mà lại đặc biệt cứng rắn, trong đó một cái hợp thành thủ đoạn chính là dựa vào ma pháp. Ma pháp còn có thể luyện chế cao tính năng kim loại, thì như lò xo, các pháp sư xe kỳ thật đều có giảm sóc lò xo. Cao tính năng lò xo phi thường khó chế tạo, rất nhiều người xuyên việt từ tóc triển công nghiệp, rất có thể cả một đời đều làm không ra cao tính năng lò xo. Nhưng cái thế giới này thông qua ma pháp thủ đoạn, liền có thể dùng vô cùng đơn giản quy trình luyện chế cao tính năng lò xo. Ma pháp còn có thể chế tạo phụ ma vật phẩm, như các pháp sư trang bị pháp trượng. Pháp trượng có thể để cho các pháp sư nhanh chóng chuyển vận ma pháp, còn có nhất định lưu trữ năng lượng hiệu quả. Tỷ như các pháp sư muốn sử dụng hỏa cầu thuật, tay không xoa cần thời gian quá dài, hao phí thể nội ma lực nhiều, đồng thời pháp thuật xoa đi ra về sau, chỉ có thể lập tức ném ra, không thể ở trong tay dừng lại quá lâu, không phải liền nổ. Nhưng là nếu như cách dùng trượng lời nói, chỉ dùng một mạch đem ma lực đưa vào pháp trượng bên trong, trên pháp trượng ma pháp văn tự liền sẽ tự động vận chuyển hỏa cầu thuật, dạng này hỏa cầu thuật uy lực càng lớn, đồng thời còn có thể lựa chọn thả cùng không thả. Cuối cùng là Lý Tần Vũ cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, ma pháp động cơ, dị thế giới thông hướng công nghiệp hóa chìa khóa. Ma pháp động cơ trên bản chất chính là có thể cung cấp động lực ma pháp khí giới, Lý Tần Vũ lần trước nhìn thấy phi thuyền chính là lắp đặt ma pháp động cơ máy bay. Bất quá ma pháp động cơ thứ này phi thường nguyên thủy, chỉ thích hợp chứa ở cỡ lớn trên thiết bị, tỷ lệ phổ cập rất thấp. Ma pháp động cơ là danh xứng với thực thú nuốt vàng, muốn vận hành, cần mấy cái pháp sư cùng một chỗ thi pháp cung cấp năng lượng, hoặc là đầu nhập độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch. Loại này đầu nhập thực tế quá mức khủng bố, cho nên ma pháp động cơ một mực không có tại xã hội loài người phổ cập, thủy chung là pháp gia cùng quý tộc lao ra đồ chơi. Ngược lại là phương Bắc tinh linh đế quốc quy mô nhỏ phổ cập ma pháp động cơ, các nàng có thủ đoạn nào đó giảm xuống ma pháp động cơ tiêu hao, cho bộ phận nhà máy trang bị tiến hành sản xuất. Lý Tần Vũ nghe tâm triều bành trướng, nhất là phi thuyền, cái đồ chơi này nhiều tạo vài khung, tổ chức thành không quân bộ đội, mở đến địch nhân thành thị trên đầu ném bom, dị thế giới bản kệ nọ phu phi thuyền a, ai bị được? Mà lại ma pháp luyện thép cũng rất có làm đầu a. Nếu như có thể sử dụng ma pháp làm ra cao tính năng sắt thép, trước đó vẫn muốn làm mọc gai đao chẳng phải có phương pháp rồi. Cao tính năng thép còn có thể tạo súng kiếp, thành ống mỏng hơn, cả thanh súng kiếp liền biến nhẹ, vật liệu học tiến bộ để vũ khí tính năng lên nhanh. Lý Tần Vũ ngăn chặn hưng phấn hỏi, chúng ta hẳn là từ đâu bắt đầu? Nhất là ma pháp luyện thép, cái này muốn thế nào thực hiện? Tây Hải bỗng nhiên cười ha ha, hắn nhìn ra, cái này gỗ lỉnh đối với ma pháp thái độ là chủ nghĩa thực dụng, căn bản không có ma pháp cao đại thượng ba phủ, dạng này với bạn, cùng lý niệm của mình không như mà hợp. Muốn mở ra thế giới ma pháp bước đầu tiên, chúng ta đầu tiên cần một đài thủy triều ma lực quan trắc nghi, kiến thiết tháp ma pháp. Chỉ có hiểu rõ thủy triều ma lực vận chuyển tình huống, mới có thể đi vào đi ma pháp văn tự khắc lục. Tỷ như ma pháp luyện thép, cần ma pháp lò cao, dùng ma đạo vật liệu kiến thiết ma pháp lò cao, tại lô thể bên trên khắc lục ma pháp văn tự. Khắc lục ma pháp văn tự lúc, nhất định phải chọn lựa thủy triều ma lực bình thản đoạn thời gian, chưa thành hình ma pháp văn tự phi thường yếu ớt, bị ma pháp thủy triều xông lên liền xấu. Lý Tần Vũ nói, ta sẽ lập tức bắt đầu tháp ma pháp xây dựng công tác, bất quá tháp ma pháp vị trí cần ngươi đến chọn, ta sẽ phái người cho ngươi, hiệp trợ ngươi tiến hành khảo sát. Tây Hải bỗng nhiên đối với Lý Tần Vũ tỏ thái độ phi thường hài lòng. Có thể, tháp ma pháp kiến thiết trong lúc đó, ngươi có thể phái người đi mua xây dựng ma pháp lò cao ma đạo vật liệu, cần tài liệu gì ta viết cho ngươi, ngươi để thương nhân đi mua là được, đều là dễ dàng mua đồ vật, nhưng giá cả sẽ rất đắt, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Mặt khác, các hạng ma pháp công trình cất bước về sau, ta muốn nghiên cứu chính mình cảm thấy hứng thú hạng mục, ngươi không thể can thiệp nghiên cứu của ta, còn muốn cho có thành ý duy trì. Lý Tần Vũ gật đầu. Có thể, nhưng nghiên cứu của ngươi phương hướng nhất định phải hướng ta báo cáo, ngươi không thể nghiên cứu nguy hại liên minh lợi ích, xúc phạm liên minh pháp luật đồ vật, ngoại trừ ta sẽ không can thiệp nghiên cứu của ngươi, cũng cho ngươi cung cấp tài nguyên. Cứ như vậy, song phương đạt thành hiệp nghị. Lý Tần Vũ tìm một đội gỗ lìn, làm cái xe ba gác, lôi kéo Tây Hải thuận bản thể bắt đầu bốn phía đi dạo, chọn lựa tháp ma pháp xây dựng địa chỉ, chính hắn thì chuẩn bị mua ma pháp lò cao xây dựng nguyên liệu. Hắn trước bay về chính mình nhà ở, hắn nhà ở bây giờ đã hoàn toàn biến dạng, không còn là nguyên lai rách dưới nhà gỗ nhỏ, mà là một tòa ước chừng 500 bình 2 tầng bê tông lầu nhỏ. Kiến trúc ngoại hình xem ra vẫn như cũ rất xấu, gỗ lìn thẩm mỹ ngươi đáng giá có được, nhưng bên trong đồ vật rất đầy đủ. Bàn ghế, ao nước phòng tắm, phòng bếp phòng khách, trên giường còn phủ lên da thú, nằm xuống liền có thể ngủ, nhìn ra được một thai dụng tâm, Lý Tần Vũ cảm thấy hắn quá muốn tiến bộ, tính toán đợi hắn nghỉ ngơi trở về liền cho hắn thêm đánh. Lý Tần Vũ vào ở đại thủ lĩnh chỗ ở, phái vệ binh đi tìm rèm bò, gia hỏa này đi theo hắn đến liên minh lãnh địa, mấy ngày nay một mực đang khảo sát, là thời điểm tiếp kiến hắn nói một chút thương hội hợp tác công việc. Rèm bò tiếp vào thông báo về sau, đi tới đại thủ lĩnh chỗ ở, tiên tính đứng tại cửa ra vào chờ đợi triệu kiến. Chờ đợi trong quá trình, hắn ánh mắt một mực chú ý đại thủ lĩnh chỗ ở, hắn thấy căn này liền vôi đều không có đánh phòng ốc đơn sơ đến cực điểm, nhưng hắn thương nhân nhạy cảm khiếu giác lại phát hiện nhà này phòng ốc chỗ đặc thù. Hắn cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn cổng hai tên vệ binh, phát hiện hai tên gia hỏa giống cọc gỗ không nhúc đích, liền chậm rãi tới gần tường, dùng ngón tay vớt ve một chút tường bê tông mặt. Chương 158, phát triển 2, chương 158, phát triển 2, ân, chưa thấy qua chất liệu, cái này hình như là loại kiểu mới kiến trúc vật liệu. Làm sao làm được? Tại hắn suy nghĩ thứ này giá trị buôn bán lúc, cửa gỗ bị vệ binh mở ra, cũng cho phép hắn tiến vào. Rèm bỏ sửa sang lại quần áo trên người, bị binh sĩ mang vào đại thủ lĩnh chỗ ở, đi tới phòng khách Lý Tần Vũ trước mặt. Chúc một ngày tốt lành tôn quý bệ hạ, rèm bỏ hướng ngài biểu thị chân thành nhất chúc phúc. Rèm bỏ thấy Lý Tần Vũ, đem mũ cầm xuống thả tại ngực, xoay người cúi đầu 90 độ. Lý Tần Vũ chỉ đối diện chiếc ghế gỗ để hắn tọa hạ, sau đó rút ra tiểu đao tu bổ chính mình bén nhọn ngón tay. Rèm bỏ, lần trước đáp ứng ngươi, ta đem cho phép ngươi tại lãnh địa của ta thành lập thương hội, hiện tại là thời điểm thực hiện lời hứa của ta. Ngươi có thể tại thiết thành hoặc gồm bảo chọn lựa một khối 5000 mét vuông thổ địa, ta đem phái người giúp ngươi xây dựng thương hội, sau đó ngươi ta ân tình như vậy chấm dứt. Rèm bỏ gãi gãi mặt, cảm thấy có chút đáng tiếc. Một cái địa khu kẻ thống trị thiếu ân tình so một vạn mai kim tệ còn chân quý, cái này liền còn rớt, hắn quả thực có chút không nguyện ý, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chính mình bất quá là cung cấp một điểm tình báo, có thể được đến nhiều như vậy quá kiếm được. Hắn lần nữa hướng Lý Tần Vũ không người chào. "Bệ hạ, cảm tạ ngài nhân từ, như ngài mong muốn." Lý Tần Vũ nhìn hắn tức thời cũng là nhẹ gật đầu, đem một phần văn kiện thả trên bàn đẩy đến trước mặt hắn. "Đem thứ nhất trang đọc xong, nói cho ta, phía trên đồ vật có thể hay không mua được? Cần bao nhiêu tiền?" Dèm bỏ cầm lấy văn kiện, con mắt giống đèn pha nhanh chóng bắn phá, mười mấy giây đồng hồ liền đem trên văn kiện vật phẩm quét hình hoàn tất. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng vái toái niệm tính toán, sau đó phun ra một con số. "Bệ hạ, nếu như muốn mua những vật này, chí ít cần 5 vạn mai ngân tệ." "5 vạn à?" Lý Tần Vũ ngón tay chỉ mặt bàn, đại não nhanh chóng vận chuyển, phân tích ra hỏa này có phải là đem mình làm kẻ ngốc làm thịt. Trên văn kiện đồ vật là Tây Hải bỗng nhiên cho ma pháp của hắn lò cao nguyên liệu, chủ yếu vật phẩm là khô kiệt ma lực tinh hạch. Ma lực tinh hạch cùng tin, càng dùng nội bộ chứa được ma lực càng ít, cuối cùng ma lực tinh hạch không có cách nào chứa được ma lực, liền sẽ bị đánh nát mài thành bụi phấn, đây chính là thường thấy nhất, vận dụng rộng nhất ma đạo vật liệu. Tây Hải bỗng nhiên cho thiết kế phương án là xây dựng một tòa mỗi ngày sản xuất 1 tấn ma pháp lò cao, cần khô kiệt ma lực tinh hạch đại khái địa long thú kéo xe 2 xe. Tăng thêm cái khác đặc thù vật liệu, 5 vạn ngân tệ nhưng cũng nói được. Lý Tần Vũ lần này theo phụ tổng đốc cướp đoạt lượng lớn tài phú, tương đương đi ra, kim tệ 2 vạn mai, ngân tệ 28 vạn mai, đồng tệ vô số kể. Liên minh hiện tại không có tiền tệ hệ thống, số tiền này lưu ở trong tay vô dụng, toàn tiêu xài đều không đau lòng, hắn gật đầu đồng ý giao dịch. Lý Tần Vũ tìm tòi một chút tu bổ bằng phẳng móng tay, buông xuống tiểu đao nhàn nhã mở miệng, "Ừm, tiếp xuống nhìn thứ nhị trang, ngươi tính ra một chút, phía trên đồ vật tại thế giới loài người có thể bán ra giá cả bao nhiêu?" Dẹp bỏ lập tức lật ra văn kiện nhìn thứ nhị trang. Sau đó hưng phấn bắt đầu xoa tay. Thứ hai trang nhiều như rừng liệt một đống đồ vật, tất cả đều là Lý Tần Vũ cảm thấy liên minh có thể sản xuất, tại thế giới loài người có thể bán hơn giá đồ vật. Tỷ như rắc ngạc thuộc da, sừng, tuyến thể, các loại giã thu thuộc da, một chút thảo dược, vật liệu gỗ vân vân. Dèm bỏ ở trong lòng hò hét, phát phát, phía trên này có rất nhiều đồ vật cầm đi thế giới loài người có thể bán ra siêu cao giá cả, quả nhiên a, quả nhiên đầu tư của mình là chính xác nha. Hắn lập tức liền nghĩ há miệng mua một thứ gì đó, Lý Tần Vũ lời nói lại làm cho hắn dừng lại. Trước đừng có gấp mở miệng, nghĩ rõ ràng lại nói, ngươi báo giá quyết định về sau chúng ta hợp tác, còn có ngươi mạng nhỏ. Về sau ta sẽ phái người chui vào thế giới loài người, xem xét nhân loại các ngươi thế giới giá hàng trình độ, nếu như ngươi đem ta làm thịt quá ác, vậy ta chỉ có làm thịt trở về. Dèm bỏ cảm giác cổ lạnh lẽo, không dám đem vừa định tốt nói ra. Hắn do dự thật lâu, từ trong ngực lấy ra một chi bút than, ở trên văn kiện viết. Một hồi lâu, hắn đem văn kiện cung cung kính kính đưa về Lý Tần Vũ trước mặt, trên văn kiện vật phẩm đằng sau đánh dấu giá thu mua. Lý Tần Vũ nhìn lướt qua, phát hiện Dèm bỏ còn tại văn kiện phía dưới bổ sung mấy loại vật phẩm, trong đó một loại gọi gỗ mun đồ vật giá cả siêu cao, một gốc lại có thể bán 2000 ngân tệ. Hắn điểm gỗ mun hỏi, thứ này là cái gì? Vì cái gì giá cả cao như thế? Dèm bỏ cung cung kính kính trả lời, vậy hạ, gỗ mun là loại chân quý vật liệu gỗ, các pháp sư dùng thứ này chế tác pháp trượng, năm càng lâu gỗ mun giá trị càng cao, là phi thường hút hàng thương phẩm. 2000 ngân tệ là 50 năm gỗ mun giá cả, cái này về sau năm gia tăng 10 năm, trên giá cả chướng 100 ngân tệ, 100 năm về sau, mỗi gia tăng 10 năm, trên giá cả chướng 500 ngân tệ. Vậy hạ, ta tại ngài bộ lạc mấy ngày nay, nhìn thấy rất nhiều 50 thậm chí 100 năm gỗ mun bị lấy ra xây nhà, ta cái giao dịch chi thần à, cái này quá xa xỉ, liền xem như cao quý nhất pháp sư lão gia cũng không có tư cách dùng gỗ mun xây nhà nhà. Lý Tần Vũ cũng là mở to hai mắt nhìn, so sánh giá cả hoàng kim gỗ mun bị đám gỗ lìn lấy ra xây dựng phòng ở, không nghĩ tới còn có loại thu hoạch này a, hắn hơi suy tư nói, dẹp bỏ, ta chỉ hạ có rất nhiều nhân loại, ngươi đi chọn mấy cái, dạy bọn họ như thế nào phân biệt gỗ mun cùng năm, ngươi có thể tìm tới bao nhiêu gỗ mun ta liền bán cho ngươi bao nhiêu. Lý Tần Vũ chưa nói xong lời nói là chờ mình người học xong phân biệt gỗ mun, loại vật này liền muốn bị xem như chiến lược tài nguyên cấm chỉ hướng thế giới loài người lối ra. Hắn cũng muốn kiến thiết chính mình pháp sư bộ đội, cần đại lượng pháp trượng, đến lúc đó chính mình cũng không đủ dùng, có thể nào lấy ra bán. Dẹp bỏ thuận thế đưa ra lấy vật đổi vật, Lý Tần Vũ biểu thị đồng ý, liên minh cùng thương hội lần thứ nhất hợp tác liền đạt thành, tất cả mọi người rất hài lòng. Tiếp xuống song phương bầu không khí hòa thuận, bắt đầu trò chuyện một chút có không có. Lý Tần Vũ cảm thấy người tương lai miệng số lượng biến nhiều, muốn thuận tiện vật tư chỉnh hợp, liền muốn thiết kế chính mình tiền tệ hệ thống, hắn liền hỏi thăm Dẹp bỏ nhưng có đề nghị. Dèm bỏ nói rất nhiều liên quan tới phương diện kinh tế vấn đề, Lý Tần Vũ bình hai, đem tất cả tri thức cũng nghe được trong đầu. Dèm bỏ vì đề cao chính mình ở trong lòng Lý Tần Vũ phân lượng, nói rất nhiều hoa quả khô, còn nói hắn mang đến rất nhiều kinh tế thư tịch, một hồi liền lấy ra đưa cho Lý Tần Vũ. Hắn nói miệng đắng lưỡi khô, Lý Tần Vũ để bình sĩ cho hắn tiếp nước, thuận tiện lên tiếng hỏi thăm, "Dèm bỏ, nếu như ta chế tạo một loại tiền giấy, để nó tại ta trong liên minh phát hành, ngươi cảm thấy có được hay không?" Dèm bỏ nghe xong tiền giấy, đầu lập tức giao cùng chống lúc lắc đồng dạng. "Vậy hạ, ngài ngàn vạn không thể phát hành tiền giấy." Ngài nhất định là cảm thấy tiền giấy so kim loại tiền tệ thuận tiện mang theo đi. Lý Tần Vũ gật đầu biểu thị hắn chính là nghĩ như vậy, ai cũng không muốn mang mấy ký nặng đồng tệ đi mua đồ vật không phải. Dẹp bỏ đầu lắc càng nhanh. Bệ hạ, nếu như ngài áp dụng chất giấy tiền tệ, ngài tài chính hệ thống sẽ 10 phần nguy hiểm. Trong lịch sử, tổ quốc của ta Ạ Cợ Sĩ Vương quốc cũng từng ý đồ mở rộng tiền giấy, hạ tràng phi thường thảm, thị trường tiền giả tầm tầm lớp lớp. Mặc kệ chúng ta áp dụng bao nhiêu tinh vi phòng ngụy kỹ thuật, trên thị trường luôn có thể toát ra dùng giả làm thật tiền giả, dẫn đến tổ quốc của ta tại đoạn thời gian kia tài chính hệ thống sụp đổ, tốn mấy chục năm mới khôi phục lại, lại lần nữa áp dụng kim loại tiền tệ. Lý Tần Vũ nghi hoặc hỏi, vì cái gì tiền giả có thể dùng giả làm thật? Là các ngươi phòng ngụy kỹ thuật quá lạc hậu sao? Dèm bỏ ho khan một tiếng, thâm ý sâu sắc nói, vậy hạ, ạ cờ sĩ vương quốc cùng ma pháp công hội giáp giới. Lý Tần Vũ dây hiểu, ma pháp công hội có kỹ thuật ưu thế, chế tạo tiền giả không phải nhiều nước, ngươi một cái thế tục quốc gia kỹ thuật lợi hại hơn nữa, có thể sâu qua ma pháp công hội. Xem ra liên minh chỉ có thể thành thành thật thật dùng kim loại tiền tệ, vàng bạc đồng bản thân liền có giá trị, ngươi muốn làm tiền giả lời nói, không được cầm một khối thật vàng bạc đồng đến làm sao, cái này chi phí quá lớn, sẽ không có người làm. Bất quá Lý Tần Vũ trước kia ở trên mạng nhìn thấy qua một loại tình huống, có ít người sẽ dùng cái kìm đem vàng bạc tệ biên giới cắt đi một điểm. Bị cắt vàng bạc tệ bình thường hoa, cắt bỏ bộ phận lưu lại, tích lũy tháng ngày liền có thể góp nhặt không ít tài phú. Về sau đại chúng tranh nhau bắt trước, trên thị trường xuất hiện một đống không trọn vẹn tiền tệ. Lý Tần Vũ hỏi Dẹp Bỏ loại vấn đề này có hay không phương án giải quyết, Dẹp Bỏ biểu thị không có quá tốt phương pháp giải quyết, chỉ có thể tăng lớn đối với quốc dân tuyên truyền, để bọn hắn giao dịch lúc chủ động kiểm tra tiền tệ phải chăng hoàn chỉnh, nếu như tiền tệ có lỗ hổng, liền muốn yêu cầu đối phương thay đổi hoàn chỉnh ngân tệ. Đồng thời muốn ban bố pháp luật tương quan, đối với ác ý phá hư tiền tệ người tiến hành trừng phạt. Đương nhiên, các loại biện pháp thực hành xuống tới, trên thị trường vẫn như cũ có rất nhiều không trọn vẹn vàng bạc tệ. Nhưng cũng may loại hiện tượng này chỉ là làm người buồn nôn, sẽ không uy hiếp được toàn bộ tiền tệ hệ thống. Dù sao cũng so áp dụng tiền giấy về sau xuất hiện đại lượng tiền giả mạnh hơn. Chương 159, giải quyết cầu đầu nhân bộ lạc. Chương 159, giải quyết cầu đầu nhân bộ lạc. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tần Vũ điều động ước chừng 6 trưởng thành miệng khai hoang, 4 trưởng thành miệng làm kiến thiết. Đầu tiên là thiết thành kiến thiết, Lý Tần Vũ quay chúng quanh khu công nghiệp, cũng chính là bờ sông nhỏ tệ ổ sắt trận, chế tạo một vòng giản dị bằng gỗ tường thành. Lý Tần Vũ muốn để sắt thép ăn được hệ thống sản lượng, tốt nhất tại ma pháp lò cao đúng chỗ trước đó xây xong, cao tính năng sắt thép liền có thể phủ lên gấp đôi bờ UFF. Lý Tần Vũ nghiên cứu một chút, cái này gấp đôi bờ UFF siêu điểu, tỉ như ngươi đi khai thác quan sát, chung quanh có bị hệ thống thừa nhận tòa thành hoặc là thành trấn, hiện thực đào 10 đơn vị quan sát, hệ thống cũng sẽ bạo 10 đơn vị quan sát, đây chính là 20 đơn vị quan sát. 20 đơn vị quan sát ném trong bếp lò luyện thành 20 cái thỏi sắt, trong hệ thống cũng sẽ có 20 cái thỏi sắt, đây chính là 40 cái thỏi sắt. 40 cái thỏi sắt tạo 40 cây bức thương, tăng thêm hệ thống sản xuất, đây chính là 80 cây bức thương. 10 đơn vị quan sát, cuối cùng có thể chuyển vận 80 đầu súng kíp, đi quy trình càng nhiều, sản xuất càng nhiều. Lý Tần Vũ tại quy hoạch tương lai lúc mới phát hiện, chính mình lớn nhất là hệ thống tòa thành nha. Gấp đôi bờ UFF dùng đến bất luận cái kia đều siêu cường, Lý Tần Vũ lập tức lên ngựa đại lượng tường thành, thiết thành, lưu hình thôn, minh giới cây, Lý Tần Vũ muốn đem mấy cái này trọng yếu làm ra đều xây dựng lên thành bảo. An bài tốt sản xuất công việc, Lý Tần Vũ bắt đầu xử lý hậu viện vấn đề, cầu đầu nhân. Ở vào minh giới cây lấy đông mảng lớn khu rừng có đại lượng cầu đầu nhân bộ lạc, bọn hắn phân tán tại riêng phần mình sang khu, theo đuổi nguyên thủy cách sống, nam nữ lao hấu cộng lại đại khái có 1 vạn không đến. Trước đó bởi vì đủ loại sự tình, Lý Tần Vũ một mực đem cầu đầu nhân bộ lạc đặt vào, khai thác một cái mặt ngoài thống trị, hiện tại không giống, hắn có nhiều thời gian, có rất nhiều lực lượng, nhất định phải triệt để thu nạp cầu đầu nhân bộ lạc. Lý Tần Vũ triệu tập bộ lạc tất cả cầu đầu nhân con tin, trước đó yêu cầu cầu đầu nhân thủ lĩnh đưa đến bộ lạc trưởng tử. Lý Tần Vũ đối với đám người trước nói, các vị, như các ngươi nhìn thấy, liên minh hiện tại đang tiến hành đại sinh sinh, tất cả mọi người tại lao động, nhưng chúng ta có vô số công trình, khuyết thiếu sức lao động. Mấy cái cầu đầu nhân một trận hai mặt nhìn nhau, một cái đại biểu cẩn thận hỏi, lão đại, ngài muốn chúng ta làm cái gì? Mấy cái này cầu đầu nhân theo trong núi lớn đi ra, đến liên minh và ở sạch sẽ phòng ở, học tập trồng trọt, rèn sắt, dệt, sản xuất, sử dụng cung nỏ, súng kíp. Chuyện này đối với bọn hắn nguyên thủy cách sống tạo thành cực lớn xung kích, bọn hắn bắt đầu hướng tới liên minh tiên tiến cách sống, đây chính là xã hội văn minh đối với xã hội nguyên thủy hấp dẫn. Những con tin này lập trường đã theo cầu đầu nhân bộ lạc chuyển rời đến liên minh bên này, chỉ cần dẫn dắt đúng chỗ, liền có thể lấy nhỏ bé đại giới hoàn thành chủng tộc dung hợp. Lý Tần Vũ đảo qua đám người chất con mắt, đám người chất nhìn ánh mắt của hắn là loại nhìn tiên long nhân biểu lộ, cái này khiến hắn rất hài lòng, đối phương đã bắt đầu sùng bái hắn, ở trong đó trừ cá nhân hắn võ lực bên ngoài, cũng có liên minh tiên tiến sinh hoạt mang đến hướng tới. Các vị, ta hy vọng các ngươi trở lại riêng phần mình bộ lạc, đem có thể làm việc thanh niên trai tráng mang ra rừng rậm, đến liên minh cánh rừng làm việc. Ta ở đây cam đoan, chúng ta có thể cung cấp lương thực, đầy đủ thanh niên trai tráng cùng người nhà của hắn dùng ăn, đồng thời công trình kết thúc về sau, phát cho các ngươi đồ sắt có thể mang đi. Đám người trọng tâm động, có thể mang đi đồ sắt cái này điều kiện căn bản là không có cách cự tuyệt, đồ sắt có thể để cho nguyên thủy hình thái cầu đầu nhân bộ lạc sức sản xuất tăng vọt, mặc kệ là xây dựng nhà ở còn là đi săn, có đồ sắt đều là cực tốt. Trước đó Lý Tần Vũ hướng cầu đầu nhân khống chế khu rừng di chuyển một cái gỗ liền trăm người thôn, cầu đầu nhân thường xuyên đi thông cửa, sau đó nghĩ biện pháp trộn đồ sắt, làm cái kia trăm người thôn gỗ liền trông thấy cầu đầu nhân liền cùng trông thấy tiểu thâu, đem đồ sắt giấu gắt gao. Con tin đại biểu hướng Lý Tần Vũ không người chào. Lão đại, chúng ta nhất định có thể đem tộc nhân mang đến làm việc. Lý Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, để hắn tự động rời đi. Mặc dù hắn muốn giải quyết triệt để cầu đầu nhân vấn đề, thế nhưng không phải vô nào giết giết giết. Liên minh hiện tại tại ma vật rừng rậm là tiên tiến nhất thế lực, tiên tiến đối với lạc hậu có thiên nhiên lực hấp dẫn, chỉ cần phát huy ưu thế của mình, lôi kéo cùng võ lực song hành, liền có thể lấy cái giá thấp nhất hoàn thành dung hợp. Huống chi, cầu đầu nhân bộ lạc lại không có hoàn thành dân tộc thức tỉnh, chính bọn hắn đều bởi vì đoạt săn khu giết cái người chết ta sống, có một cố cường đại thế lực đến tiến hành dung hợp, để bọn hắn tránh nội chiến, hưởng thụ sản xuất tiên tiến lực, bọn hắn hẳn là vụ cho vui. Lý Tần Vũ dự định là dùng nửa năm đến một năm hoàn thành đối với cầu đầu nhân dung hợp, đầu tiên để cầu đầu nhân bộ lạc thanh niên trai tráng lưu lại làm việc, để bọn hắn cư trú tại liên minh khô giáo kiên cố nhà ở bên trong, dùng ăn tham ăn đường tập thể đồ ăn, rượu, đồng thời làm một tháng công việc, liền có thể được đến đi săn mấy tháng hồi báo. Sau đó công trình kết thúc, cầu đầu nhân thanh niên trai tráng bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về mang, nhất là đồ sắt, Lý Tần Vũ thật sẽ cho bọn hắn, ngươi nói bọn hắn trở về, có thể hay không còn muốn đến. Chờ bọn hắn trở về không bao lâu, tại dơ bẩn đơn sơ bộ lạc cư trú, trong núi chạy hơn 10 ngày mới đánh cho đến vừa vặn no bụng thú săn. Loại này so sánh hai bên, ngươi nói là ngươi không mơ hồ sao? Sau đó Lý Tần Vũ lại lấy làm công trình hài lòng đem cầu đầu nhân gọi qua, bọn hắn tuyệt đối mang nhà mang người đến, dần dà, cầu đầu nhân bộ lạc nguyên sinh xã hội liền bị đánh tan, liên minh liền có thể điều động cầu đầu nhân bộ lạc nhân khẩu lực lượng để bản thân sử dụng, không đau nhức dung hợp liền hoàn thành. Bất quá đây là tình huống lý tưởng nhất, thủ cựu lực lượng sẽ bản năng ngăn cản truyền thống xã hội sụp đổ, không muốn từ bỏ quyền lực, vì thế, Lý Tần Vũ cũng muốn làm ra võ lực uy hiếp. Hắn để người đem gột gọi đi qua, đối với hắn phát ra mệnh lệnh. Bộ đội của ngươi trưng binh hoàn thành bao nhiêu? Gột cung kính nói, lão đại, ta đã chiêu mộ 11 cái liền, trong đó một cái liền ta dự định phát triển thành toàn viên tay bắn tỉa, còn lại 19 cái liền tương lai trong vòng nửa năm có thể xây dựng hoàn tất. Liên minh hiện tại tại làm đại kiến thiết, nhân khẩu khan hiếm, trưng binh chậm hơn, ưu chất nhất quân số tự nhiên là 2500 cái trọng giáp gỗ lìn, bọn hắn trải qua bộ rủ thực chiến, tâm tính phi thường thành thục. 2500 cái gỗ lìn bị chia tách tán đến từng cái bộ đội, 1-2-3 đoàn hiện tại đều là chỉ có 10 đến 12 cái liền không giống nhau, tạo thành giá đỡ, tiếp xuống chỉ cần chờ nhân khẩu dư giả, một chút xíu hướng trên kệ thêm thịt là được. Lý Tần Vũ nói với Gôn, để ngươi bộ đội xuất phát, đi minh giới bên cây đóng quân, nhiều làm huấn luyện giã ngoại, huấn luyện bộ đội tính cơ động. Gôn cùng Lý Tần Vũ lâu như vậy, mệnh lệnh này ý đồ gì hắn dây hiểu. Lão đại, ta rõ ràng, ta sẽ mang bộ đội nhiều hướng cầu đầu nhân bộ lạc huấn luyện giã ngoại. Lý Tần Vũ phi thường hài lòng, để hắn đi làm, sau đó hắn bắt đầu dẫn đầu đội công trình làm công trình. Hắn muốn hung hăng soát công trình độ thuần thục, giải tỏa càng nhiều kiến trúc nhà máy. Chương 160, tường gây, tháp ma pháp chương 160, tường gây, tháp ma pháp công trình có cái nặng nhẹ. Lý Tần Vũ cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất chính là đem thiết thành khu công nghiệp tường vây xây xong, để mức hàng nhất sản phẩm sắt phủ lên gấp đôi MUFF. Lý Tần Vũ tự mình chủ đạo hạng mục này, hắn muốn soát quét một cái công trình kỹ năng độ thuần thục, giải tỏa càng nhiều kiến trúc hiệu quả. Tường vây kiến thiết vô cùng đơn giản, để người trên mặt đất đào hố, sau đó cắm một cái đại một cọc là được. Lý Tần Vũ tạm thời không có ý định xây dựng đỉnh cô cấp bậc tường vây, vật kia tiêu hao nhân lực quá nhiều, kiến thiết thời gian muốn lấy năm làm đơn vị. Hao phí nhiều nhân lực như vậy vật lực làm cái này, còn không bằng nhiều mở một điểm hoang, nhiều làm mấy cái trăm người thôn, đem nhân khẩu sản lượng để lên. Lý Tần Vũ cảm thấy lấy hắn tình huống hiện tại, địch nhân rất không có khả năng đánh tới thiết thành, nếu như địch nhân đánh tới, cái kia liên minh bộ đội chủ lực hẳn là bị tiêu diệt sạch sẽ, đến lúc đó cho dù có tường thành cũng thủ không được, cho nên không cần thiết làm vĩnh cố tường thành, làm cái giản dị lấy ra lừa gạt một chút hệ thống được. Tại loại này lừa gạt tư duy dưới sự chỉ đạo, tường thành xây dựng rất nhanh. Lý Tần Vũ điều động tất cả thực nhân ma cùng ửng đỏ nữ vương, để bọn hắn vây quanh khu công nghiệp, đại khái 500 mẫu thổ địa đào hố. Bởi vì có ửng đỏ nữ vương cùng thực nhân ma dạng này hạng nặng đơn vị gia nhập, công trình tốc độ cực nhanh. Giống đào hố, công việc này nếu để cho đám gỗ lìn tới làm, đến mấy ngàn người hoa vài ngày thời gian, nhưng là ửng đỏ nữ vương một ngày liền hoàn thành. Nàng thân thể khổng lồ kia bên trong ẩn chứa mênh mông lực lượng, cứng rắn lớn đủ tùy tiện cắm trên mặt đất, hướng phía trước kéo một phát, liền có thể phá vỡ 2-3 mét sâu thổ địa. Lý Tần Vũ cầm đá trăng cho thuận khu công nghiệp vùng một vòng, ửng đỏ nữ vương liền theo ở phía sau dùng cự túc cày, liền vừa vặn một ngày, cắm cọc gỗ hố liền chuẩn bị cho tốt. Tiếp xuống đem khai hoang chặt cây cối lột ra, thẳng tắp, để thực nhân ma phối hợp đem đại một cọc cắm vào trong hố, đám gỗ liền dùng cái xẻng đem thổ lấp lên, ép chặt, dạng này một đoạn ngắn tường thành liền xây dựng hoàn tất. Công việc này tại Lý Tần Vũ dưới sự chủ đạo làm nửa tháng, một hàng thuần bằng gỗ tường vây liền xây dựng hoàn tất, thiết thành khu công nghiệp bị cao 10 mét cọc gỗ vây lại. Cuối cùng một cây cọc gỗ đánh tốt một khắc này, cưới chặt hệ thống bắn ra nhắc nhở. Đinh, ngài xây dựng một tòa thành, mời cho ngài tòa thành mệnh danh. Lý Tần Vũ dùng ý thức đưa vào thiết thành khu công nghiệp. Đinh, ngài tòa thành đã mệnh danh là thiết thành khu công nghiệp. Nhân khẩu 2700 người. Nhà ở 434. Có được công trình, lò cao 7, súng kiếp công xưởng 1, hỏa pháo công xưởng 1, tiệm thợ rèn 1, cấp 4 nhà kho 1, cấp 1 tường thành 1. Đặc thù công trình, không trung rơi xuống đất thức đúa rèn 1. Lý Tần Vũ đứng tại mới khánh thành khu công nghiệp trước, hài lòng cười ha ha, có gấp đôi sản lượng, liên minh tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không thiếu đồ sát. Mặt khác khu công nghiệp nhà kho bị hệ thống nhận định thành cấp 4 nhà kho, cấp 4 nhà kho liền có thể chứa được 4000 đơn vị vật tư. Cầm vũ khí để tính, một thanh kiếm, một mồi lửa thường, đều tính một đơn vị, đồ ăn lời nói, 5 ký tính một đơn vị. Về sau Lý Tần Vũ thủ hạ khẳng định có mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái pháo đài, hắn không có khả năng mỗi ngày đều chạy tới thu đồ ăn, chỉ có thể định thời gian xác định vị trí chạy một lần, dạng này nhà kho lớn nhỏ liền rất mấu chốt. Nhỏ lời nói, hệ thống sản xuất đem nhà kho đổ đầy, hắn không kịp chạy tới thu đồ ăn, vật tư liền biến mất, có cấp 4 nhà kho lời nói, nửa năm thu một lần cũng không có vấn đề gì. Lý Tần Vũ để đội công trình nghỉ một tuần lễ, rượu đồ ăn miễn phí ăn, sau đó bắt đầu xem xét chính mình công trình độ thuần thục. Xây xong tường thành, hắn công trình độ thuần thục điểm theo 28 đi tới 51, lại giải tỏa một cái kỹ năng, nhà cao tầng. Các minh đệ, về sau giải tỏa kỹ năng ta liền không nói hai chọn một kỹ năng, cái thiết lập này lúc trước chỉ là nghĩ phù hợp MOUN tờ bợ là hai nguyên bản, nhưng bây giờ xem ra, dù sao chỉ tuyển một cái khác không cần thiết biết, liền ta điểm này tế bào não, còn muốn nghĩ một cái không cần kỹ năng, thật không cần thiết. Nhà cao tầng, ngài sẽ có được xây dựng vượt qua 50 mét kiến trúc kinh nghiệm cùng kỹ thuật, ngài kiến tạo nhà cao tầng đem bởi vì công dụng sinh ra đặc thù tăng thêm. Kỳ quan lầm nước. Không. Kỳ quan Hương Quốc. Lý Tần Vũ cảm giác đại lượng kiến trúc có quan hệ tri thức tràn vào trong đầu, đầu óc của hắn bị tri thức chống chướng. Các loại tinh diệu tuyệt luân kiến trúc kết cấu, kiến trúc vật liệu tính năng, như thế nào ứng dụng, đủ loại tri thức để hắn không kịp nhìn, hắn lập tức liền nghĩ tạo chút gì. Suy nghĩ gì liền đến cái gì, Tây Hải đông nhiên trải qua nửa tháng khảo sát, phát hiện một khối thích hợp tiểu xây dựng sư tháp địa điểm. Lý Tần Vũ lập tức bắt đầu chuyển động, đem vừa hoàn thành nghỉ ngơi đội công trình một lần nữa triệu tập, vô cùng lo lắng chạy tới thi công địa điểm, hắn muốn đích thân chế tạo một tòa cao 50 mét pháp sư tháp. Khi hình chọn lựa vị trí là thiết thành phía tây 15 dặm tả hữu một tòa núi cao, kia là trong vòng phương viên trăm dặm trừ quặng mỏ cao nhất núi, ở chỗ này xây dựng tháp ma pháp, thủy triều ma lực quan trắc nghi khoảng cách bầu trời thêm gần. Lý Tần Vũ đầu tiên để đội công trình tu một đầu theo thiết thành đến tháp ma pháp đường, lấy thuận tiện nhân viên cùng vật liệu vận chuyển. Công việc này cũng không trở ngại, trực tiếp để ửng đỏ nữ vương đi đẻ gãy cây cối, để thực nhân ma cùng đám gỗ lỉn hơi bằng phẳng một chút mặt đất, xây dựng một đầu giản dị mặt đường. Có cơ sở vận chuyển động mạch, về sau đội công trình ngũ lên tới đỉnh núi, vẫn như cũng là ửng đỏ nữ vương đem cây cối áp đảo, móc rễ cây, bằng phẳng mặt đất, sau đó để đám gỗ lỉn khai thác xâm nhập dưới mặt đất nền tảng. Lý Tần Vũ dự định xây cao 50 mét tháp ma pháp, cần khai thác 15 mét nền tảng. Đương nhiên, nghĩ không đào như thế sâu cũng được, đem nền móng làm lớn một chút, biến thành cùng loại kim tự tháp kết cấu, trọng lực phân tán đến chung quanh trên thổ địa, nền tảng liền có thể cạn một chút, Lý Tần Vũ dùng chính là loại kết cấu này. Vì đẩy nhanh tốc độ trình tiến độ, Lý Tần Vũ tập trung hơn 50 đầu địa long thú, tổ chức một chi đội vận chuyển ngũ, lui tới tại Gôn Bảo cùng thiết thành, đem Gôn Bảo vôi vận đến công trường. Tốn ước chừng một tháng thời gian, lợi dụng gạch đỏ, bê tông, tay đánh cốt thép, tháp ma pháp loại kim tự tháp hình nền tảng liền xây dựng hoàn tất. Tiếp xuống chỉ dùng chậm rãi hướng lên xếp tấm gạch, liền có thể tạo ra một cây cùng loại hải đăng pháp thức tháp, sau đó lắp đặt thủy triều ma lực quan trắc nghi, liên minh liền có ma lực của mình thủy triều quan sát đo đạc thiết bị. Về sau lại căn cứ tháp ma pháp làm trung tâm, hướng chung quanh ngọn núi kiến thiết một đống ma pháp công trình, học viện pháp thuật, liên minh ma pháp sự nghiệp liền có thể cất bước. Chương 161, tạo pháo chương 161, tạo pháo tháp ma pháp công trường, Lý Tần Vũ mang cái đầu nón trụ làm nón bảo hộ, lớn tiếng chỉ huy đám gỗ lỉn đánh cho xây gạch, hắn thỉnh thoảng đoạt lấy công nhân công cụ xây gạch, một bên xây gạch một bên lớn tiếng cho người chung quanh hô chú ý hạng mục. Tháp ma pháp dù sao cũng là nhà cao tầng, xảy ra vấn đề liền không xong, Lý Tần Vũ cũng không dám thư giãn, một mực mở to hai mắt nhìn xem. Cũng may gỗ lìn bị Lý Tần Vũ trừng Alexander, học rất nhanh, tăng thêm ngày đêm 2 ca, trong một tháng liền có thể đỉnh núi. Tại Lý Tần Vũ sung sướng đánh cho lúc, dẹp bỏ chạy đến trên công trường, nói cho hắn cái tin tức tốt. Vậy hạ, tin tức tốt, ta có tin tức tốt à? Dẹp bỏ đối với làm bằng gỗ giàn giáo bên trên Lý Tần Vũ hô to, hắn đi qua rất nhiều nơi, tự nhiên nhìn ra tại tạo kiến trúc là tháp ma pháp, hắn đối với cái này từ gỗ lìn chủ đạo quốc gia càng thêm coi trọng mấy phần. Lúc này tháp ma pháp đã xây thành khoảng 10 mét, đại lượng giàn giáo vây quanh hình trụ tháp ma pháp, đám gỗ lỉn tại giàn giáo bên trên hoạt động, một viên gạch đi lên dựng. Lý Tần Vũ đem cái xẻng cắm vào xi măng trong thùng, phá một khối xi măng, dán tại trên gạch, đắp lên đến bức tường bên trên, liên tục tiêu hao một thùng nước bùn, Lý Tần Vũ mới buông xuống công tác. Các vị ngừng một chút, nghỉ ngơi. Lý Tần Vũ truyền đạt đỉnh công mệnh lệnh, trọng yếu như vậy cao tầng công trình, không nhìn chằm chằm hắn cũng không dám bỏ mặc đám gỗ lỉn làm. Hắn nằm xuống giàn giáo, giật xuống bên hông ấm nước uống một ngụm, nhìn xem rèm bỏ hỏi, tin tức tốt gì? Dẹp bỏ thấy Lý Tần Vũ xám xịt bộ dáng, nỗi lòng ngàn vạn, một tổ chức người lãnh đạo tối cao, thế mà đi làm thi công. Hắn lắc đầu, đem bất kính ý nghĩ hất ra. Vậy hạ, ta tiếp vào bồ câu đưa tin tức, ngài muốn ta thu mua vật phẩm đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời để cho ma pháp công hội phi thuyền tiến hành vận chuyển, này sẽ tăng tốc đến hàng thời gian, một tháng không đến ngài liền có thể nhìn thấy hàng hóa. Uống nước Lý Tần Vũ sững sờ, lập tức lông mày thật sâu nhăn lại. Ma pháp công hội? Chuyện gì xảy ra? Việc buôn bán của chúng ta làm sao có ma pháp công hội tham gia? Vậy hạ, trước đó ta thông qua bồ câu đưa tin, đem ngài cần thương phẩm cũng có thể mua bán thương phẩm phát thương lượng sẽ, trong đó tiêu hao hết ma lực tinh hạch chỉ có thể tìm ma pháp công hội mua sắm, mà gỗ mun lại là pháp sư các lao gia cảm thấy hứng thú nhất. Có thể là đã giao thiệp trình bên trong, thương hội nhân viên công tác lộ ra ngài có thể cung cấp gỗ mun, cho nên các pháp sư đem cung cấp một khung cỡ trung phi thuyền trợ giúp vận chuyển hàng hóa. Lý Tần Vũ yên lặng buông xuống ấm nước, nhìn Dẹp Bỏ ánh mắt chậm rãi có chút nguy hiểm. Dẹp Bỏ, pháp sư công hội cùng liên minh là địch nhân quan hệ, điểm này ngươi biết ta? Dẹp Bỏ nhẹ gật đầu. Vậy hạ ta biết, nhưng là pháp sư các lao gia đối với gỗ mun quá cảm thấy hứng thú. Đối với bọn hắn đến nói, gỗ mun pháp trượng chính là đầu thứ hai sinh mệnh. Ngài nếu như có thể cho phép pháp sư tiến vào ngài lãnh địa, bọn hắn tự mình chọn lựa gỗ mun, giá cả có thể gấp bội. Mà lại có bọn hắn phi thuyền trợ giúp vận chuyển, ngài có thể bằng nhanh nhất tốc độ cầm tới thương phẩm, không phải khả năng cần hơn 2 tháng, thương hội thương đội tài năng xuyên qua ma vật rừng rậm đến đây. Lý Tần Vũ ý vị thâm trường nhìn xem Dẹp Bỏ, đem hắn nhìn chậm rãi ngậm miệng. Dẹp Bỏ ngươi hãy nghe cho kỹ, trước đó không cho ngươi nói, hiện tại ta minh xác nói cho ngươi, liên minh cùng ma pháp công hội là quan hệ thù địch. Bên ta cấm chỉ phe địch nhân viên tiến vào lãnh địa, cũng không cho phép địa phương máy bay tiến vào. Thế nhưng là bệ hạ, đây chỉ là thương nghiệp hành vi, thương hội có thể ở giữa đảm bảo, các pháp sư tại ngài lãnh địa sẽ rất an phận, chúng ta có thể hợp tác. Dẹp Bỏ còn muốn thuyết phục, Lý Tần Vũ đưa tay chỉ ánh mắt của hắn ngăn cản hắn. Nghe kỹ Gembo, đây không phải sinh ý, đây là nước ta chính sách đối ngoại, dưới tình huống không cho phép nước khác máy bay tiến vào không phận, nếu không bên ta sẽ đem hắn đánh rơi. Nói xong hắn ném xuống thấp thỏm lo âu Gembo, để công trường đám người nghỉ ngơi mấy ngày, phối hợp rời đi công trường. Lấy hắn đối với pháp sư hiểu rõ, những này ngạo mạn giá hỏa tuyệt đối sẽ không nhìn cảnh cáo của hắn, chính mình không có khả năng để pháp sư bay qua không phận, làm cho đối phương hiểu rõ ma vật rừng rậm địa hình, căn cứ phân bố, đây là nghiêm túc vấn đề an toàn. Lý Tần Vũ nhất định phải làm ra phản chế. Hắn phái người đi gọi mấy cái quân đội chủ quan cùng tệ ốc đến đại thủ lĩnh chỗ ở, chính hắn đi tắm rửa chờ đợi. Mãi cho đến chập tối nhân viên mới tập hợp hoàn tất, Lý Tần Vũ phái người chuẩn bị phong phú thức ăn một bên đàm luận. Lý Tần Vũ nói một lần ma pháp công hội phi thuyền sự tình, sau đó nói với tệ ốc, ta nghĩ tạo một loại chuyên môn bắn cao hỏa pháo, chí ít có thể bắn thẳng đến khoảng cách 1000 mét. Lý Tần Vũ lần trước nhìn thấy phi thuyền bay cao là 500 mét, hắn thông qua đủ loại con đường biết được, phi thuyền phi hành độ cao nhưng thật ra là đi theo thủy triều ma lực đi. Thủy triều ma lực ở trên không tầng trời thấp đều có thủy triều cố định có thủy triều chỉ cần đặc thù thời tiết có, còn có thủy triều lập tức có. Nhưng nói tóm lại, độ cao càng cao, thủy triều ma lực thì càng nhiều, lưu lượng càng lớn, độ cao càng thấp, thủy triều ma lực liền càng nhu hòa, lưu lượng nhỏ. Ma pháp công hội kiến tạo trong phi thuyền lắp đặt xong công năng ma lực động cơ, cất cánh lúc có thể thông qua ném ăn ma lực tinh hạch, sau đó tìm kiếm thủy triều ma lực. Chỉ cần tìm được ổn định thủy triều ma lực động cơ liền sẽ hấp thu chung quanh ma lực tiến hành phi hành, xem như một loại tiết kiệm ma lực tinh hạch phương thức, liền cùng gió buồm chiến hạm phải tìm gió tài năng đi thuyền đồng dạng. Ma pháp công hội phi thuyền phổ biến phi hành độ cao 1000m tả hữu, quá cao lời nói, gặp được tương đối nóng nảy thủy triều ma lực động cơ sẽ chịu không được tiêu hủy, cho nên muốn phong tỏa bầu trời, xây dựng một cái bắn cao 1000m pháo cao xạ là được. Vậy hạ, pháo trận không có xây dựng loại này hỏa pháo kinh nghiệm, ta không có nắm chắc. Tệ ô phi thường thành thật, trên kỹ thuật sự tình, làm không được chính là làm không được, khoe khoang cũng vô dụng, hắn liền đường pháo đều không có chơi rõ ràng, lần này làm đến pháo cao xạ, hắn rất mơ hồ. Không có việc gì, ta tự mình thiết kế một cái pháo cao xạ, đến lúc đó ngươi điều mấy cái thuần thục công nhân cho ta. Ta đến chủ đạo mới pháo xây dựng, thuận tiện để các ngươi học tập một chút thiết kế hỏa pháo. Hắc hỏa dược súng không có giảm thanh thời đại làm pháo cao xạ có chút ma huyễn, nhưng Lý Tần Vũ có lòng tin, trồng liệu trồng đến chết là được. Đầu tiên làm cái đường tính nhỏ đạn tháo, 30 đến 40 ly, tiếp theo làm cái lớn thân phòng, có thể lên đại lượng phát xạ thuốc, làm lớn cái bệ, tận lực làm vươn người quản, có điều kiện lại toàn bộ danh nòng súng. Dùng loại này tư duy, làm cái bắn cao 1000m pháo cao xạ không thành vấn đề, nhưng là xạ tốc đáng lo, trước trang pháo họng pháo còn đều dài như vậy, rất có thể địch nhận đến, chỉ có một lần phát xạ cơ hội. Nhưng cũng là không có cách nào, liên minh bầu trời nhu cầu cấp bách thủ vệ trước toàn bộ khẩn cấp sản phẩm. Thương lượng xong pháo cao xạ, Lý Tần Vũ nhìn sĩ quan đến như thế đầy đủ, liền thương lượng với bọn họ tương lai cao tính năng thép đầu tư về sau, chế tạo kiểu mới hỏa pháo. Đối với này, gục chạy phi thường kích động. Mất đi hai chân cùng cái kia, hắn tính tình ngược lại biến bạo, hắn lớn tiếng đối với đang ngồi những người khác chuyển vận quan điểm của hắn. Gục chạy hy vọng cho kỵ binh trang bị một cái đem nhẹ định lượng làm được cực hạn tiểu pháo, tốt nhất một cái tọa kỵ nện liền có thể lôi kéo chạy. Trải qua lưu hệ tạ xì ạ tác chiến, Gộp Chạy cũng là suy nghĩ ra một ít môn đạo, hắn cho rằng bộ đội có thể vứt bỏ một chút vũ khí hạng nặng cùng đồ quân nhu, tăng lên trên diện rộng buôn tập năng lực, sau đó đả kích địch nhân nhị tuyến bộ đội, thậm chí đả kích địch nhân phi vũ trang mục tiêu. Chỉ cần có thể đem bộ đội chuyển phát đến địch nhân hậu phương, kỳ thật bộ đội công thành lực lượng có mạnh hay không căn bản không quan trọng, địch nhân đem phe mình bộ đội lộ ra đi, địch nhân kia liền thua trận, lưu hệ tạ xì ạ đánh lén chiến đã chứng minh điểm này. Chương 162, cao xạ hỏa pháo chương 162, cao xạ hỏa pháo ta hy vọng trang bị một loại tầm bắn 600m tả hữu tiểu pháo. Tại cái khác pháo tổ nhân viên tử vong dưới tình huống, một người cũng có thể phát xạ. Loại này pháo tốt nhất một cái tọa kỵ nện liền có thể lôi kéo chạy, mà lại phát xạ trạng thái cùng tiến lên trạng thái có thể nhanh chóng hoán đổi. Gộp Chạy chậm rãi mà nói, hắn ngồi trên ghế, chi dưới có một đôi kim loại thiết thối. Cặp kia thiết thối là Lý Tần Vũ dùng sắt lá cho hắn đánh, không có tác dụng thực tế, cũng chính là cái tâm lý an ủi. Lý Tần Vũ nghe rõ, Gộp Chạy muốn một loại tầm bắn so súng kiếp xa quái rối tính tiểu pháo, hắn dùng tọa kỵ nện lôi kéo chạy đến địch nhân quân trận 600m tả hữu tiến hành pháo kích. Chủ yếu làm cái đả kích tinh thần địch nhân tác dụng. Dù sao đại đường kính viên đạn đập chết cái 2-3 người không có vấn đề, khoảng cách gần còn có thể phát xạ tán đạn, tiểu pháo liền không có loại này sát thương năng lực. Lý Tần Vũ gật đầu biểu thị hắn sẽ khai phát loại này tiểu pháo, có thể cho kỵ binh gia tăng một loại hỏa lực đả kích thủ đoạn, lại còn không tổn thất quá nhiều tính cơ động, cái này rất có làm đầu. Hắn nhìn về phía những sĩ quan khác, các ngươi có cái gì liên quan tới trang bị ý nghĩ sao? Chúng sĩ quan từng chuyện mà nói lên giải thích của mình, cũng không có gì tốt cách nhìn, chính là lời nhảm thai mọc gai đao, còn có thuốc nổ bị ẩm, súng kiếp kích phát thất bại vấn đề. Mấy ngày nay liên miên không ngừng nước mưa ngược lại là ngừng, nhưng là ngẫu nhiên có mưa nhỏ, đạn dược theo hòm đạn bên trong lên đi ra, cũng ngay không đánh xong liền ở bước. Đến nỗi súng kiếp kích phát thất bại, tất cả súng kiếp đều có cái vấn đề này, 10 đến 20 cái tỷ lệ không cách nào kích phát, đã lửa nổi giận chính là có cực lớn không ổn định tính. Vũ Mâu phản ứng, hắn thủ hạ có tên lính là thần may mắn, tại một lần nào đó hướng địch nhân tuyến liệt xạ kích thời điểm, hắn súng kiếp 3 lần đều không có kích phát. Loại này không thể 100% kích phát vũ khí phi thường không đáng tin, nhất là làm mấy trăm mấy ngàn người trang bị. Chưa kích phát súng tiếp số lượng cũng quá nhiều, đây là nghiêm trọng hỏa lực lãng phí. Hậu thế phương án giải quyết là sử dụng lửa bốc thay thế súng tiếp trang bị, cái này khiến súng đạn độ tin cậy trên phạm vi lớn kéo lên, nhưng là Lý Tần Vũ hóa chất ước chừng tương đương không, căn bản tạo không ra lửa bốc, trừ phi để nào đó 500 phế đưa cho hắn làm công 2 năm. Không có cách nào giải quyết vấn đề, chỉ có thể gác lại, sau đó gia tăng bộ đội đạn quản lý, cùng ngày mở ra đạn dược nhất định phải đánh xong. Mặt khác, trước đó trừng trị quân lão thập liền thời đại, không phải có người gánh không được huấn luyện bắn giết sĩ quan sao? Chuyện này có thể sát nhập cùng một chỗ giải quyết, vừa lúc tại trong quân thực hành nghiêm ngặt đạn tách rời quản lý chế độ. Lúc ấy không biết dũng giả Lệ Ông lúc nào đến, Lý Tần Vũ sợ bộ đội không kịp phản ứng, vẫn yêu cầu binh sĩ mang theo đạn dược. Hiện tại thế cục không có như thế nguy cấp, có thể gia tăng bộ đội quản lý cường độ. Về sau gồm bổ sung nói muốn tốt hơn ngắm bắn vũ khí, hội nghị cũng liền kết thúc, các bộ đội chủ quan giải tán, trở về mang bộ đội của mình. Trong đó gồm chạy kỵ binh hướng phía tây đi làm tuần tra cảnh giới, tốt nhất có thể trước thời hạn phát hiện địch nhân phi thuyền, trước thời hạn dự cảnh. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Lý Tần Vũ liền đợi tại khu công nghiệp nghiên cứu phát minh tiểu mới vũ khí. Liên quan tới phòng không hỏa pháo, thì thật không có gì độ khó, phi thuyền vật kia bay chậm, cái đầu lớn, mà lại bề ngoài là gia chế, không có gì lực phòng ngự, chỉ cần có thể đem đạn pháo đưa lên đánh trúng phi thuyền là được. Lý Tần Vũ khai thác 40mm đường kính tiểu pháo cái ống, lớn thân phòng, một lần phát xạ sử dụng phát xạ thuốc cùng phổ thông hỏa pháo đồng dạng. Phòng pháo tử không khó, khó chính là thiết kế pháo tòa. Loại này súng phòng không khẳng định phải có được thẳng đứng đả kích trên 090 độ năng lực, đây đối với pháo tòa là cái khiêu chiến. Phổ thông hỏa pháo bởi vì nhắm chuẩn góc độ vấn đề, sức giật rất dễ dàng liền chuyển tới mặt đất, hoặc là mở một pháo, hỏa pháo triệt thoái phía sau, cái này triệt thoái phía sau cũng sẽ triệt tiêu không ít sức giật. Nhưng nếu như họng pháo ngẩng lên thật cao, liền không thể thông qua hỏa pháo triệt thoái phía sau bị bỏ sức giật, rất có thể mở một pháo liền lật xe. Vì thế, Lý Tần Vũ tốn hao sắp tới một tuần lễ, bên cạnh thiết kế bên cạnh thí nghiệm, lúc này mới làm ra một đống chậm rãi đủ pháo đỡ. Đây là một đống to lớn sắt tảng, chính là một cái mâm tròn hình cái bệ, trên cái bệ cắm hai cái cây cột sắt, cao xạ hỏa pháo liền gác ở cây cột sắt ở giữa. Cái này cái bệ có thể để hỏa pháo thẳng đứng nhắm chuẩn 90 độ, nhưng là không có cách nào tả hữu nhắm chuẩn. Làm cái cao thấp nhắm chuẩn kết cấu liền phi thường phức tạp, căn bản thêm không được tả hữu nhắm chuẩn, muốn tả hữu nhắm chuẩn, liền cần chí ít 6 người cùng một chỗ nâng lên pháo đỡ, sau đó tả hữu vận chuyển nhắm chuẩn. Cái môn này pháo đỡ trọng lượng liền vượt qua 300 kg, so hỏa pháo còn nặng, chỉnh thể 500 kg ra mặt, nó nhắm chuẩn cực kỳ chậm chạp, cơ hồ chỉ có thể công kích xác định vị trí mục tiêu, mà lại cơ hồ không có tính cơ động. Dù cho Lý Tần Vũ cho nó cái bệ trang 4 cái bánh xe, có thể nghĩ lôi kéo pháo chạy cũng cần địa long thú hoặc thực nhân ma bên trên. Chuẩn bị cho tốt hỏa pháo, Lý Tần Vũ còn thiết kế khoan đầu đạn, trực tiếp đổ bê tông một cái hình sợi dài khoan đầu đạn, sau đó lấy xe giường tù bên cạnh. Khoan đầu đạn gió ngăn so nguyên thủy tròn viên đạn muốn tốt, bay càng xa, đường đạn càng bình thẳng. Hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp lên ngựa đạn đầu nhọn, nhưng cái kia nhọn còn rất khó gia công, địch nhân lập tức liền muốn đến, Lý Tần Vũ không có quá nhiều thời gian làm nghiên cứu, nhất định phải lập tức quyết chương sinh, liền làm khoan đầu đạn. Cao xạ hỏa pháo còn chỉ có một lần cơ hội tác xạ, nó họng pháo có dài 2m, tăng thêm thân phòng, tăng thêm pháo đỡ độ cao, không sai biệt lắm là muốn cho 3m họng pháo bên trên đạn. Người cho dài 3m đổ vật bên trên đạn có bao nhiêu trở ngại khỏi cần nói, huống chi, cao xạ hỏa pháo 40mm ống nước nhỏ, cơ hồ muốn hướng bên trong đối đi vào 90mm hỏa pháo phát xạ thuốc, riêng là đến thuốc nổ cái quy trình này liền muốn mấy chục giây. Tóm lại, đây là một đống bất đắc dĩ vũ khí, tại thấp kỹ thuật lực dưới tình huống, Lý Tần Vũ dùng từ bỏ tính cơ động, từ bỏ nhét vào tốc độ đại giới, chế tạo ra cái này đống khẩn cấp sản phẩm. Nhưng nên nói không nói, cái đồ chơi này vẫn có thể đạt tới thiết kế mục đích. Bình bắn tư thái xuống, cao xạ hỏa pháo có thể đánh trúng 1500m bên ngoài một khối 5m bê tông điểm đắm. Chỉ cần có thể dự phán phi thuyền tiến lên thân vị, trước thời hạn đem cao xạ hỏa pháo nhắm chuẩn phi thuyền con đường tiến tới, cồng kềnh cao xạ hỏa pháo cũng có thể đánh trúng thân hình khổng lồ phi thuyền. Lý Tần Vũ đối với Tệ Ốc hạ lệnh, lập tức tiến hành sản xuất, đem tất cả sản lượng đều thả tại loại này hỏa pháo bên trên. Tệ Ốc nhẹ gật đầu. "Vậy hạ, ta lập tức triệu tập tất cả nhân viên tiến hành sản xuất, dự tính một tháng có thể sinh 3 cửa loại này pháo." Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu, ba cửa tăng thêm môn này hết thảy 4 cửa, đã đủ. Hắn đem gồm nổ hô đi qua, để hắn pháo binh tiếp nhận đệ nhất môn cao xạ hỏa pháo, sau đó lập tức bắt đầu thao pháo huấn luyện. Chương 163, phi thuyền đột kích, 1, chương 163, phi thuyền đột kích, 1, thế giới loài người, ma pháp công hội hạch tâm lãnh địa, tiên phong thành nơi nào đó phi thuyền chỗ đầu. Một cái thương hội nhân viên quản lý lớn tiếng la hét, để các khổ công con các loại hàng hóa leo lên phi thuyền, những hàng hóa này đại đa số là khô kiệt ma lực tinh hạch, chính là Lý Tần Vũ cần hàng hóa. Hàng hóa rất nhanh vận chuyển hoàn tất, lần này tiến về ma vật rừng rậm nhân viên leo lên phi thuyền. 30 cái pháp sư đều là phi thuyền nhân viên phi hành đoàn, 10 cái thương hội nhân viên, 1 cái sinh mệnh nữ thần giáo thần quan, 6 cái thánh kỵ sĩ hộ vệ. 3 cái tổ chức người tiến về ma vật rừng rậm có không đồng dạng mục đích, trong đó sinh mệnh nữ thần giáo mục đích là nghĩ biện pháp chuộc về thuần khiết mặt dây chuyền. Hiện thần khí này là giáo hội chân quý tài sản, mất đi nó, lớp sướng ca thánh thuật uy lực đem giảm bớt đi nhiều. Thuần khiết mặt dây chuyền ý nghĩa tượng trưng cũng 10 phần trọng yếu, nó thế nhưng là thời kỳ thượng cổ sinh mệnh nữ thần nước mắt, trên thế giới duy nhất có một kiện, dạng này thần khí sao có thể lưu lạc đến dơ bẩn thấp hèn gỗ lìn trên tay đâu. Đây quả thực là làm bẩn sinh mệnh nữ thần. Thần quan cùng thánh kỵ sĩ leo lên phi thuyền về sau liền ngồi vào nơi hẻo lánh không nói lời nào, trên mặt có tan không ra ưu sầu. Cho đến bây giờ, thuần khiết mặt dây chuyền bị gỗ lìn đoạt đi tin tức không có mấy người biết, nhưng khi đó trên chiến trường nhiều binh lính như thế, tin tức không được bao lâu liền sẽ truyền đến ngoại giới. Cái này thần quan nhất định phải tại tin tức truyền bá ra ngoài, giáo hội danh dự sạch không trước đó, đem thuần khiết mặt dây chuyền trở về. Hắn rất không chắc, cùng ma vật thương lượng cái gì, đời này chưa từng nghe qua, hắn sẽ không phải còn chưa mở miệng liền bị giết ăn thì ta. Cho nên hắn tọa hạ liền không nói chuyện, một bộ tư mã mặt. Nhân viên trèo lên thuyền hoàn tất, phi thuyền sắp cất cánh. Lúc này, một cái thương hội nhân viên công tác đội vàng hấp tấp chạy hướng phi thuyền, đang phi thuyền cửa khoang đóng lại trước một khắc đem hắn kêu dừng. Hắn đem một phong thư đưa cho trong phi thuyền thương hội người phụ trách. Lò sân đại nhân, chúng ta thu được dẹm bỏ đại nhân bổ câu đưa tin, ma vật rừng rậm gỗ lỉn thủ lĩnh cấm chỉ ma pháp công hội nhân viên tiến vào lãnh thổ, cũng tuyên bố chỉ cần tại không phận phát hiện phi thuyền, liền sẽ đem hắn đánh rơi. Tên là lọ sần thương hội người phụ trách đứng mày, đem lá thư này lấy tới cẩn thận đọc, lập tức liền đi tìm phi thuyền người phụ trách. Phổ hạ đại nhân, ta thu được tin tức mới nhất, vị kia gỗ lỉn thủ lĩnh cấm chỉ phi thuyền tiến vào không phận, cũng công bố một khi tại bọn hắn không phận trông thấy phi thuyền, liền sẽ đem hắn phá hủy. Tên là phổ hạ ma pháp sư là cái trẻ tuổi đạo sư, hắn ở này trước trên phi thuyền đảm nhiệm thuyền giải. Phổ hạ tính cách cùng tất cả pháp sư, có loại bẩm sinh ngạo mạn, mà lại bởi vì hắn đảm nhiệm một chiếc phi thuyền giải, thường xuyên điều khiển bầu trời, loại này ngạo mạn muốn so cái khác pháp sư càng hơn mấy phần. Hắn nghe tới gỗ lìn cấm chỉ chính mình phi thuyền tiến vào không phận, cũng tuyên bố muốn đem phi thuyền đánh rơi, lập tức buộc phát ra thô lô cười to. Chẳng những hắn đang cười, thuyền bên trên hơn 30 cái ma pháp sư cũng đều đang cười, tiếng cười kia để lọ sần xấu hổ vô cùng. Phổ hạ thuyền dài vỗ vỗ lọ sần bả vai, ngựa khí ngả ngớn nói, lọ sần tiên sinh, xin đừng nên nói đùa, ngươi biết chúng ta cười chính là cái gì sao? Là công hội trí tuệ kết tinh, là có thể chinh phục bầu trời tồn tại, là nhân loại chế tạo lớn nhất máy bay. Cho đến bây giờ, không có bất luận cái gì người hoặc thế lực đánh rơi qua nàng, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng không trung bá chủ. Ngươi cảm thấy không trung bá chủ sẽ bị căn nhà nhỏ bé ở trong rừng rậm màu lục nấm mốc đánh rơi sao? Ha 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 ha. Nói đến đây ra hỏa lại cuồng tiếu lên, thậm chí cười ra nước mắt. Lọ sần xấu hổ gãi gãi mặt, kỳ thật chính hắn cũng không cảm thấy gỗ lìn có thể đem phi thuyền đánh rơi, nhưng hắn là thương nhân, là tới làm sinh ý, còn là cùng ma vật làm ăn. Hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, không thể đắc tội nơi đó kẻ thống trị, không thể xúc phạm nơi đó pháp luật. Phổ hạ đại nhân, chúng ta dù sao cũng là đi làm sinh ý, hay là muốn tôn trọng một chút nơi đó lãnh tụ quý cũ. Không bằng dạng này, chúng ta trước thừa phi thuyền đến A Thảm Cỏ Xanh hành tinh thương hội trụ sở, đem hàng hóa buông xuống đi, từ nơi đó thương hội nhân viên đem hàng hóa vận chuyển về ma vật rừng rậm, chờ bọn hắn trở về sẽ đem ngài cần gỗ mun mang về, ngài thấy thế nào? Không thế nào. Phổ hạ tưởng cũng không nghĩ liền bắt bỏ. Các ngươi đi bộ ra vào ma vật rừng rậm phải bao lâu? Chỉ ít 2 tháng. Ta cũng không có thời gian tại A Thảm Cỏ Xanh cái kia nông thôn chờ 2 tháng. Tóm lại ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy, không nói đến ngu muội gỗ lỉnh có thể hay không đánh rơi phi thuyền, coi như có thể, bọn hắn dám sao? Phi thuyền thế nhưng là công hội trọng yếu tài sản, phá hủy phi thuyền liền tương đương với hướng công hội tuyên chiến, bọn này ngu muội gỗ lìn dám hướng công hội tuyên chiến sao? Phổ hạ nói lời này lúc mang ngạo khí, bọn hắn công hội kẹp ở nhân loại 4 quốc chung ở giữa, mấy ngàn năm chưa từng bị hủy diệt, ở trong đó võ lực mạnh bao nhiêu? Hiểu đều hiểu. Cương đại võ lực cùng kỹ thuật để pháp sư láo ra đều rất kiêu ngạo, lịch đại ma pháp sư dưỡng thành mắt cao hơn đầu quen thuộc, ngạo mạn thành bọn hắn khắc vào trong xương cốt tính cách. Lọ sần cảm thấy phổ hạ nói rất đúng, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn là tới làm sinh ý, người làm ăn phải để ý quý củ, chí ít tại người khác mạnh hơn chính mình lúc muốn giảng quý củ. Ma vật rừng rậm là cái thị trường khổng lồ, bên trong sản xuất đồ vật là thế giới loài người hút hàng hàng. Trước đó một mực không có cách nào đối với ma vật rừng rậm tiến hành khai phát, không cách nào đại lượng được đến những này sản xuất, nhưng bây giờ ma vật rừng rậm toát ra một cái ma vật chính quyền, đồng thời ma vật chính quyền còn thể hiện ra nhất định tính ổn định, vậy thì nhất định phải giữ gìn tốt loại này tính ổn định. Cho nên lọ sần không dám có bất kỳ làm trái, lợi ích thực tế quá lớn. Hắn muốn cưỡng ép tự mình làm một cái tuân theo luật pháp tiểu quay quay, nhưng hắn biết các pháp sư ngạo mạn, người khác thuyết phục căn bản không nghe, hắn chỉ có thể cho ra lợi ích. Cái kia phổ hạ đại nhân, ngài nhìn có thể hay không mời ngài đem chúng ta đưa đến A Thảm Cỏ Xanh Thương Hội phân bộ ngừng một chút phi thuyền, chúng ta ở nơi đó xuống hàng, sau đó đi đường bộ tiến vào ma vật rừng rậm, ngài tự động bay hướng ma vật rừng rậm, ngài nhìn có được hay không cái thuận tiện. Phổ hạ phi thường bất mãn, hắn cảm thấy lọ sần cẩn thận là đối với ma pháp công hội thực lực không tín nhiệm, trên mặt vẻ mặt không hề dễ chịu, ngựa khí cũng rất cương. Thật có lỗi lọ sần đại nhân, ngươi chỉ sợ không biết, phi thuyền hạ cất cánh sẽ hao phí đại lượng ma lực tinh hoạch, thẳng đến tìm tới thủy triều ma lực, quá trình này một mực tại đốt tiền, cho nên gia tăng một lần hạ xuống cất cánh quá trình là không lý trí, không tinh tế, ta cự tuyệt làm như vậy. Lọ sần ở trong lòng mắng ra hỏa này 100 câu, biết lời này bất quá là lấy cớ thôi, chính là không nghĩ cho hắn tạo thuận lợi. Trên mặt hắn bày ra một bộ cung kính bộ dáng nói, hết sức xin lỗi đại nhân, là yêu cầu của ta quá mạo muội. Ngài nhìn dạng này như thế nào, phi thuyền hạ xuống cất cánh một lần phí tổn từ thương hội đến thanh toán, đồng thời ta bản nhân thiếu một mình ngài tình. Ngài về sau có chuyện gì, chỉ cần phái người phân phó ta một tiếng, tại kế tiếp định giúp ngài làm được. Chương 163, phi thuyền đột kích 2, chương 163, phi thuyền đột kích 2. Phổ hạ nghe lời này, trong lòng dễ chịu không ít, hắn suy nghĩ để thương hội người thiếu cái ân tình cũng không tệ, về sau mua chân quý vật liệu chỉ cần lên tiếng chào hỏi, liền túi đầu biểu thị đồng ý, đi cái thuận tiện. Phi thuyền cửa khoang đóng lại, trải qua hơn 20 phút chuẩn bị, phi thuyền hai bên 4 cái cánh quạt nhanh chóng chuyển động, phi thuyền chậm chạp lên không. Lọ sần đứng đang phi thuyền phòng điều hành, nhìn xem cửa sổ thủy tinh bên ngoài chậm rãi rời xa mặt đất, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Hắn không phải lần đầu tiên ngồi phi thuyền, dị vang tiếp vào cần khẩn cấp vận chuyển hàng hóa, thương hội thuê qua ma pháp công hội phi thuyền, nhưng bất luận bay qua bao nhiêu lần, hắn đều cảm thấy bay lên không trung có loại nói không nên lời rung động. Khoang điều khiển có mấy khối trong suốt pha lê, để nội bộ nhân viên có thể chuẩn xác quan sát đo đạc tình huống ngoại giới. Hơn 30 tên pháp sư phần lớn tập trung ở trong này, bọn hắn khống chế các loại đồng thau sáng bóng ma đạo khí, những này ma đạo khí có chút sợ tìm hữu lương bị. Thuyền dài phổ hạ nhìn chằm chằm đồng hồ đo, thẳng đến cái nào đó đồng hồ đo kim đồng hồ theo bên trái nhảy đến bên phải nhất. Hắn lớn tiếng hướng cái khắc pháp sư hạ lệnh, tìm tới ổn định thủy triều ma lực lưu, bảo trì độ cao, hướng về phía đông nam hướng đi thuyền. Truyền đạt xong mệnh lệnh, phổ hạ liền để công việc trong tay xuống, mang Lọ Sẩn đi tới một chỗ bên cửa sổ cao cấp sofa ngồi xuống. Hắn dùng cao ngạo ánh mắt nhìn xem Lọ Sẩn. "Lọ Sẩn tiên sinh, đây chính là ma pháp công hội trí tuệ kết tinh, chinh phục không trung bá chủ, thế nào? Có muốn hay không mua một khung trở về đưa hàng, có phi thuyền, hiệu suất của các ngươi hẳn là sẽ cao hơn không ít, hiệu suất chính là tài phú a." Lọ Sẩn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. "Phổ hạ đại nhân, thương đội trang bị phi thuyền sắt thực có thể đề cao không ít đưa hàng hiệu suất, nhưng quý công hội phi thuyền bán giá cả thực tế quá đắt, 100,000 mai độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch tài năng mua một khung cỡ nhỏ phi thuyền nhà. Sử dụng phí tổn cũng quý, mỗi lần hạ cất cánh thế mà muốn tiêu hao 40 mai độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch, cái này hoàn toàn là thú nuốt bằng a. Ma pháp công hội phi thuyền là đối ngoại mua bán, bộ phận vương công quý tộc sẽ mua được làm đồ chơi, nhưng căn bản không có tổ chức đại quy mô trang bị phi thuyền, quá mẹ hắn đốt tiền, tiêu hao không nổi. Trừ phi thuyền bản thân cùng sử dụng giữ gìn đốt tiền bên ngoài, còn có cái cảng hố ép đốt tiền điểm, chính là hàng năm nhất định phải dùng tiền cho ma pháp công hội, để ma pháp công hội cho phi thuyền đổi mới thủy triều ma lực lưu động tình huống. Thủy triều ma lực phân nhiều loại, một loại cố định hình, mỗi thời mỗi khắc đều có. Một loại thỉnh thoảng hình, có đôi khi có đôi khi không có. Ngẫu nhiên hình, loại này nhiều nhất, không hiểu thấu liền xuất hiện, không hiểu thấu liền biến mất. Nếu như không hiểu rõ thủy triều ma lực tình huống, phi thuyền căn bản là không có cách phi hành. Mà cái thế giới này, trừ tinh linh đế quốc, chỉ có ma pháp công hội ở thế giới các nơi đều có tháp ma pháp, có thể quan sát thủy triều ma lực. Loại tình huống này, thủy triều ma lực động tĩnh hình thành độc quyền, tư nhân phi thuyền muốn hiểu rõ, cũng chỉ có thể giao nộp đại lượng phí tổn. Lọ Sân bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị thực tế dùng không nổi phi thuyền. Phổ hạ trên mặt xem thường càng tăng lên mấy phần. "Ta biết các ngươi ngại công hội phi thuyền báo giá quá đắt, nhưng ngươi trước chớ ngại đắt. Ta cho ngươi biết, phi thuyền chính là một tòa to lớn ma đạo khí, thuyền trên thân xuống có mấy trăm vạn cái ma pháp văn tự, riêng là khắc lục những ma pháp này văn tự liền cần mấy trăm vị pháp sư ngày đêm vất vả. Đến nỗi sử dụng phí tổn quý, cái kia cũng chỉ là đang phi thuyền cất cánh lúc. Bởi vì mặt đất cùng cực thấp không có đại lượng thủy triều ma lực, cho nên cần ma lực tinh hạch rót vào phi thuyền, trợ giúp lên không. Chỉ khi nào bay đến 500m trở lên không trung, liền có đại lượng thủy triều ma lực lưu động, đến lúc đó liền không cần hướng ma lực động cơ đầu nhập tinh hạch, để động cơ tự động hấp thu thủy triều ma lực bên trong ma lực. Đến nơi hướng công hội giao thủy triều ma lực giám sát phí tổn, cái này cũng rất bình thường, vận chuyển tháp ma pháp tiêu hao thế nhưng là rất lớn, thiết bị thêm giám sát nhân viên, đây chính là bút không nhỏ chi tiêu à, công hội cho ngươi nghe có được phi thuyền tác dụng, các ngươi liền cảm ơn em. Này nha, chỉ có ngần ấy tiền cũng không nguyện ý giao, các ngươi những thương nhân này chính là không có ánh mắt. Lọ Sân ngoài miệng vâng vâng vâng, nhưng trong lòng tại tê dại bản phê. Mỗi chiếc phi thuyền hàng năm muốn cho ma pháp công hội nộp lên 1000 độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch tiền tài, 1000 nha. Đều đủ mua một chút nông thôn nông trường, mua cái phi thuyền trở về là làm thú nuốt bằng hở. Lọ Sần chịu không được phổ hạ loại kia cao cao tại thượng lời nói, dự định nói sang chuyện khác. Hắn nhìn về phía ngồi ở hậu phương, một mặt tư mã dạng sinh mệnh nữ thần dạy người biên, hiếu kỳ hỏi, "Phổ hạ đại nhân, những cái kia thần quan tại sao muốn đi ma vật rừng rậm? Bọn hắn không phải từ trước đến nay cùng ma vật không đội trời chung sao?" Phổ hạ nhìn sang thần quan, cười ha ha, "Còn có thể làm gì? Trong nhà bảo bối mất đi, sốt ruột tìm trở về thôi. Chỉ là trọng yếu như vậy bảo bối bị ma vật chiếm, không biết sinh mệnh nữ thần giáo gia hỏa phải làm sao cầm về, thú vị, ha ha." Lọ Sân nghe như lọt vào trong sương mù, hắn cũng không biết sinh mệnh nữ thần giáo thuần khiết mặt dây chuyền mất đi, có chút không làm rõ ràng được tình huống gì. Lại truy vấn vài câu, phổ hạ chỉ là cười mà không nói, hắn cũng liền thức thời không có lại tìm hỏi. Hắn dự định trở về để thương hội điều tra một chút việc này, dù sao làm tình báo buôn bán cũng là thương hội lợi nhuận thủ đoạn. Vài ngày sau, phi thuyền đến New Hestasia, tại nơi đó thương hội phân hội hạ xuống cũng vận xuống hàng hóa. Lưu hệ Stacy ạ trước đó lọt vào gộp chạy công kích, nhưng gộp chạy chỉ có 100 người, tổn thương phi thường có hạn, lúc ấy chủ yếu là dân bản xứ tự mình dọa mình, tranh nhau chen lấn chạy đến ngoài thành, dẫn đến đại quy mô trốn đi. Hiện tại chiến tranh kết thúc, Lưu hệ Stacy ạ nhân viên lại trở về, thành phố này lại khôi phục sức sống. Phi thuyền buông xuống hàng hóa, không bao lâu liền một lần nữa cất cánh, dứt khoát kiên quyết tiến vào ma vật rừng rậm. Lần này ma pháp công hội xuất động một chiếc phi thuyền, trừ nghĩ ra được chân quý Bomun, còn muốn xác minh ma vật chính quyền là cái gì chất lượng, khống chế khu vực xung quanh địa hình chờ, cho nên nhất định phải phi thuyền ở trên không quan sát cũng vẽ bản đồ. Bởi vậy phổ hạ thuyền dài khăng khăng muốn dùng phi thuyền tiến vào ma vật rừng rậm, cũng không phải là tất cả đều là ngạo mạn bố trí, còn có nhiệm vụ trong người nguyên nhân. Đương nhiên, bất kể như thế nào, hắn cũng không tin ma vật có thực lực đánh rơi phi thuyền, cũng không dám đánh rơi. Phi thuyền rất mau tiến vào lục dã minh ngông, đồng thời hai ngày tả hữu liền đến cô bảo. Phải biết, lúc trước Lý Tần Vũ mang binh thông qua ma vật rừng rậm đến bộ rủ, thế nhưng là tốn hơn một tháng, phi thuyền lại hai ngày liền đi đến toàn bộ hành trình. Chơi ạ, phổ hạ thuyền dài, ngài hẳn là đến xem cái này. Một cái pháp sư kinh hô một tiếng, để ngồi ở trên ghế salon đọc sách phổ hạ đứng người lên, đi tới phòng điều khiển. Hắn thông qua pha lê nhìn xuống, sau đó cũng là lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy phía dưới tất cả đều là ngang ngay dọc thẳng mương nước ruộng đồng, đại lượng căn phòng tọa lạc ở ruộng đồng một bên, hạt vừng lớn nhỏ nhân viên ở trong ruộng hoạt động, không ít ruộng đồng đã trồng lên cây nông nghiệp. Trời ạ, cái này, đây chính là ma vật vương quốc sao? Làm sao phát triển đến loại trình độ này? Phổ hạ rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn qua. Như thế quy mô đồng ruộng, có thể nuôi sống bao nhiêu ma vật a? Không được không được. Phổ Hạ không ngừng phát ra tán thưởng, bên cạnh hắn pháp sư hỏi thăm, "Thuyền dài, chúng ta muốn ở chỗ này hạ xuống sao?" Phổ Hạ lắc đầu. "Không, nơi này hẳn là của bảo, mục đích của chúng ta là ma vật thủ đô Thiết Thành, tiếp tục đi tới." Trông thấy đầu kia đường đá sao, tình báo nói thuận con đường kia tiến lên chính là Thiết Thành. Hắn đem gồm bảo liên thông Thiết Thành cứng lại đường nhìn thành đường đá. Chương 164, đánh rơi phi thuyền chương 164, đánh rơi phi thuyền theo phi thuyền tiến lên, liên minh phát triển thành quả hiện ra trong mắt mọi người. Đại lượng thôn trang ruộng đồng phụ thuộc cứng lại mặt đường kiến thiết, đếm mãi không hết nhân viên, cỡ lớn xúc vật tại ven rừng rậm chặt cây, rừng rậm chỉnh chỉnh tề tề về sau rút lui, đây là có quy hoạch đại quy mô khai hoang. Sinh mệnh nữ thần a, nhìn xem những tội lỗi này đi. Sinh mệnh nữ thần giáo thần quan chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, đi tới phòng thao tác, thông qua to lớn pha lê nhìn về phía dưới, phát ra lo lắng cảm khái. Thần quan nắm chặt trước ngực mặt dây chuyền, mày níu lại cùng một chỗ. Không nghĩ tới ma vật rừng rậm chỗ sâu đã góp nhặt lớn như thế tội ác, ta nhất định phải hướng chủ tế đại nhân tiến hành báo cáo, không thể để cho bọn hắn lại phát triển xuống dưới. Phổ Hạ một mực xem thường nhân viên thần chức, cảm thấy những này lại nhảy ra hỏa sẽ chỉ hướng thần khẩn cầu thu hoạch được lực lượng, không giống bọn hắn, dùng chi thức nắm giữ lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy ra hỏa này nói rất đúng, không thể lại để cho gỗ lìn phát triển tiếp. Đám người suy nghĩ ngàn vạn, đột nhiên, bên ngoài truyền đến phịch một tiếng vang rền, một đóa pháo hoa tại không trung nở rộ ra. Phổ Hạ sững sờ, vội vàng ra bên ngoài giới nhìn lại, chỉ thấy từng đóa pháo hoa từ phía dưới trong thôn xóm nở rộ, sau đó giống như là phản ứng dây truyền đi xa. Đây là tại dự cảnh. Phổ Hạ nhìn xem từ từ đi xa pháo hoa, nháy mắt phát giác được thứ này tồn tại ý nghĩa. Ha ha, có ý tứ, nhưng biết chúng ta đến lại có thể thế nào? Chuẩn bị tăng lên độ cao. Mặc dù hắn rất tự tin, nhưng vẫn là muốn dự phòng một chút, kéo lên độ cao tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Thuyền bên trong pháp sư nhận được mệnh lệnh, bắt đầu thao tác ma đạo khí, một cái pháp sư lớn tiếng báo cáo, thuyền dài 800 mét chỗ phát hiện thủy triều ma lực. Rất tốt, trên phi thuyền lên tới 800 mét, vẽ bản đồ biên, chú ý quan sát đo đạc địa hình vẽ bản đồ. Một bên khác, thông qua liên miên không ngừng pháo hoa đưa tin, Thiết Thành thu được địch nhân phi thuyền đột kích tin tức. Tất cả nhân viên đều được huy động, chủ yếu là để bình dân chạy vào trong rừng rậm tránh né, phòng cháy bộ đội thì chờ lệnh chuẩn bị dập lửa. Thiết Thành hiện tại đã phát triển rất lớn, có sắp tới 5 vạn các tộc nhân khẩu, sản xuất khu nhà ở khu vô số, nếu như phi thuyền có cái gì thủ đoạn công kích, tỉ như phi bom, tổn thất kia coi như lớn. Cho nên nhìn thấy pháo hoa sau một khắc, khẩn cấp dự án bị khởi động, tất cả sản xuất hoạt động đình chỉ, nhân viên sơ tán ẩn nấp. Lý Tần Vũ mặc vào giáp trụ, theo đại thủ lĩnh Trô ở đi ra, nhanh chóng chạy hướng cao xạ hỏa pháo trận địa. Trước đó dự đoán địch nhân khẳng định sẽ theo cứng lại mặt đường tới, dù sao lục giã rất, đây là trực quan nhất tiêu chí, chỉ cần thuận cứng lại mặt đường, liền có thể tìm tới Thiết Thành. Cho nên Lý Tần Vũ đem một môn cao xạ hỏa pháo bố trí tại bên đường, đến nỗi còn lại ba cửa, một môn thả tại Thiết Thành khu dân cư, một môn khu công nghiệp, một môn tháp ma pháp công trường. Lý Tần Vũ cảm thấy, những địa phương này kiến trúc dày đặc, địch nhân có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú, sẽ mở phi thuyền đi trên không nhìn xem, dạng này liền cho bọn hắn cơ hội tác xạ. Mà lại bốn cái địa điểm cao xạ hỏa pháo hình thành vây quanh, địch nhân phi thuyền tiến vào xạ kích vòng, liền khẳng định có một đến hai cái phương hướng hỏa pháo có cơ hội tác xạ. Lý Tần Vũ đi tới cứng lại mặt đường bên cạnh cao xạ hỏa pháo trận địa, môn này cao xạ hỏa pháo bị lắp đặt tại đậu trong ruộng, cao cao hạt đậu dây leo, cộng thêm hỏa pháo bên trên đóng nhiễm lục bố, trên bầu trời thật đúng là không quá dễ dàng phát hiện môn này hỏa pháo. Mấy cái pháo binh thấy Lý Tần Vũ đến, đều đứng nghiêm chào, Lý Tần Vũ để bọn hắn tọa hạ, an phận chờ đợi địch nhân đến. Thiết Thành đến gồm bảo khoảng cách 80 cây số, không có đường thời điểm muốn đi 3 ngày nhiều, hiện tại 2 ngày không đến liền có thể đi đến, phi thuyền a, muốn không được 2 giờ liền sẽ đến. Quả nhiên, khoảng cách Lý Tần Vũ thu được dự cảnh 2 giờ về sau, phía tây bầu trời xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Lý Tần Vũ con mắt cùng nhọn, có được các loại kỹ năng gia trì hắn thực lực cực dai, hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái khoa tay một chút, lại quan sát đo đạc một chút trên phi thuyền cửa sổ lớn nhỏ. Đại khái đánh giá ra phi thuyền chiều dài là 150m, rộng 50m, cao 30m, một cái hình giọt nước tạo vật, ngoại bộ chỉ có 4 cái cánh quạt nô lên. Toa này phi thuyền so trước đó trao đổi con tin lúc, ma pháp công hội ra bộ kia lớn, tốc độ 20 km/h, đối với dạng này một cái quái vật khổng lồ, loại tốc độ này quả thực là rùa bò. Cao xạ hỏa pháo bên cạnh pháo binh nhìn chằm chằm phi thuyền nhìn một lúc lâu, mặt mũi tràn đầy rung động, sau đó liền có người muốn đi triệt hạ bạt che pháo, chuẩn bị nhắm chuẩn, Lý Tần Vũ ngăn cản bọn hắn. "Đừng có gấp, đem nó bỏ vào đang đánh." Lý Tần Vũ nhìn ra, chiếc này phi thuyền sẽ theo chính mình trên không bay qua, nói cách khác hắn không cần chuyển hỏa pháo vị trí liền có thể đánh trúng bộ này phi thuyền. Nhưng là những vị trí khác hỏa pháo liền không có vận tốt như vậy, bọn hắn cần rời đi hỏa pháo, trước thời hạn đi tới phi thuyền đường biển bên trên. Mỗi ổ hỏa pháo đều có thực nhân ma dùng để rời đi, cho nên Lý Tần Vũ không nóng nảy, các cái khác hỏa pháo tìm xong vị trí lại nã pháo. Phi thuyền nhanh chóng tới gần, Lý Tần Vũ tiếp cận phi thuyền quan sát, trên phi thuyền không có quá nhiều nổi lên vật, nhưng là phi thuyền phần đuôi ngọn nguồn mặt có cái thùng hình dáng vật, thoạt nhìn như là vũ khí nào đó họng súng. Phát hiện này để Lý Tần Vũ đau lòng lên, Tây Hải bỗng nhiên nói qua, ma pháp công hội phi thuyền kỳ thật không có chuẩn hóa, mỗi cái phi thuyền đại sư đều nghị chế tạo không giống bình thường phi thuyền. Cho nên có chút phi thuyền không có bó bị, có chút có cổ quái kỳ lạ ma đạo vũ khí, cùng loại cỡ lớn pháp trượng, có thể dùng ma lực tinh hạch cung cấp năng lượng, bắn ra uy lực khổng lồ hỏa cầu thuật. Nghĩ đến đây, Lý Tần Vũ không còn dám chờ, hắn nhìn phi thuyền từ đỉnh đầu bay qua, hướng khu công nghiệp đi, cảm thấy cái khác hỏa pháo hẳn là cũng kịp phản ứng, có thể công kích. Triệt hồi bạt che pháo. Lý Tần Vũ lớn tiếng hạ lệnh, gỗ lìn pháo binh nhanh chóng bắt đầu chuyển động, triệt tiêu bạt che pháo, lộ ra thô kệch xấu xí cao xạ hỏa pháo. Hỏa pháo đã thượng hạng đạn dược, đồng thời mỗi ngày thay đổi 2 lần phòng ngừa đạn dược bị ẩm. Lý Tần Vũ tự mình điều chỉnh hỏa pháo, tính toán phi thuyền tiến lên thân vị, quy hoạch lúc trước tính toán. Chú pháo binh gỗ lìn ở dưới mệnh lệnh của hắn di chuyển hỏa pháo, hỏa pháo rất nhanh chỉ hướng phi thuyền phía trước một cái thân vị chờ lệnh. Lý Tần Vũ chừng chừng nhìn chằm chằm phi thuyền, chờ phi thuyền chậm chạp tiến vào trước thời hạn nhắm chuẩn tốt vị trí, hắn lập tức hét lớn, phóng. Pháo binh gỗ lìn lập tức đem pháo đuổi tử cắm vào dược chỉ, nhóm lửa hắc hỏa dược. Vang một tiếng vang, cao xạ hỏa pháo đột nhiên chấn động, hỏa pháo phun ra kịch liệt khói đặc, 40mm quan đầu đạn pháo bị tiêu chuẩn hỏa pháo phát xạ thuốc đẩy ra, bay về phía không trung 800m chỗ phi thuyền. Chúng pháo binh lập tức bắt đầu nhét vào đạn dược, bọn hắn muốn đem hỏa pháo quay xuống, để người có thể đến hỏa pháo, sau đó phi thường chậm chạp tiến hành nhét vào, công việc này muốn tiếp tục 5 phút hơn. Lý Tần Vũ nhìn chằm chằm không trung phi thuyền, kỳ vọng nhìn thấy nổ tung hoặc là cái gì phá hoại, nhưng là hắn không thấy gì cả, phi thuyền vẫn như cũ lại không trung bay lên, giống như 40mm đạn pháo không có đánh trúng hắn, lại hoặc là đánh trúng, nhưng đối với dạng này một cái cự thú đến nói, điểm này tổn thương không quan trọng gì. Vâng. Lại là một tiếng pháo nổ, Lý Tần Vũ biết, đây là khu công nghiệp mồn kia hỏa pháo phát huy, chỉ là không biết có hay không đánh trúng, bởi vì phi thuyền vẫn như cũ tại phi hành. Ngay sau đó, nhà ở khu, tháp ma pháp công trường cao xạ hỏa pháo cũng bắn, bọn hắn trông thấy phi thuyền về sau liền biết không có tầm bắn, cho nên lập tức để thực nhân ma lôi kéo hỏa pháo đến phi thuyền phía trước chặn lấy, hiện tại tất cả đều bắn. Nhưng mà, bốn môn cao xạ hỏa pháo đều phát xạ về sau, phi thuyền giống như người không việc gì bay về phía trước, cái này khiến Lý Tần Vũ có chút thất vọng, là không có đánh trúng. Còn là đánh trúng không có tạo thành tổn thương. Dạng này hề bài cảm xúc, tại pháo binh gỗ lìn nói cho hắn phát thứ hai đạn pháo nhét vào hoàn tất về sau im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy phi thuyền đang chậm rãi hạ thấp độ cao. Dạng như vậy tựa như thoát hơi khinh khí cầu, mặc dù ngay tại thất lạc thăng lực, nhưng cũng sẽ không lập tức rơi trên mặt đất, mà là chậm rãi hạ xuống, cái này phi thuyền chính là như thế, lấy bình thẳng chậm chạp được cong, hướng phía trước không biết dừng dậm mà tới. Lý Tần Vũ cũng hỉ, hắn để các pháo binh chờ lệnh, chính mình nhanh chân hướng phi thuyền khả năng hạ xuống vị trí phóng đi. Một khung phi thuyền, đây chính là một khung phi thuyền a. Thu được một khung phi thuyền, liên minh đối với ma vật rừng rậm khảo sát trực tiếp tiến vào nhà trẻ hình thức, tương đương với mở bản đồ. Không chỉ như thế, hắn còn có thể phái người đi sông lớn đối diện thăm dò, cho đến bây giờ, sông lớn một bên khác có cái gì hắn còn không biết, thuyền nhỏ hắn không dám phái qua, sợ bị sóng đánh chìm, cũng sợ trong sông cự quái, có phi thuyền liền không có loại này lo âu. Lý Tần Vũ cực tốc chạy nhanh, nhưng là có người nhanh hơn hắn. Gục chạy bị người đưa lên tọa kỵ nện, thân thể cố định tại trên yên. Hắn đầy mắt cừu hận nhìn chằm chằm trên trời chậm chạp trượt xuống phi thuyền, vung tay lên, mang 300 kỵ binh sông ra ngoài. Chương 165, chuột về thần khí. Chương 165, chuột về thần khí. Mấy tháng nay, Hưởng Đỏ Nữ Vương không dừng lại con, gộp chạy kỵ binh đội ngũ gia tăng đến 300 người. Mặc dù khoảng cách một cái đoàn còn có rất lớn chênh lệch, nhưng hơn 300 đầu tọa kỵ nện cùng một chỗ chạy nhanh còn là rất đáng sợ, dù sao trên phi thuyền người là dọa cho phát sợ. Hạ, Sát đại nhân, muốn dùng ma đạo khí công kích sao? Một cái pháp sư dùng run rẩy ngữ khí hỏi tham sát thuyền dài, bọn hắn phi thuyền trang bị một đài công kích dùng ma đạo khí, chính là Lý Tần Vũ trước đó nhìn thấy ống trang bị. Đồ chơi kia chỉ có thể đối với phi thuyền phía dưới công kích, mỗi lần xạ kích tiêu hao 5 mai độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch, có thể phát xạ một viên cỡ lớn hỏa cầu thuật, tạo thành khủng bố phá hư. Sắp bởi vì phi thuyền bị tập kích có chút thất thần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, không trung bá chủ thế mà thật sẽ bị gỗ lìn đánh xuống. Ngay tại vừa rồi, hắn phi thuyền lọt vào mặt đất đặc thù vũ khí đả kích, khoang thuyền thể và khí năng bên trên bị đánh ra lô lớn, cái nào đó đặc thù vũ khí thậm chí từ phía dưới xé nát một cái pháp sư thân thể, đem trong máu thịt của hắn bẩn bạo khắp nơi đều là, nhưng làm đám người buồn nôn xấu. Hiện tại phi thuyền túi khí đã bị tiết lộ. Cái này ma đạo khí mất đi tính hoàn chỉnh, đại lượng ma lực theo túi khí bên trong chút xuống, phi thuyền mất đi thăng lực, hạ xuống không thể tránh né. Không, không cho phép công kích. Tất cả mọi người đều cho ta tỉnh táo. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép làm ra bất luận cái gì công kích tư thái. Chờ đợi phi thuyền hạ xuống, ta đến cùng đối phương thương lượng. Sắp hét to, bảo đảm tất cả mọi người nghe thấy mệnh lệnh của hắn, hắn cũng không hy vọng có hai hàng phát động công kích hại chết tất cả mọi người. Trên phi thuyền ma đạo vũ khí mặc dù lợi hại, nhưng một lần phát xạ nhiều lắm nổ chết 3 năm con nhện lớn. Cái này về sau muốn chờ chí ít một phút đồng hồ giải nhiệt nạp năng lượng, giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, ngược lại sẽ chọc giận đối phương. Sắc mặc dù bối rối, nhưng đầu óc xoay chuyển rất nhanh, hắn nhớ tới trước đó công hội cùng ma vật tiến hành qua một trận con tin trao đổi. Mặc dù lúc ấy cái kia đổi lại con tin thảm ép một cái, nhưng sau đó điều tra thông báo biểu hiện, ma vật tổn thương con tin là bởi vì bọn hắn trước tổn thương gỗ lìn, chọc giận đối phương. Thay lời khác đến nói, chỉ cần thành thật thật đầu hàng, liền có cơ hội chờ công hội đến chỗ người. Tại hốt hoảng trong không khí, phi thuyền thăng lực không ngừng đánh mất, chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng nhẹ nhàng bò neo tại một mảnh củ cải đường trong ruộng, ép xấu đại lượng củ cải đường. Gục chạy mang kỵ binh nhanh chóng hướng về đi lên, đảo mắt liền đem phi thuyền vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hắn nhìn xem chiếc này chỉ có pháp sư mới có được phi thuyền, nghĩ đến mình bị pháp sư tra tấn mất đi thân thể bộ phận, trong mắt buộc phát ra nồng đậm cứu hận. Dơ thương. Hắn ra lệnh một tiếng, 300 kỵ binh đồng loạt cầm lấy súng. Nhắm chuẩn. Bọn kỵ binh đem họng súng nhắm ngay phi thuyền. Ca không chạy trong mắt cứu hận biến thành điên cuồng, ngay tại hắn sắp hô lên thả lúc, hô to một tiếng từ phía sau truyền đến. Hủy bỏ nhắm chuẩn. Vì bỏ nhắm chuẩn, gục chạy giận dữ, ai dám ngăn cản chính mình báo thủ. Hắn trở lại xem xét, sau đó cả người thân thể chính là mềm nhũn, thẳng lên cái eo đều sập xuống dưới. Lý Tần Vũ như là một trận gió lốc lao đến, Trên mặt đất củ cải đường bị hắn bản giáp dày đập nát, hắn một bên chạy còn một bên hô to hủy bỏ nhắm chuẩn, tất cả kỵ binh đều nghe theo mệnh lệnh buông xuống súng kíp. Lý Tần Vũ vọt tới gộp chạy bên người, hơi thở hai cái, sau đó nhìn chằm chằm gộp chạy con mắt, nhìn ra hỏa này chột dạ không thôi, hận không thể nhảy xuống ngựa nhện tại trong ruộng đào cái động đem chính mình vùi vào đi. Lý Tần Vũ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đây là một lần cuối cùng, nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi khống chế không nổi cửu hận, kia liền lăn ra quân đội, ta không có khả năng để sẽ bị cảm xúc điều khiển sĩ quan dẫn đầu bộ đội. Nói xong hắn cũng không nhìn gộp chạy xấu hổ sắc mặt, quay người nhìn chằm chằm phi thuyền. Trên phi thuyền không có đặc biệt rõ ràng tổn thương, nhưng Lý Tần Vũ còn là trông thấy túi khí bên trên có cái lỗ nhỏ, cái kia chính là phòng không hỏa pháo đánh ra đến động. Lý Tần Vũ lớn tiếng hướng phi thuyền hô, bên trong vũ trang nhân viên nghe, các ngươi phi pháp đeo vũ khí tiến vào liên minh lãnh địa, xâm phạm liên minh an toàn quốc gia, hiện tại lập tức vũ khí đầu hàng, nếu không ta sẽ lập tức hạ lệnh đem các ngươi giết chết. Chờ mười mấy giây đồng hồ, phi thuyền sâu khoang thuyền bộ phận mở ra một cái hình tròn cửa sổ nhỏ, một cái pháp sư mặt nhô ra đến, dùng run rẩy ngữ khí hô nói, chúng ta là ma pháp công hội nhân viên ngoại giao, tới đây là hữu hảo viếng thăm, công kích của các ngươi là không đạo đức, là không lý trí, là... Lý Tần Vũ quát lạnh một tiếng. Liên minh chưa hề phê chuẩn ngoại lai nhân viên cưỡi máy bay tiến vào không phận, đồng thời các ngươi còn mang theo vũ khí cấm. Tối hậu thương, tất cả mọi người ném xuống vũ khí, theo trong phi thuyền đi ra, nếu không giết không tha. Pháp sư kia còn muốn tranh thủ. Phi thuyền là ma pháp công hội trọng yếu tài sản, bất luận cái gì chưa trải qua cho phép người tiến vào phi thuyền đều đem coi là đối với ma pháp công hội khiêu khích. Các ngươi chẳng lẽ muốn hướng ma pháp công hội tuyên chiến sao? Lý Tần Vũ không thèm phí lời với hắn, theo nhà kho lấy ra một thanh độ chính xác thêm 10 súng kíp, ngắm đều không ngắm nhất thương liền bắn. Bang một tiếng bang một phát viên đạn chuẩn xác trúng đích nói chuyện pháp sư đầu, các loại não tổ chức nổ khắp nơi đều là, gây nên phi thuyền bên trong đám người kêu sợ hãi liên tục. Lý Tần Vũ không có quản phi thuyền bên trong nhân viên kinh hoàng, lớn tiếng đối với chúng quanh kỵ binh hô nói, bên trên lưới lê, không cần nổ súng làm hỏng phi thuyền, theo ta cùng một chỗ xông đi vào, dùng vũ khí lạnh giết chết bên trong tất cả mọi người. Nói chính hắn cầm ra hai thanh búa nhỏ, liền chuẩn bị hướng bên trong sông. Nhưng hắn không có cơ hội, Lý Tần Vũ nổ súng về sau, đối phương ngược lại trực tiếp mở ra trên phi thuyền bốn cái cửa, đầu tiên là các loại pháp trượng đao kiếm vứt ra, sau đó là đại lượng tay không pháp sư đi xuống. Sạp gia hỏa này cũng là đủ quả quyết, hắn biết chủ động đầu hàng cùng bị bắt ở giữa chênh lệch, cũng là tại mất đi đầu hàng cơ hội trước đó làm ra quyết định, làm cho tất cả mọi người đi ra phi thuyền. Lý Tần Vũ thấy pháp sư hàng, đem hai thanh búa nhỏ thu hồi nhà kho, đối với bọn kỵ binh vung tay lên, bọn kỵ binh xông đi lên, đem tất cả pháp sư đều khống chế lại. Các pháp sư bị bọn kỵ binh xô đẩy đặt ở cùng một chỗ, cũng yêu cầu vì ở trong đồng ruộng, đương nhiên là có người bất mãn, nhưng kỵ binh gỗ lỉn cũng không ôn nhu, trực tiếp báng súng hầu hạ, hướng đầu gối hung hăng một đập, tất cả pháp sư đều đau gào quỳ rạp xuống đất. Sắp bị đánh đến quỳ xuống đất, hắn hướng chung quanh gỗ lỉn hô to, chúng ta là đến nói chuyện làm ăn. Chúng ta là đến nói chuyện làm ăn. Các ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Không ai để ý tới bọn hắn bị thô bạo tập trung đến cùng một chỗ. Lý Tần Vũ đối với gộp chạy xuống lệnh, toàn bộ dẫn đi đánh, đừng đánh chết là được, chờ ta tới thẩm vấn. Gộp chạy trên mặt lập tức hiện ra tàn khốc cười lạnh, đối với kỵ binh vung tay lên, bọn kỵ binh lập tức cơ báng súng dừng lại đệ, chúng tù binh bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Lý Tần Vũ nhìn lướt qua đám người này phần lớn là pháp sư, theo trang phục liền nhìn ra được, nhưng là có mấy cái mặc sinh mệnh nữ thần giáo nhân viên thần chức trang phục ra hỏa, trong đó 6 cái trên thân còn có bảng giáp, là thánh kỵ sĩ trang phục. Lý Tần Vũ hiếu kỳ, sinh mệnh nữ thần giáo nhân viên vì sao lại đi theo pháp sư cùng một chỗ tiến vào lãnh địa của hắn? Bất quá việc này trước không nổi, trước hết để cho gộp chạy mời bọn họ ăn một bữa hỏa long quả, hiểu rõ địa vị của mình. Hắn hiện tại quan tâm hơn phi thuyền. Lý Tần Vũ cất bước tiến vào phi thuyền, sau một khắc, hắn kinh hãi cái cằm đều không khép lại được, xa hoa. Bên trong phối trí quá xa hoa. Hắn giống như tiến vào một tòa cung điện. Phi thuyền vách tường cùng dưới đất là bằng gỗ, mỗi khối trên gỗ đều có khắc hoa, trên tường khắp nơi đều là ưu mỹ chân dung, bên cửa sổ có xinh đẹp màu đỏ thêu thừa màn cửa, liền chóp treo kim quang lóng lánh đèn treo, bộ phận nơi hẻo lánh còn trưng bày nhân vật pho tượng. Quá độ vật phẩm trang sức chỉ lộ ra một cái tin tức, phi thuyền tính năng cực kỳ ưu việt. Bọn hắn có đầy đủ hoặc là nói tràn ra tính năng lấy ra bảy ra vật phẩm trang sức. Tiếp xuống xem xét cũng xác minh Lý Tần Vũ ý nghĩ. Phi thuyền có 3 tầng, tầng cao nhất cũng chính là đỉnh chóp nhất túi khí, đại khái chiếm phi thuyền 1/2 không gian. Tầng trung gian là phi thuyền điều khiển cùng nhân viên hoạt động khu vực, Lý Tần Vũ ở trong này tìm tới đại lượng nhân viên ký túc xá, hắn số một chút, ký túc xá đầy đủ hơn 180 người sử dụng, bộ này phi thuyền có thể vận tải 180 người. Lý Tần Vũ hồi ức một chút, hắn nhớ kỹ cả cuộc đời trước nhân loại chế tạo lớn nhất phi thuyền là Hưng Trèo lên Bảo Hảo, thể lượng là bộ này phi thuyền 2 lần, trở biên cũng chỉ có hơn 100 người. Nói cách khác, đài này dị thế giới phi thuyền thăng lực siêu cường. Mà điểm này tại Lý Tần Vũ sở tiến vào phi thuyền tầng dưới chót, nhìn thấy cái kia to lớn kho hàng lúc càng thêm vững tin. Đài này phi thuyền thế mà có được một cái cỡ lớn khoang chứa hàng, mặc dù bây giờ bên trong là trống không, nhưng cỡ lớn khoang chứa hàng tồn tại liền chứng minh nó có được khủng bố vận tải lực. Còn là cầm mới trèo lên Bảo Hảo phi thuyền nêu ví dụ, quái vật khổng lồ này tải trọng vẹn vẹn 10 tấn, mà bộ này phi thuyền, như thế lớn kho hàng, tải trọng sợ là đến vượt qua hơn 100 tấn đi. Lý Tần Vũ tốn hơn 1 giờ đem phi thuyền xác minh, hắn còn tìm đến súng phòng không ở trên phi thuyền lưu lại lỗ hổng, cùng một bộ bị súng phòng không đạn pháo đánh thành thịt nát thi thể. Hắn lưu luyến không rời đi xuống phi thuyền, đi tới bị đánh toi thóp tù binh trước mặt. Quản sự chính là ai? Đứng ra. Bị đánh tới mặt mũi bầm dập sạp đứng dậy. Trưởng quan tốt, ta là lương dân, không muốn lại đánh ta. Lý Tần Vũ cầm ra mới từ trên phi thuyền tìm ra bản vẽ, dọc tại trước mặt hắn. "Đến, lương dân, ngươi nói cho ta đây là cái gì?" Sắp hiếp cái lớn xương mí trên tử, nhìn xem tấm kia trải rộng đường mức bản đồ địa hình, chột dạ nói, "Bên trong cái này, đây là chúng ta ma pháp công hội một loại đồ ăn donut." Lý Tần Vũ bay lên một cước, trực tiếp đem con hàng này đạp bay ra ngoài 4-5 mét. "Mẹ nó coi ta cắt tệ đâu, mang xuống tiếp tục đánh." Sắp bị quyền cước hung hăng yêu, phát ra từng đợt kêu thảm, Lý Tần Vũ lại đi tới sinh mệnh nữ thần dạy người viên bên người. Cái này 7 cái gia hỏa thân phận liền rất tốt phân biệt, 6 cái thân cao thể tráng, xem xét chính là hộ vệ, một cái khác gầy yếu làm đồ, hẳn là nhân viên văn phòng. Lý Tần Vũ đối với nhân viên văn phòng hỏi thăm, ngươi tên gì? Chức vụ gì? Tới làm gì? Thần quan liếc mắt nhìn bị đám gỗ lìn hung hăng thương yêu sạc, nuốt ngụm nước bọt. Vị này, đại nhân, có thể mượn một bước nói chuyện. Lý Tần Vũ nhìn gia hỏa này ánh mắt phiêu hốt, hẳn là có việc, liền trực tiếp nhỏ giọt hắn tiến vào phi thuyền. Nói đi. Lý Tần Vũ tiện tay đem thần quan ném trên mặt đất, kém chút đem gia hỏa này cái mông quẳng thành tắm lửa. Thần quan thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, nhìn Lý Tần Vũ ánh mắt hiện lên tức hận, sau đó túi lầu nói, vị đại nhân này, ta gọi Thác Khắc, sinh mệnh nữ thần giáo thần quan, lần này đến đây là nghị chuộc về thuần khiết mặt dây chuyền. Lý Tần Vũ tâm niệm vừa động, nhớ tới trước đó thu được từ thánh nữ món kia thần khí, trên mặt hiện ra nụ cười. A việc này à, thuần khiết mặt dây chuyền có, muốn trở về cũng được, các ngươi lấy cái gì đồ vật đến đổi? Thần quan giả vờ giả vịt nắm chặt trước ngực mặt dây chuyền. Sinh mệnh nữ thần ở trên, đại nhân, thuần khiết mặt dây chuyền là ta giáo bảo vật quý giá, là nữ thần đại nhân lưu trên thế gian tín vật. Sao có thể dùng thế tục vật phẩm đến định nghĩa giá trị của nó đâu? Lý Tần Vũ mặt sầm lại, sau đó níu lại thần quan cổ áo lộ ra năm đấm. Có cần hay không ta dùng chủ nghĩa hiện thực thiết quyền sửa đổi một chút ngươi? Thần quan sắc mặt đại biến, nghĩa chính ngôn từ nói, đại nhân, ngươi cần cái gì có thể nói, chỉ cần có thể gánh vác lên, giáo hội đều sẽ thanh toán. Đây mới là nói chuyện thái độ, Lý Tần Vũ rất hài lòng, nhưng một kiện thần khí đổi thứ gì mới giá trị, hắn thật đúng là không rõ ràng, cần hỏi một chút nhân viên chuyên nghiệp. Lý Tần Vũ để bọn kỵ binh đem tù binh mang về thiết thành giam lại, sau đó tiến đến tìm Tây Hải Bỗng Nhiên. Hỏi thăm hắn hẳn là dùng thần khí đổi cái gì mới không thiệt thòi. Tây Hải bỗng nhiên đối với thần khí đánh giá cũng là vô giới chi bảo, nhưng lịch sử sẽ cho ra đáp án. Cái thế giới này có hơn 4000 năm lịch sử, thần khí cái gì cũng bởi vì chiến loạn nhiều lần đổi chủ, tự nhiên cũng xuất hiện qua dùng đại lượng lợi ích đổi về thần khí sự tình. Trong đó phát sinh tại 3000 năm trước, liền có quốc vương dùng một mảnh bá tước lãnh địa đổi về bị địch nhân bắt được thần khí. Chương 166, tham dò bờ bên kia chương 166, tham dò bờ bên kia từ khi trong lịch sử có người dùng bá tước lãnh địa hối đoái thần khí giá trị cũng liền bị thế tục vật chất cho định lượng. Cái này về sau, lại xuất hiện qua mấy lần thần khí chuột về sự kiện, cũng đều lấy lần đầu sự kiện làm căn cứ. Mà một cái ba tước lãnh địa, ít nhất bao hàm một tòa có được 5 vạn nhân khẩu cỡ trung thành thị, vài tòa tòa thành, đại lượng nghề nghiệp quân đội cùng với nông nô. Đem những vật này định lượng, cùng sử dụng vật chất đến tiến hành mua bán lại thành vấn đề mới. Bất quá cũng may Lý Tần Vũ có Tây Hải đống nhiên quyết định, hắn để Lý Tần Vũ cầm giấy bút thả trên bàn tiến hành viết, chính hắn bắt đầu niệm tụng một chút đặc thù vật phẩm. Tây Hải bỗng nhiên niệm, Lý Tần Vũ viết, tiếp tục hơn 20 phút, cuối cùng nhiều như dừng liệt hơn 10 trang, 1000 loại vật phẩm thiết bị. Lý Tần Vũ nhìn xem trên giấy vật phẩm, đầy trong đầu nghi hoặc, trừ 100,000 cái độ tinh khiết cao ma lực tinh hoạch, cái khác thiết bị vật liệu hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Tây Hải bỗng nhiên giải thích nói, những vật này có thể tăng tốc người ma pháp phát triển kỹ nghệ tốc độ, ân, ma pháp công nghiệp, cái từ này còn là ngươi phát minh, ta cảm giác ý cảnh không sai. Tóm lại, chỉ cần có những vật này, chúng ta liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ thực hiện ma pháp công nghiệp, chế tạo ma đạo vật phẩm, huấn luyện pháp sư. Tương đối, nếu như không có, chúng ta một chút xíu phát triển, ít nhất phải 5-10 năm mới có thể có bước đầu ma pháp công nghiệp. Lý Tần Vũ dùng ngón tay vô vô trước mặt trang giấy hỏi, những vật này rất chân quý a. Vì một cái nho nhỏ mặt dây chuyền, sinh mệnh nữ thần giáo thật nguyện ý ra những tài phú này sao? Mà lại những ma pháp này vật liệu, ma pháp công trình, hẳn là từ trong ma pháp công hội làm đi, bọn hắn thật sẽ đem loại vật này bán ra cho chúng ta sao? Bằng vào chúng ta hiện tại quan hệ, nghĩ như thế nào đều sẽ đối với chúng ta thực hành cấm vận a. Tây Hải bỗng nhiên nhẹ gật đầu, đối với Lý Tần Vũ lời nói biểu thị tán thành. Xác thực như băn khoăn của ngươi, ta cũng không rõ ràng sinh mệnh nữ thần giáo hội sẽ không ra những tài phú này chuộc về thuần khiết mặt dây chuyền. Dù sao lần trước thần khí lấy lại là mấy ngàn năm trước, lúc ấy xã hội thế cục tương đối đặc thù, không chuộc về thần khí liền không có cách nào giải quyết vấn đề. Về phần hiện tại, theo ta được biết, nhân loại bốn nước mấy đại giáo phái cũng không có người chết ta sống tranh đấu, tại loại này tương đối nhu hòa dưới hoàn cảnh, bọn hắn chuộc về thuần khiết mặt dây chuyển động lực còn nghi vấn. Đến nỗi những ma pháp này vật liệu thiết bị, đúng là đến từ ma pháp công hội, bất quá là bọn hắn đào thải đời trước sản phẩm. Ma pháp công hội thường xuyên hướng người pháp sư bán ra thiết bị, thương hội bên kia cũng cất giữ không ít, mua bán thiết bị là công hội trọng yếu tài chính nơi phát ra, cho nên con đường không thành vấn đề. Cuối cùng Tây Hải bỗng nhiên tổng kết nói, coi như lần này không dùng thuần khiết mặt dây chuyển lấy lại đến thiết bị vật liệu, ngươi cũng hẳn là tập trung tài nguyên làm đến những vật này, không phải ma pháp công nghiệp cất bước cũng quá gian nan. Lý Tần Vũ được đến chuyên gia chỉ đạo ý kiến về sau, liền tiến về địa lao, đem Thác Khắc Thần Quan xách ra. Hắn trước tiên đem thuần khiết mặt dây chuyển lấy ra, tại Thác Khắc Thần Quan trước mắt lung lay, đem hắn mắt đều nhìn thẳng. Lý Tần Vũ đem tràn ngập vật phẩm văn kiện đập tới đối phương trong ngực. Thác Khắc Thần Quan, chúc mừng ngươi, ngươi được phong thích. Cầm phần văn kiện này trở về tìm ngươi thượng tầng, chỉ cần sinh mệnh nữ thần giáo có thể thanh toán trong văn kiện đồ vật, các ngươi liền có thể chuộc về thuần khiết mặt dây chuyền. Thác Khắc Thần Quan cũng hỉ, rốt cục có thể ra ngoài sao? Vừa mới hắn bị giam ở trong địa lao nửa ngày, hắn chịu không được cái kia dơ bẩn hôi thối hoàn cảnh, hiện tại rốt cục có thể ra ngoài, sinh mệnh nữ thần lại đến. Thác Khắc Thần Quan trì hoãn một hồi lâu, sau đó mới nhìn lên Lý Tần Vũ cho hắn văn kiện. Gia hỏa này hiển nhiên không phải ma pháp phương diện chuyên gia, trong văn kiện phần lớn vật phẩm hắn đều xem không hiểu, nhưng độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch hắn xem hiểu, đồng thời cũng bị cái kia bắt mắt không chấn kinh cảm. 1 2 3 4 5 10 100 000. Thác Khắc Thần Quan kèm chút bị dọa nhảy dựng lên, 100,000 mai ma lực kim hạch, loại này cấp bậc tài phú không phải sẽ chỉ xuất hiện tại đại quốc ở giữa chiến tranh bồi thường trên tràng diện sao? Thác Khắc Thần Quan thẹn quá hóa giận, đây là dọa dẫm, đây là bắt chẹt, hắn vô ý thức liền muốn phản bác, nhưng Lý Tần Vũ lười nhắc cùng tiểu nhân vật cái cỏ, trực tiếp ngăn lại hắn. Ngậm miệng. Chuyện này không phải ngươi có tư cách tham dự, trở về đem yêu cầu của ta mang cho thượng cấp của ngươi, để cho bọn họ tới cân nhắc, hoặc là phái người đến nói chuyện, hiện tại ngươi có thể đi. Lý Tần Vũ dùng tay làm dấu mời. Thác Khắc Thần Quan nghĩ cũng phải, chuyện lớn như vậy không phải chính mình có thể tham dự, vẫn là để tế tự chủ tế các đại nhân đau đầu đi. Hắn đi ra địa lao, đột nhiên nhớ tới cái gì, hộ vệ của mình đâu? Đại nhân, xin hỏi hộ vệ của ta ở nơi nào? Không có bọn hắn, ta không có cách nào an toàn trở về xạ sổ vương quốc. Lý Tần Vũ cười ha ha. Bọn hắn a, đi không được. Bọn hắn vi pháp đeo vũ khí tiến vào liên minh lãnh địa, chờ lấy bị tù điên lệnh tảng đá đi. Thác Khắc Thần Quan kinh hãi. Cái gì? Ngươi không thể làm như vậy, bọn hắn là thánh kỵ sĩ, là sinh mệnh nữ thần trên thế gian ý chí thực hiện người, ngươi không có quyền lực cầm tù bọn hắn. Hắn thật sự là tức thì nóng giận, thánh khiết cường đại thánh kỵ sĩ sao có thể bị dơ bẩn thấp hèn gỗ lìn thẩm phán? Lý Tần Vũ trực tiếp chính là một cái lớn bức túi phiến đối phương trên mặt, bụp một tiếng, Thác Khắc Thần Quan răng đều đánh rụng, cả người té ngã trên đất, đầu váng mắt hoa không đứng dậy được. Ngươi nghe kỹ cho ta, nơi này là liên minh, chỉ cần xúc phạm liên minh pháp luật, liền xem như thần cũng muốn đi nện tảng đá. Đến nỗi có hay không quyền lợi? Lý Tần Vũ nắm lên nắm đấm. Quyền lực chính là thực lực. Ta có thực lực nắm giữ vận mệnh của các ngươi, liền có quyền lực thẩm phán các ngươi. Trên mặt hắn lộ ra cười tà, nhìn xem vô cùng hoảng sợ Thác Khắc Thần Quan. Thác Khắc Thần Quan bị dọa run lẩy bẩy. Lý Tần Vũ khoát tay một cái, để mấy cái kỵ binh đến hộ tống gia hỏa này trở về nhân loại thế giới. Tiếp xuống mấy tháng, liên minh tạm thời lâm vào bình tĩnh. Lý Tần Vũ lực tập trung lượng, đem tháp ma pháp xây dựng hoàn tất. Sau đó Tây Hải bỗng nhiên vào ở tháp ma pháp, mang mấy chục cái tiểu ma pháp sư khống chế tháp ma pháp, giám sát chung quanh 500 cây số thủy triều ma lực lưu động tình huống. Liên minh cũng liền có chính mình đại thứ nhất phe ma pháp công trình, có thể giám sát thủy triều ma lực lưu động về sau, phi thuyền sửa chữa cũng có thể tiến hành, chủ yếu là túi khí bên trên đánh ra đến mấy cái động, dùng ma lực tinh hạch mài thành phấn, bổ sung, sau đó khắc lục thượng ma pháp văn tự là được. Trước đó tại xạ sổ vương quốc thu được không ít ma lực tinh hạch, trong đó có phẩm chất chẳng ra sao cả. Lý Tần Vũ đem bọn chúng ma lực khô đánh thành một phấn, dựa theo Tây Hải bỗng nhiên chỉnh tự chế tác giản dị túi khí miếng vá. Về sau để hạ nạ tiểu thư cùng tiểu ma các pháp sư tăng ca, tại thủy triều ma lực bình thản thời điểm khắc lục ma pháp văn tự. Công việc này tiếp tục hơn nửa tháng, hết thảy 8 cái miếng vá, cộng lại đại khái 1 mét vuông diện tích, hơn 30 cái pháp sư khắc lục lâu như vậy. Lý Tần Vũ đối với ma lực công nghiệp trở ngại lại có nhận thức mới, nếu là nghĩ chính mình chế tạo phi thuyền, sợ là muốn mấy trăm pháp sư cùng tiến lên. Hắn cũng là chờ không nổi bồi dưỡng mình pháp thuật bên cạnh nhân tài, trong khoảng thời gian này ứng đỏ nữ vương tạm thời từ bỏ tọa kỵ nện sản xuất, ngược lại sản xuất tiêu người gỗ lìn. Thiêu người gỗ lìn trời sinh biết ma pháp, trí lực rất cao, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, để bọn hắn biến thành ma lực toàn tài không thành vấn đề. Đối với này, Lý Tần Vũ tìm tới gầy hai vòng gỗ đục ạ, cổ vũ hắn vì liên minh ma lực công nghiệp hóa, lại phấn đấu, nhiều sinh mấy thai. Lại qua mấy ngày, phi thuyền chữa trị hoàn tất, Lý Tần Vũ đem phi thuyền nguyên ban nhân mã hành hung một trận, còn giết hai cái xương cứng, khiến người khác thần phục, dùng hệ thống kế ước để bọn hắn bay thử kiểm tra. Kết quả khảo nghiệm rất khả quan, phi thuyền triệt để khôi phục tính năng. Lý Tần Vũ mang đội thăm dò tiến vào phi thuyền, sau đó hướng sông lớn một bên khác đi. Sông lớn một bên khác là cái gì hắn còn không biết, nếu như điều kiện cho phép, đến khai phát một chút, thuận tiện phái người đi thực dân. Chương 167, nước cá long, 1, chương 167, nước cá long, 1, lúc này phi thuyền bên trong đựng đầy người viên vật tư, vì tốt hơn thăm dò sông lớn bờ bên kia, cũng ở nơi đó phát triển thuộc địa, Lý Tần Vũ mang 10 đầu tọa kỵ nện, 500 cái một đoàn binh lính tinh nhuệ, đại lượng đồ ăn vũ khí, đem phi thuyền bên trong đựng tràn đầy. Lý Tần Vũ dự định, đợt thứ nhất vũ trang nhân viên trước lựa chọn thích hợp địa điểm đứng vững gót chân, kiến thiết một chỗ điểm dừng chân, về sau lại vận chuyển gỗ lìn đội thi công cùng chuột gỗ tới, để bọn hắn ở chỗ này gây giống trồng trọt. Không được bao lâu, đại lượng tân sinh gỗ lìn liền sẽ triệt để chiếm lĩnh bờ bắc, để bờ bắc cùng bờ nam phồn vinh. Phi thuyền trong phòng lái, mặt mũi bầm dập thuyền dài sạp lớn tiếng hạ lệnh, để các pháp sư thao túng ma đạo dụng cụ, khống chế phi thuyền hướng bên kia bờ sông bay đi. Lý Tần Vũ dám đem phi thuyền cho các pháp sư mở, là bởi vì bọn hắn đã trở thành hệ thống binh, 100 nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không có những pháp sư này, phi thuyền thật đúng là mở không dậy. Vì bồi dưỡng mình phi thuyền nhân tài, Lý Tần Vũ ra lệnh cho bọn họ đem mở phi thuyền chi tiết truyền thụ ra ngoài, truyền thụ đối tượng chính là đi theo 10 cái gỗ lìn phân hóa người. Cái này 10 cái thiêu người đi theo Lý Tần Vũ đánh đầy bộ dụ chiến dịch toàn trường, góp nhặt đại lượng kinh nghiệm, lúc này đã là toàn biên cấp 3 binh, thâm niên thiêu người. Thâm niên thiêu người thuộc tính là: sức sống 15, lực khống chế 15, sức chịu đựng 15, xảo trá 15, xã giao 20, trí lực 25. Chỉ là đến cấp 3 binh hàng ngũ, thiêu người liền có được cao tới 25 trí lực, cái này khiến bọn hắn học đồ vật thật nhanh. Lý Tần Vũ để bọn hắn cùng Hạ Nạ tiểu thư một đoạn thời gian, trước mắt đã hoàn toàn nắm giữ nhân loại tiếng thông dụng, lúc này bọn hắn ngay tại học tập tinh linh ngữ, không được bao lâu liền có thể học tập ma pháp văn tự. Lý Tần Vũ đối với Thâm Niên Thiêu đám người ôm hy vọng lớn lao, mặc kệ là đồ ăn còn là chuột gỗ, đều đại đại thỏa mãn bọn hắn, đem bọn hắn tính năng động chủ quan kéo căng, từng cái học tập hết sức chăm chú. Lý Tần Vũ đối với trên phi thuyền thiết bị cảm thấy rất hứng thú, hắn đi tới sạc bên người hỏi, chiếc này trên phi thuyền đều có thứ gì thiết bị? Giới thiệu một chút. Sạc mấy tháng nay một mực đang bị ẩu đả tra tấn, nguyên nhân là hắn là cái xương cứng. Mỗi lần Lý Tần Vũ hỏi hắn muốn hay không trở thành đồng bọn của hắn, hắn đều sẽ cảm thấy sâu trong linh hồn hoảng hốt. Bản năng nói cho hắn, chỉ cần đồng ý, chính mình hết thảy đều sẽ bị chi này gỗ lìn nắm giữ, cho nên hắn một mực đỉnh lấy không muốn khuất phục. Hạ trang chính là các loại sẽ không tạo thành vĩnh cửu tổn thương tra tấn, thay nhau trình diễn, bị liên tục tra tấn hơn một tháng mới chịu đựng không nổi. Trước mấy ngày lựa chọn thần phục, bị Lý Tần Vũ chiêu mộ. Hiện tại gia hỏa này thái độ phi thường đoan chính, hỏi cái gì liền đáp cái đó. Bệ hạ, bộ này phi thuyền nội bộ trọng yếu công trình có cỡ nhỏ thủy triều ma lực quan trắc nghi, công dụng là tìm kiếm 3 cây số bên trong thủy triều ma lực. Một khi dùng nó tinh chuẩn khóa chặt thủy triều ma lực, chúng ta liền sẽ hướng ma lực động cơ bên trong tung ra ma lực tinh hạch. Ma lực động cơ bên trong pháp trận sẽ đem ma lực tinh hạch chuyển đổi thành độ tinh khiết cao điện lực, rót vào túi khí bên trong, cho phi thuyền cung cấp thăng lực. Một khi phi thuyền phi hành vào đến thủy triều ma lực bên trong, chúng ta liền có thể đình chỉ hướng ma lực động cơ bên trong tung ra ma lực tinh hạch. Ma lực động cơ sẽ tự động hấp thu thủy triều ma lực bên trong ma lực, cho phi thuyền tiến hành cung cấp năng lượng. Nếu như muốn hạ xuống độ cao, có thể dùng trên đài điều khiển chốt mở chủ động mở ra túi khí, để nồng độ cao điện lực theo túi khí tràn ra, phi hành độ cao liền có thể chậm chạp hạ xuống. Lý Tần Vũ sờ lên cằm suy tư, nguyên lý này cùng đời trước phi thuyền không sai biệt lắm à, cũng liền đem khí thể đổi thành thăng lực càng kinh khủng nồng độ cao điện lực. Chỉ là ở kiếp trước phi thuyền bổ sung xong khí thể về sau, phi hành trong quá trình liền không cần lại tăng thêm khí thể, có thể một mực đi thuyền, muốn đi kia liền đi đâu. Nhưng vì cái gì cái thế giới này phi thuyền muốn một mực đi theo thủy triều ma lực đâu? Lý Tần Vũ đem vấn đề hỏi lên, sắp cũng cho ra đáp án. Vậy hạ, đi theo thủy triều ma lực là bởi vì túi khí đối với ma lực tính ước thúc không mạnh. Ngài có thể lý giải thành, dùng sợi đằng bệnh cái sọt đi xét nước, mặc kệ sợi đằng kết hợp có bao nhiêu chặt chẽ, nước luôn luôn sẽ theo khe hở lộ ra, phi thuyền túi khí cũng giống vậy, nội bộ nồng độ cao điện lực không ngừng tràn ra, cho nên phải không ngừng hướng túi khí bên trong rót vào ma lực bổ sung. Muốn bổ sung loại này sói mòn, dùng ma lực tinh hạch hao phí cũng quá lớn, liền xem như ma pháp công hội cũng chịu đảm đường không nổi, cho nên chúng ta nhất định phải để phi thuyền tại thủy triều ma lực bên trên đường biển, để ma lực động cơ một mực hấp thu thủy triều ma lực bên trong ma lực tiến hành phi hành. Chỉ có lên không hoặc tình huống khẩn cấp, chúng ta mới có thể tiếp tục sử dụng ma lực tinh hạch tiến hành cung cấp năng lượng. Hắn giải thích phi thường rõ ràng, Lý Tần Vũ nghe xong liền hiểu, sau đó đưa ra cái khác nghi vấn. Liền không có cái gì tốt hơn bịt kín vật liệu sao? Độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch bản thân không phải liền là loại bịt kín vật liệu sao? Tại sao muốn dùng thấp độ tinh khiết ma lực tinh hạch mài thành phân chế tác phi thuyền túi khí? Trực tiếp dùng độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch vật liệu, không phải có thể trực tiếp khóa kín túi khí bên trong ma lực sao? Dạng này cũng chỉ dùng cho phi thuyền túi khí nạp năng lượng một lần liền có thể bay thẳng đến đi. Lý Tần Vũ biết, độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch có thể một mực ước thúc ma lực, trừ phi có người dẫn dắt, không phải ma lực là sẽ không tràn lan đến ngoại giới. Đã độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch có loại này đặc tính, trực tiếp dùng để làm túi khí không được sao? Sắp giải thích nói, vậy hạ, độ tinh khiết cao ma lực là loại rất cáo kỉnh năng lượng, cái này đoàn năng lượng tính chất là không ngừng hướng chúng quanh dễ tán, đồng thời bình thường trở lại ma lực nồng độ. Chút ít độ tinh khiết cao ma lực tụ tập cùng một chỗ, nó sinh ra lực lượng nhỏ bé, có thể bị độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch vật liệu ước thúc. Nhưng nếu như quá nhiều, tỉ như phi thuyền túi khí nhiều như vậy, vậy nó lực lượng coi như quá to lớn, liền khốn không được, vật liệu sẽ bị xé rách. Lý Tần Vũ lý giải, độ tinh khiết cao ma lực chính là một đoàn không thể không cao áp khí thể, nếu như muốn đem cái này đoàn cao áp khí thể phong kín để bản thân sử dụng, liền muốn tạo ra cường độ đầy đủ vật liệu, đem nó vây khốn. Nhưng nếu như vật liệu cường độ không đủ, vật liệu liền sẽ bị cái này đoàn cao áp khí thể xé rách. Hiện tại ma pháp công hội vấn đề là, tạo không ra có thể ước thúc đại lượng độ tinh khiết cao ma lực vật liệu, cho nên lựa chọn một loại điều hòa phương án, dùng đến chỗ là lỗ thủng vật liệu chế tạo túi khí. Mặc dù túi khí ở trên là lỗ thủng, ma lực một mực tại ra bên ngoài tràn lan, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cung cấp khủng bố thăng lực. Chỉ cần đang giận trong túi độ tinh khiết cao ma lực tán sạch sẽ trước đó, lợi dụng ma lực động cơ hấp thu thủy triều ma lực bên trong ma lực, hướng túi khí chuyển đổi đưa vào độ tinh khiết cao ma lực, liền có thể để phi thuyền một mực có thăng lực. Mà lại bởi vì loại này tràn đầy lỗ thủng túi khí một mực tại thép, cho nên phi thuyền túi khí tương đối ổn định. Chương 167, nước cá long 2, chương 167, nước cá long 2, Lý Tần Vũ lại đưa ra một vấn đề. Có hay không cường độ đầy đủ, có thể ước thúc đại lượng độ tinh khiết cao ma lực vật liệu? Sắc gật đầu. Có, bí ngân liền có thể, nhưng là bí ngân chế bị quá đắt, chế tạo một cái phi thuyền túi khí bí ngân có thể tiêu hao sạch sẽ một cái bá tước tài phú, không có người không khí hội nghị đến cầm bí ngân đến chế tạo phi thuyền túi khí. Lý Tần Vũ cùng Sạp trò chuyện rất nhiều, đối với phi thuyền tri thức rất là dâng lên. Tại loại này trong giao lưu, phi thuyền vượt qua độ rộng có 5-6 cây số sông lớn, đi tới bờ bắc. Lý Tần Vũ dừng lại tán dóc, bắt đầu quan sát bờ bắc địa lý tình huống. Bờ bắc cùng liên minh không chế bờ nam không giống, bờ nam bờ sông địa hình tương đối chỉnh tề, bờ sông có đại lượng hòn đá, bờ sông chỉnh thể đi hướng tương đối rõ ràng. Nhưng bờ bắc lại là từng mảng lớn vùng đất ngập nước đầm lầy, còn có thật nhiều độc lập hồ nước. Nơi này có phi thường phức tạp sinh thái, từng mảng lớn cùng loại bụi cỏ lau thảm thực vật, cùng loại cây đất rừng cây, trên rừng rậm nghỉ lại lượng lớn chim nước, còn có đủ loại lưỡng cư sinh vật. Riêng là cái liếc mắt này nhìn sang, mảnh này vùng đất ngập nước tài nguyên liền đầy đủ nuôi sống mấy bạn người. Lý Tần Vũ đã không kịp chờ đợi muốn ở chỗ này kiến thiết thuộc địa, bất quá nơi đó chủ nhân đối với này tựa hồ có những ý kiến khác. Lý Tần Vũ đột nhiên trông thấy, rời xa bên bờ sông ước chừng 2 cây số chỗ vùng đất ngập nước có một mảng lớn lượng cư cây, những này cây phi thường lớn, độ cao có 4-50 mét, bộ rễ phi thường phát đạt, tráng kiện bộ rễ cắm vào trong đầm lầy, liên miên không ngừng một mảng lớn rừng cây. Tại những cây cối kia cùng bộ rễ bên trên, có đại lượng sinh vật có trí khôn hoạt động dấu vết, một chút xem ra giống tổ chim như bằng gỗ kiến trúc xây dựng ở phía trên. Lý Tần Vũ nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ, hắn nhìn thấy những cái kia trong xảo huyệt có đại lượng thân ảnh tại hoạt động, bất quá cách quá xa, liền xem như hắn cũng nhìn không rõ lắm. Hắn lập tức đối với sạp hạ lệnh, hướng cái hướng kia ngang nhiên xung qua, lập tức sạp thi hành mệnh lệnh, tại khống chế trên đài điều chỉnh, mở ra phi thuyền hướng Lý Tần Vũ chỉ phương hướng dựa sát vào. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền liền đến cái kia phiến lương cư trên cây cối không. Lần này Lý Tần Vũ nhìn rõ ràng, xuyên thấu qua phòng điều khiển rơi xuống đất cửa trước, hắn nhìn thấy phía dưới lương cư trên cây có từng mảng lớn xảo huyệt, cùng vô số hai chân đứng, thân hình cao lớn cường tráng, trên thân có ánh sáng trượt lần phiến bóng người tại hoạt động. Tích dịch nhân, ngư nhân, Lý Tần Vũ thì thầm nói, phía dưới những sinh vật kia thấy thế nào, làm sao giống hai loại đồ chơi? Bọn hắn rõ ràng có độ cao trí lực cùng tính xã hội. Lý Tần Vũ nhìn thấy đại lượng cùng loại cầu nổi công cộng công trình, còn có chút vị trí sinh vật tại phối hợp tung lưới bắt cá, một chút xào huyệt hình trong kiến trúc toát ra khói xanh, hẳn là tại nhóm lửa. Trời ạ, nơi này lại có nhiều như vậy nước cá long. Lý Tần Vũ ngay tại suy tư lúc, sập lên tiếng kinh hô. Lý Tần Vũ hướng hắn ném đi ánh mắt hỏi thăm, sập đội vàng giải thích nói, bệ hạ, phía dưới sinh vật là nước cá long. Nước cá long là thủy long cùng những sinh vật khác sinh hạ thoái hóa á loại rồng, bọn hắn mất đi rất nhiều rồng đặc thù, hiện tại biểu hiện càng giống một loại thủy sinh thần lằn. Ông trời ơi, nơi này lại có nhiều như vậy nước cá long, hơn nữa còn sinh sôi ra ổn định quần thể, nếu như có thể thật tốt nghiên cứu, nhất định có thể viết ra một thiên oanh động giới giáo dục luận văn. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ, ngươi cái bức con non đã bị bắt, còn mẹ hắn nghĩ đến bức luận văn đâu, ngươi đời này sợ đều không thể quay về. Hiện tại vấn đề đi tới hắn bên này, nơi này đã có nguyên sinh chủng tộc, thực dân kế hoạch muốn kết thúc sao? Còn là học một ít gạo cũ, áp dụng bạo lực thực dân, cắt ra đầu. Lý Tần Vũ nhìn phía dưới, nước cá long nhóm đã chú ý tới phi thuyền, phần vật vây đến phi thuyền phía dưới, số lượng có mấy ngàn con, bọn hắn đem phi thuyền phía dưới ao nước cùng lưỡng cư cây chen tràn đầy, từng cái ngẩng đầu, tò mò nhìn phi thuyền. Lý Tần Vũ trầm mặc mấy chục giây, cuối cùng vẫn là quyết định thực dân tiếp tục, bờ bắc thổ địa như thế lớn, luôn có nơi vô chủ. Chọn trước một khối nơi vô chủ đứng vững gót chân, phát triển, sau đó căn cứ tình thế lựa chọn đứng đối nước cá long thái độ. Cầu đầu nhân thành công dung hợp án lệ còn ở trước mắt, dùng tại nước cá long bên trên hẳn là cũng không có kém, từ từ sẽ đến. Hạ quyết tâm, Lý Tần Vũ để sạc không chế phi thuyền tiếp tục bắc thượng, rời xa bờ sông, đến lục địa tìm kiếm điểm dừng chân. Nước cá long nghe thấy danh tự liền biết, bọn hắn thích đợi tại mép nước, đã như thế, vậy hắn liền rời xa bờ sông, đi trên lục địa tìm kiếm nơi đóng quân. Phi thuyền chậm rãi bay đi, mấy ngàn con nước cá long nhóm cao cao nâng lên thần lần đầu, đưa mắt nhìn phi thuyền bay đi. Bọn hắn lưu giữ bắt đầu giao lưu, bọn hắn đối với cái này xông vào sinh hoạt quái vật khổng lồ cảm thấy hoảng hốt yêu kỳ. Cả người cao siêu qua 2 mét, khoác trên người màu lam nhạt lần phiến cường tráng nước cá long thu hồi ánh mắt, hắn đi tới một cái giả yếu nước cá long trước dò hỏi, trưởng giả, chúng ta nên làm cái gì? Đối phương là địch hay bạn? Giả yếu nước cá long trầm tư một hồi, dùng suy yếu ngữ khí nói, phải chúng ta dũng sĩ đi theo tên đại gia hỏa kia, nhìn xem nó muốn đi đâu, để cô tô kéo nhóm mang chứng trước đi tránh né. Nếu như vật kia không nhìn chúng ta, vậy rất tốt, lại đem cô tô kéo nhóm gọi trở về. Nếu như vật kia cho chúng ta mang đến chính là hủy diệt, vậy liền để cô tô kéo nhóm tách ra chạy, chạy đến cái khác vùng đất ngập nước trốn đi, lặng lẽ ấp trứng chúng ta trứng, bộ lạc của chúng ta sẽ không như vậy diệt vong. Cường tráng nước cá long nhẹ gật đầu, chọn lựa 10 cái nước cá long, cầm bằng đá vũ khí, đuổi theo phi thuyền hướng phía bắc chạy tới. Tốc độ bọn họ thật nhanh, mặc dù thích hơn trong nước hoạt động, nhưng thân thể cường tráng vẫn là để bọn hắn bước đi như bay. Bọn hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát phi thuyền động tĩnh, sau đó nghiêm túc đuổi theo. Bất quá phi thuyền dù sao cũng có mỗi giờ 20 cây số tốc độ, còn là bay lên đi thẳng tắp, rất nhanh liền đem nước cá long nhóm hất ra, tại khoảng cách nước cá long căn cứ 15 cây số vị trí tìm tới một mảnh bằng phẳng vùng núi, sau đó bắt đầu hạ xuống. Bởi vì có đại lượng rừng cây, phi thuyền hạ xuống, nước cá long nhóm liền mất đi tầm mắt, bất quá bọn hắn ghi nhớ phi thuyền vị trí tiếp tục truy. Một cái nước cá long đột nhiên đưa ra cảnh cáo. Mông Lực đi thêm về phía trước truy liền đến cự ma bãi săn, vật kia rơi xuống cự ma bãi săn. Tên là Mông Lực cường tráng nước cá long sợ hãi, hắn lúc này mới phát hiện bọn hắn sắp tiến vào đại địch cự ma bãi săn. Hắn vội vàng dừng lại, nhìn xem chung quanh rừng rậm, cảm giác lạ lẫm lại nguy hiểm. Còn muốn hay không truy? Mông Lực đang suy nghĩ. Đột nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt lôi minh như tiếng vang, là cái kia kỳ quái đồ vật rơi xuống địa phương. Mông Lực trong lòng xuất hiện nồng đậm lòng hiếu kỳ, cái kia biết bay đồ vật đến cùng là cái gì? Lôi minh như tiếng vang là cái gì? Rất muốn hiểu rõ a. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định tiến lên, chỉ là để mọi người cẩn thận một chút. Chương 168, cự ma, bạo thực chi vương, 1, chương 168, cự ma, bạo thực chi vương, 1, Lý Tần Vũ nâng lên súng kíp, nhắm ngay một cái chu lên phóng tới hắn cao lớn ma vật, trực tiếp nổ súng. Phình một tiếng, cao lớn ma vật trần trụi trên lồng ngực mở cái lỗ lớn. Đối phương gào lên một tiếng, nhưng thân thể của hắn cực kỳ cứng hãn, đổ xuống trước còn là đưa trong tay mâu đá hướng Lý Tần Vũ ném mà ra. Lý Tần Vũ tiện tay một bàn tay đập đi mâu đá, theo nhà kho lấy chi mới súng kíp, hướng một cái khác cao lớn ma vật xạ kích. Phi thuyền bỏ neo khu trong rừng rậm có mấy trăm con cao lớn ma vật xông ra, bọn hắn cởi trần, dùng các loại đơn sơ vũ khí hướng đám gỗ lìn phát động công kích. Vừa mới Lý Tần Vũ tìm tới nơi đây thích hợp đất trống, phi thuyền hạ xuống, nhân viên vừa đi nửa dưới, chung quanh trong rừng rậm liền tuôn ra đại lượng ma vật, đồng thời liền giao lưu đều không có, không nói hai lời liền hướng bọn hắn phát động công kích. Những ma vật này dáng người dị thường cao lớn, phổ biến tại 2m5 đến 3m không giống nhau, bọn hắn tay chân dài nhỏ, xem ra giống chạy cự ly dài vận động viên. Bọn hắn có mũi to, hai nhọn, còn có thật dài răng nanh, màu đỏ sậm làn da, trên thân chỉ mặc đơn sơ áo da thú, đại bộ phận lộ ra lồng ngực. Bọn hắn bại lộ trên da có đại lượng hình xăm màu đen, hình xăm đồ án phức tạp, tựa hồ có đặc thù gì ngụ ý. Những này cao lớn ma vật trang bị rất nhiều trường mâu, chủ yếu phương thức công kích là đem trường mâu ném ra, cường tráng cao lớn nhục thể thêm năng khiếu cánh tay triển, để bọn hắn ném trường mâu nhanh chóng mà nguy hiểm. Chỉ tiếp tại súng kiếp trước mặt, những này vũ khí đơn giản lộ ra suy nhược lại một cười. Phanh 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 tiếng súng không ngừng vang vọng, cận vệ một đoàn đám gỗ lìn bay trùng quanh phi thuyền, hình thành một vòng phòng hộ. Bọn hắn nhấc lên súng kiếp hướng trong rừng rậm tuân ra ma vật xạ kích, mỗi lần xạ kích đều có thể đánh bại một địch nhân, đả kích chính xác lại nhanh chóng. Cứ việc những ma vật này thân thể phi thường cường tráng, nhưng 20 ly đường kính súng kiếp ngăn lại tính siêu cường, một thương là có thể đem bọn hắn đánh ngã, mà đối diện trước khi chết ném ra mâu đá, liền đám gỗ lìn trên thân rác ngạc giáp đều không thể đánh xuyên. Chiến đấu chỉ tiếp tục hơn 2 phút đồng hồ, cao lớn ma vật lưu lại hơn 100 bộ thi thể. Bọn hắn tựa hồ phát hiện những gỗ lìn này là xương cứng, gầm không nổi đến, lựa chọn rút lui, tiếng súng chậm rãi đình chỉ, rừng rậm bình tĩnh lại. Lý Tần Vũ để đám gỗ lìn cả đội, sau đó xem xét trên mặt đất cao lớn thi thể. Hắn nhớ tới trước đó tại bộ dụ tịch thu được tư tịch, trong đó một bản miêu tả ma vật sách giới thiệu loại ma vật này, cự ma. Cự ma đặc điểm chính là thân hình cao lớn, tay dài chân dài, ngoài miệng có to lớn răng nanh, trời sinh tính tàn bạo, thích ăn tươi thú săn, có tế sống tập tục xấu. Cự ma phổ biến thờ phụng thôn vệ chi thần, đây là một vị bị rộng khắp nhận định thành tà thần thần minh, tín ngưỡng hắn người sẽ rượu chè ăn uống quá độ, cảm xúc trở nên phi thường không thể khống. Thôn vệ chi thần sẽ chúc phúc tín đồ, để tín đồ đang ăn uống trong quá trình thu hoạch được khoái cảm, đồng thời có tỷ lệ thu hoạch được thôn vệ đối tượng lực lượng. Đương nhiên, loại này chúc phúc không phải vô điều kiện, làm người được chúc phúc đem chính mình ăn thành đại mập mạp về sau, người được chúc phúc cũng sẽ thành thôn vệ chi thần thú săn. Thôn vệ chi thần sẽ tại hắn cảm thấy tín đồ biến màu mỡ ngon miệng lúc, đem ý thức của mình bám thân đến dã thú hoặc cái khác tín đồ trên thần, sau đó dùng miệng của bọn hắn sẽ bị kẻ chúc phúc ăn hết. Lý Tần Vũ dùng đại kiếm kết quả một cái thụ thương cự ma, sau đó kéo hai cố cự ma đống thi thể chồng, ngồi ở phía trên làm cái ghế, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Hắn không nghĩ tới bờ Bắc tình huống phức tạp như vậy, bờ sông vùng đất ngập nước có nước cá long, trong rừng rậm có cự ma, hai loại đều là cao trí tính xã hội động vật, đây đối với hắn mở rộng đến nói cũng không phải là chỗ tốt. Hắn Lý Tần Vũ hiện tại cũng coi như cái kẻ thống trị, như thế nào dùng cái giá thấp nhất thu hoạch được cao nhất lợi ích, là hắn cần làm để toán. Hắn thấy, chiến tranh chỉ là thu hoạch được lợi ích một loại thủ đoạn mà thôi, còn là một loại trả giá rất cao, thu hoạch còn nghi vấn thủ đoạn, trừ phi bất đắc dĩ, hắn không phải rất muốn dùng. Hắn càng thích dùng mậu dịch và văn hóa giao lưu tiến hành chủng tộc dung hợp, tại cái này đại đa số chủng tộc không có thức tỉnh dân tộc ý thức man hoang trong rừng rậm, ngươi chặt đối diện một đao, đối diện nhất định phản ứng rất lớn, sẽ kịch liệt chống cự, nhưng ngươi dùng nước ấm nấu hết xanh phương thức, không chừng đối phương sẽ cảm giác dễ chịu, sẽ còn chính mình nhảy đến ngươi trong nồi. Vừa mới bắt đầu trông thấy nước cá long, Lý Tần Vũ ý nghĩ là, tại nước cá long khu khống chế bên ngoài kiến thiết điểm dừng chân, sau đó cầm đồ ăn, rượu, đồ sát, câu dẫn bọn hắn đến làm việc, hỗ trợ khai hoang. Chỉ cần có thể dùng lợi ích điều động đối phương sức lao động, dung hợp liền bắt đầu. Về sau lại khai thác mấy cái lôi kéo chính sách, kéo bộ đội tại phủ cận lắc lư một chút, đại giới nhỏ bé dung hợp liền hoàn thành. Điểm này đã tại cầu đầu nhân bộ lạc bên trên thực tiễn thành công, bây giờ liên minh đã nhiều 3 cái cầu đầu nhân quy thuận thôn, mà lại quy thuận thôn số lượng còn đang tăng thêm. Chỉ là Lý Tần Vũ không nghĩ tới à, bờ Bắc dùng một lần xuất hiện 2 cái trí tuệ loại, còn có một cái trí tuệ loại không nói hai lời đối với hắn phát động công kích, xem như một cái không tốt bắt đầu. Bất quá quản hắn đây này, cự ma xem như cây đao đưa tới lao tử trên tay, con mẹ nó ngươi đánh trước ta, vậy kế tiếp lao tử đánh trả ngươi cũng đừng khóc. Lý Tần Vũ đứng dậy, hạ lệnh các binh sĩ xây dựng lều vải, khai thác chiến hào, chặt cây cối xây dựng cơ sở công sự phòng ngự. Bên này rừng rậm phi thường tươi tốt, có thể cung cấp phi thuyền chỗ đậu đưa ít. Bọn hắn tìm một vòng lớn mới ở chỗ này sườn núi nhỏ tìm tới một khối vị trí, phải đem địa phương này giam chết, cũng không thể ném. Lý Tần Vũ để sạp lập tức trở về, để phi thuyền chạy thứ nhì chuyến, vận chuyển gỗ lìn đội công trình tới, thuận tiện mang lên gỗ chết, để hắn tới đem cự ma thi thể chuyển đổi thành tử linh. Cự ma cao như vậy vóc dáng, cường tráng như vậy thân thể, lấy ra làm việc nhưng quá dùng tốt. Phi thuyền chậm rãi cất cánh đi về phía nam bờ bay. Lý Tần Vũ chính mình cũng cầm cái lưỡi búa lớn đốn cây, hắn lao lý chính là chăm chỉ, cùng thân ái các con dân cùng một chỗ đồng cam cộng khổ răng. Lý Tần Vũ cầm cái sắc bén 10 lưỡi búa lớn, hắn đi tới một gốc hai người tài năng vây quanh trước đại thụ, một búa chặt xuống, trực tiếp đem đại thụ chặn ngang chặt đứt. Hắn rất là cảm khái, hồi tưởng năm đó ứng đối dũng giả nguy cơ lúc, hắn còn không cách nào tùy ý một kích đoạt cây, hiện tại hắn mạnh lên, đầu cũng biến nhọn, tùy tiện liền có thể chặt đứt đại thụ, còn có thể liên tục chặt kích. Hắn một người liền nhận thầu một cái phương hướng đốn cây công tác, mỗi một búa đều có thể chặt đứt một cây đại thụ, hiệu suất cực cao. Chỉ chốc lát sau liền chặt ra một mảnh hơn 300 bình phương đất trống. Cái khác gỗ lìn một nửa đứng gác cảnh giới, một nửa khác dùng quốc khai thác chiến hào, sau đó chọn lựa phẩm chất thích hợp của gỗ, hai đầu bóp nhọn cắm chiến hào bên trên. Mọi người làm việc tốc độ thật nhanh, đều là cận vệ một đoàn binh sĩ, Lý Tần Vũ dẫn bọn hắn đi minh giới bên cây soát nhiều lần đẳng cấp, hiện tại là toàn biên cấp 3 binh. Chương 168, cự ma, bạo thực chi vương 2, chương 168, cự ma, bạo thực chi vương 2, bọn hắn thể năng đều rất mạnh, làm việc phi thường lưu loát, hơn một giờ về sau, bọn hắn quay trùng quanh phi thuyền chỗ đậu khai thác một đầu giản dị chiến hào. Tiếp xuống chỉ cần tại chiến hào về sau cắm đầy cọc gỗ, một cái đơn giản hệ thống phòng ngự liền hoàn thành. Hơn 3 giờ về sau, phi thuyền lại bay trở về, hạ xuống, sau đó dỡ xuống 500 cái đội công trình gỗ lìn. Bọn hắn mang theo đại lượng công cụ, tránh ra hoang tiến độ tiến một bước kéo lên, trong đó chặt cây cối về sau lưu tại trong đất cọc gỗ khó xử lý nhất, đội công trình gỗ lìn có hiệu suất cực cao xử lý thủ đoạn. Bọn hắn dùng cốc chim ở trên cọc gỗ đục ra cái bát lớn như vậy động, sau đó hướng trong động nhét vào một ống thuốc nổ, đem hắn dẫn bạo, kiên cố cọc gỗ tính cả phụ cận mặt đất liền bị nổ lỏng lẻo. Tiếp xuống dùng cốc đem nổ tan cọc gỗ móc xuống, bùn đất lấp lại, một cái kiên cố cọc gỗ liền xử lý hoàn tất. Dầm 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 tiếng nổ không ngừng vang lên, từng cái ngoan cố cọc gỗ bị trừ bỏ, đội công trình gỗ lìn tốc độ rất nhanh, bất quá còn có thể tăng tốc. Gỗ chết nằm tại trên cáng cứu thương, bị hắn cáng cứu thương đội nhấc lên đi tới cự ma thi thể bên cạnh. Hắn trước theo trong túi nắm một cái bộ xương, nhét vào thi thể bị súng kiếp đánh ra vết thương, sau đó hạ lệnh phá một bộ tàn tạ cự ma thi thể, đem thịt nát nhét vào vết thương. Hắn phát động dung hợp tái tạo kỹ năng, đem cự ma trên thi thể họng súng chữa trị, sau đó thi triển tử linh pháp thuật, đem những này cự ma phục sinh, từng cái ánh mắt đờ đẫn vô não cương thi liền đứng lên. Đội công trình được đến 100 cái tráng lao lực, bọn hắn bị gộp chết thao tác đến bên rừng rậm đôn cây, nên nói không nói, cự ma thân thể chính là cường tráng, chặt cây tốc độ thật nhanh. Đem tất cả thi thể phục sinh về sau, gộp chết cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm một khối đất trống, dùng bộ xương trên mặt đất vẽ tà ác đồ án, sau đó bắt đầu niệm chú. Theo tà ác ký tự theo gộp chết trong miệng phun ra, pháp trận chung quanh ám ma lực nồng độ bắt đầu gia tăng, hắn tại phát động vầng sáng tử vong kỹ năng này. Tử linh đơn vị hoạt động cũng là có tiêu hao, đồng thời thi thể của bọn hắn thời thời khắc khắc đều đang hư thối, muốn bổ sung tiêu hao cũng ngăn cản hư thối, liền cần để bọn hắn ngâm tại nồng độ tương đối cao ám ma lực bên trong. Gộp chết đầu tiên muốn sáng tạo một mảnh ám ma lực chỗ trú khu, đem trong không khí ám ma lực hấp dẫn đến mảnh không gian này, đem cái khác ma lực gạt mở. Chờ pháp thuật này hoàn thành, nó lại sẽ ở đây cơ sở xây dựng một mảnh người chết chi mộ, dùng khô lâu cùng thi thể ô nhiễm mảnh đất này, đem chung quanh thổ địa chuyển đổi thành minh thổ. Cái này về sau liền có thể đại lượng sản xuất tử linh đơn vị, cũng để giá cao giá trị tử linh đơn vị tại người chết chi mộ bên trong nạp năng lượng. Vì gia tốc quá trình này, lần này phi thuyền còn mang theo mấy trăm túi theo minh giới bên cây đảo minh thổ, những này minh thổ trực tiếp bị đổ vào gộp chết bên cạnh, gia tốc chung quanh ám ma lực ngưng tụ tốc độ. Nơi này hết thảy bị trong rừng rậm ngông lực một đám thu hết vào mắt, bọn hắn trực tiếp nhìn mắt trợn tròn, những cái kia có được chân quý làm bằng sắt vũ khí, mặc chỉnh tề giáp da ra hỏa thế mà là gỗ lìn. Đại gỗ lìn. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy đại gỗ lìn, thứ này không phải một cái gỗ lìn bộ lạc thủ lĩnh cấp nhân vật sao? Làm sao ở chỗ này thành đại lục mặt hàng rồi? Ngông lực nhìn không chuyển mắt nhìn xem đám gỗ lìn khai hoang, hắn cảm giác phi thường hiếm lạ, nhỏ yếu vô cùng gỗ lìn làm sao có được như thế hiệu suất à? Còn đem cường tráng cao lớn cự ma lo giết, hiện tại lại nô dịch các cự ma thi thể để bản thân sử dụng. Bọn này gỗ lìn thật sự là quá thần kỳ. Mông lực bên cạnh một cái nước cá long nhỏ giọng dò hỏi, Mông lực, chúng ta nên làm cái gì? Muốn cùng đối phương tiếp xúc sao? Mông lực lắc đầu, chúng ta không rõ ràng đối phương là địch hay bạn, không thể lung tung hành động. Trở về hỏi tham trưởng giả, trí tuệ của hắn sẽ cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Nước cá long nhóm lặng lẽ rời xa, hướng vùng đất ngập nước chạy tới. Chờ bọn hắn trở lại bộ lạc, lập tức bị lưu thủ nước cá long nhóm vây tại một chỗ, liễu diễu hỏi thăm không ngừng. Mông lực để đồng bạn cùng các tộc nhân kể ra tình huống, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn, chính hắn đi vào một cái lớn nhất xào huyệt, cùng trưởng giả báo cáo lên tình huống. Nước cá long trưởng giả, con kia giả yếu nước cá long nằm tại một tấm sợi đằng trên giường, nhắm mắt lại thiêm thiếp. Hắn là cái này nước cá long bộ lạc tiền nhiệm thủ lĩnh, một mực thống lĩnh bộ lạc đến nay, góp nhặt siêu phàm trí tuệ. Bây giờ hắn đã tuổi già, bắt đầu bồi dưỡng thủ lĩnh mới, hắn chọn chúng Mông lực. Chọn chúng Mông lực, không chỉ bởi vì hắn là bộ lạc cường tráng nhất dũng sĩ, càng là bởi vì Mông lực gặp chuyện thích suy nghĩ, thuộc về là hưu dung hưu nhu loại hình. Mông lực tại trưởng giả sợi đằng trước giường khoanh chân ngồi xuống, nhẹ giọng tỉnh lại đối phương, đem hắn nhìn thấy đều nói cho trưởng giả. Trưởng giả nghe nhiều tin tức như vậy, trầm mặc một hồi lâu, mở miệng hỏi, ý của ngươi là những gỗ lìn kia tại chặt cây cối xây dựng trụ sở? Mông lực nhẹ gật đầu. Trưởng giả lại lâm vào trầm tư, loại hành vi này thả ra tín hiệu thật không tốt, đối phương dự định ở đây thường trú, một cái cường đại hàng xóm ở bên người thường trú, đây không phải tin tức tốt gì. Trưởng giả, trên trời vật kia mang đến gỗ lìn càng ngày càng nhiều, chúng ta nên làm chút gì sao? Mông lực lo lắng hỏi thăm. Hắn nghĩ tại tình thế nghiêm trọng trước làm chút gì, gỗ lìn thứ này toàn thế giới đều có, bộ lạc của bọn hắn đã từng chịu đựng gỗ lìn cướp sạch. Cái đồ chơi này giết thế nào đều giết không hết, luôn luôn sẽ theo các loại trong nơi hẻo lánh mọc ra, nếu như bỏ mặc những cái kia đặc thù gỗ lìn tồn tại, đối phương số lượng có thể sẽ nhanh chóng tăng vọt, đến lúc đó liền không cách nào xử lý. Trường giả lắc đầu. Mông lực, hiện tại chúng ta có thể cầm ra dũng sĩ có bao nhiêu? Đại khái 2000. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta 2000 dũng sĩ có thể đối phó bao nhiêu đầu cự ma? Mông lực suy tư một chút. Nếu như là trên đất bằng, vậy ít nhất muốn 4 cái dũng sĩ tài năng đối phó một đầu cự ma. Trường giả mở ra có chút cũ bước con mắt, bất đắc dĩ nhìn xem Mông lực. Đúng nha, 4 cái tộc nhân tài năng đối phó một đầu cự ma, mà lại chí ít sẽ chết trận 3 cái dũng sĩ. Nhưng vừa vặn ngươi cũng nói, các cự ma tập kích đám kia đặc thù gỗ lìn, đám gỗ lìn không một thương vong giết hơn 100 đầu cự ma. Ngươi cảm thấy, liền cường tráng cự ma đều rơi như thế cái hạ tràng, đội chúng ta bên trên sẽ như thế nào? Mông lực nháy mắt sờn cả tóc gáy, hắn hồi tưởng lại chính mình trong rừng rậm nhìn thấy tráng cảnh, những gỗ lìn kia trong tay cầm thật dài ống sắt, chỉ cần cái kia ống sắt toát ra khói trắng, vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang, một đầu cường trắng cự ma liền thẳng tắp ngã xuống. Nếu như đổi bọn hắn bên trên, chỉ sợ sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Mông Lực riêng là hồi tưởng một chút màn này, liền dọa nói không ra lời. Trưởng giả thấy hắn bộ dáng này âm thầm gật đầu, hắn coi trọng Mông Lực một nguyên nhân chính là Mông Lực biết cái gì là hoảng hốt. Trước đó hắn chọn lựa thủ lĩnh người thừa kế toàn mẹ hắn là mãng phu, từng cái gặp được sự tình chỉ biết giết chặt, chỉ biết biểu hiện mình anh dũng không sợ. Nhưng một cái bộ lạc thủ lĩnh muốn không phải anh dũng không sợ, hắn cần bảo trì kính sợ, học được sợ, người như vậy mới có thể dẫn đầu bộ lạc sống sót. Chương 168, cự ma, bạo thực chi vương, 3, chương 168, cự ma, bạo thực chi vương, 3, cho nên khi một lần săn bắn cỡ lớn thú săn lúc, trưởng giả nhìn thấy thân hình cao lớn Mông Lực đối mặt thú săn, đáy mắt hiện lên bản năng hoảng hốt, hắn liếc mắt liền chọn chúng đối phương, cũng đem đối phương mang theo bên người tiến hành bồi dưỡng. Song phương suy nghĩ ngàn vạn, trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu, trưởng giả chậm rãi đặt câu hỏi. Mông Lực, hiện tại có một chi không biết thế lực cường đại cùng chúng ta làm hàng xóm, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là thủ lĩnh, ngươi lựa chọn làm thế nào? Mông Lực biết trưởng giả đây là tại kiểm tra chính mình, suy tư một hồi lâu, nghiêm túc trả lời. Trưởng giả, chúng ta nước cá long nhất tộc thủy tính cực dai, chỉ cần ở trong vùng đất ngập nước liền sẽ đứng ở thế bất bại, chí ít sẽ không diệt vong. Dưới loại điều kiện này, ta cho rằng vẫn là phải cùng những gỗ lìn kia làm một chút tiếp xúc, điều tra bọn hắn đối với phe ta thái độ. Nếu như đối phương tràn ngập ý, vậy chúng ta liền từ bỏ bên bờ quần thể, để các tộc nhân xâm nhập vùng đất ngập nước cần nút, cũng để cô tô kéo mang lên chúng ta chứng tiến về cái khác vùng đất ngập nước. Dạng này coi như bộ lạc của chúng ta bị đối phương công phá, cô tô kéo nhóm cũng có thể ấp chứng, sinh sôi bộ lạc. Trường giả nhẹ gật đầu, lại hỏi, nếu như đối phương đối với chúng ta không có ý, ngươi sẽ làm thế nào? Vấn đề này nhưng làm Mông Lực ngăn lại, hắn vẫn muốn đều là đối phương đối với chính mình có địch ý phải làm sao? Theo biết bắt nhất phương hướng xuất phát, thật đúng là không có cân nhắc qua đối phương là thân mật. Trường giả thấy hắn nửa ngày nói không nên lời, cũng không có cảm thấy hào não, người trẻ tuổi chính là cần phải chậm rãi bồi dưỡng. Hắn nói, nếu như đối phương là thân mật, như vậy liền cùng đối phương hữu hảo giao lưu, cũng thử nghiệm dẫn dắt đối phương cùng cự ma giao chiến. Mông Lực hai mắt tỏa sáng, chưa từng thiết tưởng con đường a. Cự ma là bọn hắn tử địch, đặc thù gỗ lìn là địch hay bạn tạm không rõ ràng, nếu như có thể để cho cái này hai nhóm thế lực giao chiến, đối với bọn hắn xung quanh an toàn đến nói rất có ích lợi a. Trường giả thấy Mông Lực một bộ rộng rãi sáng sủa biểu lộ, hài lòng nhẹ gật đầu, biết hắn nghĩ thông suốt. Mông Lực, cự ma trời sinh tính tàn bạo, liền tiếp xúc đều không tiếp xúc liền hướng gỗ lìn khởi xướng công kích, hiện tại song phương đã là quan hệ thù địch, chỉ cần thêm chút dẫn dắt, liền có thể gây nên hai bên chiến hỏa, hai phe mặc kệ ai chết, đối với chúng ta đều chỉ có chỗ tốt. Mông Lực liên tiếp gật đầu, một bộ thụ giáo biểu lộ. Nội tâm của hắn đối với trưởng giả 10 phần cảm kích, hắn cảm giác có thể có một vị dạng này trưởng giả đem trải qua tuế nguyệt khảo nghiệm tri thức truyền thụ cho chính mình thật sự là quá may mắn. Trưởng giả, đã như thế, chúng ta phải cùng đám kia gỗ lìn tiến hành tiếp xúc, ta lập tức mang các dũng sĩ đi qua. Nói hắn liền đứng dậy muốn đi làm việc, trưởng giả gọi hắn lại. Không được, ngươi không thể đi, vẫn là để ta đi thôi. Mông Lực sững sờ, lập tức kịch liệt phản đối. Trưởng giả, này làm sao có thể? Đối phương là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm, nếu như ngài đi cái kia gặp bất chắc, không có trí tuệ của ngươi, bộ lạc tương lai nên làm cái gì? Trưởng giả lắc đầu, rũa ra gầy yếu lại lần phiến chọc ra móng vuốt. Mông Lực đội vàng nắm chặt trưởng giả móng vuốt, đem đối phương theo sợi đằng trên giường nâng đỡ. Mông Lực a. Trưởng giả nhìn xem Mông Lực con mắt, dùng giọng ôn hòa nói, ta quá giả, không mấy năm có thể sống, bộ lạc tương lai không ở trên người ta, trên người ngươi. Hắn đưa tay tại Mông Lực rắn chắc trên lồng ngực điểm một cái. Nếu như ngươi chết, bộ lạc mới là thật không có tương lai, cho nên nha, ngươi không thể đi, để ta đi, liền để ta cái này tản tạ thân thể vì bộ lạc làm cuối cùng cống hiến đi. Trưởng giả, cái này. Mông Lực còn muốn nói điều gì, trưởng giả ngăn lại hắn. Ai, Mông Lực, ngươi muốn làm một cái thành thục thủ lĩnh, nên bảo hộ thời điểm bảo hộ, nên từ bỏ thời điểm từ bỏ. Ta biết cái này rất khó, này sẽ để ngươi lương tâm bất an, nhưng chúng ta sinh hoạt tại một cái rất tàn khốc thời đại, có đôi khi một bộ tộc diệt tuyệt, khả năng chỉ vì một chuyện nhỏ, vì sống sót, chúng ta chuyện gì cũng có thể làm, sự tình gì đều hẳn là đi làm. Lương tâm là rất xa xỉ đồ vật, ngươi phải học được trở nên tàn nhẫn. Mông Lực à, tâm của ngươi phải trở nên như là bị nước sông cọ rửa qua nham thạch băng lãnh mượt mà, chỉ có dạng này, sông lớn nước sông tài năng từ bên cạnh ngươi mà đi, tài năng sống sót. Hiện tại, mặc kệ ta có thể thành công hay không trở về, ngươi đều phải bắt đầu chính thức đảm nhiệm bộ lạc thủ lĩnh. Lời nói đều giảng đến nước này, được lý cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể theo trưởng giả ý, phái ra mấy cái đồng dạng cao tuổi lao nước cá long, để bọn hắn mang lễ vật hướng gỗ lìn vị trí đi. Mông Lực nhìn xem những lao nhân kia đi hướng không biết, trong lòng phi thường đắng chát. Hắn là tương đối có lương tâm cá thể, đối với để bản tộc lão giả đi gánh chịu nguy hiểm loại sự tình này, lương tâm của hắn cảm thấy bất an. Lương tâm cảm giác bất an, thì ra là thế xa xỉ sao? Mông Lực thì thầm một tiếng. Một bên khác, tại xâm nhập phương bắc trong rừng rậm, từng mảng lớn cự ma lấy bộ lạc tình thế tồn tại, bọn hắn nhân số rất nhiều, có được vượt qua 100,000 nhân khẩu, cơ hội chiếm lĩnh theo sông lớn đến tinh linh đế quốc vùng rừng rậm này. Cự ma xã hội tương đối tiên tiến, bọn hắn sẽ làm nông, sẽ nuôi dưỡng súc vật, sẽ luyện sắt, chỉ là sản lượng rất ít, cho nên cự ma đại bộ phận thành viên còn tại sử dụng băng đá vũ khí. Cự ma bộ lạc tương đối thống nhất, có một vị bạo thực chi vương, là tất cả cự ma vương. Bạo thực chi vương cư trú lại dã thu xương cốt chế tác bạo thực vương cùng, thống lĩnh toàn bộ bộ lạc. Lúc này bạo thực chi vương tọa hạ khô lâu vương tọa bên trên, đối với vừa mới vỡ vụn đến phong lộc ăn như gió cuốn, ăn máu me khắp người. Bạo thực chi vương thân cao 3 mét, cùng chân dài dài tay cái khác cự ma khác biệt, cả người hắn béo thành cầu, trên thân thể từng tầng mỡ xếp, cùng mạch lìn lốp xe người đồng dạng. Hắn cái kia từng vòng mỡ bên trên có đại lượng hình xăm màu đen, những vị dị này hình xăm tựa như loại nào đó tà ác chi vật đánh dấu, ban cho hắn lực lượng cường đại, nhưng cũng chậm rãi nắm chặt, chờ đợi thu hoạch tính mạng của hắn. Tại hắn điên cuồng ngắt lúc, một cái đồng dạng mập mạp cự ma vào. Vương, thu được săn bắn đội tin tức, chúng ta săn bắn đội tại phía nam bãi săn phát hiện gỗ lìn, bọn hắn giết chết chúng ta hơn 100 dũng sĩ. Ngay tại cuồng ngắt bạo thực chi vương hơi dừng lại, sau đó phát ra cùng tiếu. Và ha 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 ha, người đang nói dẫn sao? Nho nhỏ gỗ lìn giết ta 100 dũng sĩ. Và ha 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 ha, cười cười, hắn đột nhiên biểu lộ biến mặt mèo, bị thịt mỡ chen thành khe hở mắt nhỏ chăm chú nhìn báo cáo người. Người đang trêu đùa ta sao? Ngươi nhất định là đang trêu đùa ta. Ta muốn ăn ngươi. Hắn không nói hai lời theo trên vương tọa nhảy lên, không sai, một cái nửa tấn nhiều đại mập mạp, nhảy lên cao hơn 2 mét, vượt qua bàn ăn, bắt lấy báo cáo người đầu, cắn một cái rơi cổ của hắn. Đến hồi báo cự ma cũng không kịp nói câu nói thứ hai liền cắt, bạo thực chi vương dẫn theo đối phương thi thể, ném tới trên bàn ăn, thế mà cứ như vậy ăn lên đồng loại thi thể. Đem đối phương ăn chỉ còn nửa, hắn thoải mái nằm ở trên vương tọa ở hơi, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nơi hẻo lánh hải cốt trồng bên trong, một tên mập cự ma cẩn thận quan sát bạo thực chi vương, hắn thở dài. Vương cảm xúc càng ngày càng không ổn định, vương sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối cùng, đây là bọn hắn cự ma nhất tộc phục thị bạo thực chi thần số mệnh. Béo cự ma cẩn thận từng ly từng tí theo hài cốt chồng bên trong đi ra, đi tới bạo thực chi vương trước mặt. "Vương, chúng ta săn bắn đội quả thật bị gỗ lìn tập kích, muốn hay không phái các dũng sĩ đi giải quyết?" Ăn no bạo thực chi vương cảm xúc ngắn ngủi ổn định, hắn hạnh phúc sờ sờ ăn quá no bụng, gật đầu cười. "Ung ngục thập, bằng hữu của ta, ta cần thiêm thiếp. Thiêm thiếp một chút, chút chuyện nhỏ này liền giao cho ngươi." Bạo thực chi vương đánh cái to lớn áp, nhắm mắt lại, 5 giây không đến liền ngủ mất, tiếng ngay trấn thiên. Tên là ủng ngục thập béo cự ma thở dài, đi ra bạo thực vương cung, bắt đầu điều động dũng sĩ đi ứng đối địch nhân. Hán vương đã bị bạo thực chi thần để mắt tới, bạo thực, mập mạp, hình xăm màu đen trải rộng toàn thân, cảm xúc bạo ngược khó lường, thèm ngủ, đây đều là dấu hiệu. Không được bao lâu, bạo thực chi thần liền sẽ quan tâm chăm sóc khối này mỹ vị thịt mỡ, hắn lại bởi vì các loại kỳ quái phương thức bị thôn phệ, hoặc là giã thú, hoặc là đại lượng chim bay, lại hoặc là nổi điên tộc nhân, không có vị nào vương có thể đào thoát dạng này vận mệnh. Mà hắn, ủng ngục thập, sẽ trở thành đời tiếp theo bạo thực chi vương, sau đó đi hướng bằng hữu đường xưa. Đây chính là bọn họ chủ động tín ngưỡng bạo thực chi thần số mệnh. Chương 169, thần phục. Chương 169, thần phục. Phi thuyền thứ 3 vòng mang theo 6 môn hỏa pháo, đại lượng đạn dược đồ ăn đồ dùng nhà bếp, cùng càng nhiều một đoàn binh sĩ. Cho đến bây giờ, tiến vào bờ Bắc Gỗ Lĩnh có một đoàn một doanh 1000 tên binh lính tinh nhuệ, 500 cái đội công trình cùng pháo binh liền. Đây là một chi phi thường khả quan lực lượng vũ trang, Lý Tần Vũ tin tưởng có bọn họ, chính mình có thể ứng đối bờ Bắc hết thảy đột phát tình huống. Phi thuyền dỡ xuống tất cả vật tư về sau liền không có lại nổi lên bay, bây giờ sắc trời đã muộn. Vòng thứ 4 vận hàng phải đợi đến buổi sáng ngày mai khôi phục tầm mắt lại làm so đo. Lý Tần Vũ công tác cả ngày, cả người thối thoát, hắn ngưng tụ thủy cầu thuật đem chính mình làm sạch sẽ, liếc mắt nhìn đơn giản quy mô nơi đóng quân, phi thường hài lòng. Đây đều là hắn dốc sức làm đi ra giang sơn a. Cảm giác thành tựu tràn đầy. Hắn huýt sáo bên trên phi thuyền, dự định ngủ một giấc ngày mai tiếp tục khai hoang. Hắn trước tìm tới sạp gió hỏi, phi thuyền còn có thể cất cánh mấy lần? Sạp hướng Lý Tần Vũ không người chào, cung kính hồi phục. Bệ hạ, tồn kho độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch còn có 570 mai. Nếu như chúng quanh đây thủy triều ma lực duy trì độ cao không thay đổi, cái kia mỗi lần cất cánh ít nhất phải tiêu hao 42 mai độ tinh khiết cao ma lực tinh hạch, còn có thể hạ cất cánh 13 lần. Lý Tần Vũ suy nghĩ còn có thể vận chuyển 6 chuyến vật tư, đến dùng ít đi chút. Hiện tại vận chuyển đến bờ Bắc nhân viên đã sung túc, tiếp xuống chủ yếu là đem thiết thành bên kia công nghiệp hệ thống chuyển một bộ tới, để bên này cũng có thể tiếp tục phát triển. Lý Tần Vũ có chút nghe rằng, phi thuyền thứ này thật đúng là quý a, hắn không có cách nào bổ sung ma lực tinh hạch, dùng một viên thiếu một mai. Phi thuyền vận hàng không thể lâu dài, tâm lập dùng cho hạ cất cánh hao phí quá nhiều. Vẫn là phải để nó thời gian dài đợi ở trên trời, để sắp bọn hắn đi bốn phía vẽ bản đồ, làm khảo sát, đến nỗi nam bắc hai bên mở giao lưu vấn đề, còn là phải nghĩ biện pháp chế tạo thuyền. Dòng sông lớn nhanh không nhanh, làm tương thuyền, cánh buồm thuyền, hẳn là có thể liên thông nam bắc hai bên mở, hoặc là dứt khoát một bước đúng chỗ, làm hơi nước thuyền. Lý Tần Vũ nghĩ nghĩ, nói với sạc, buổi sáng ngày mai ngươi lại chạy một lần phía nam, lần này chủ yếu trang bị củ sắn cùng đồ ăn, chạy xong chuyến này về sau, ngươi phi thuyền liền bằng vào chúng ta hiện tại nơi đóng quân làm trung tâm, đem chúng quanh trong trăm dặm địa hình khảo sát rõ ràng. Sạc gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lý Tần Vũ liền đi vào thuyền giải phòng, trực tiếp nằm trên thuyền đi ngủ. Thuyền giải phòng nguyên lai là sạc, bất quá bây giờ đã về hắn Lý Tần Vũ. To lớn thuyền giải phòng phi thường xa hoa, các loại sinh hoạt công trình rất đầy đủ, nhất là giường, mềm mềm, bên trong bổ sung tương ống, so hắn đại thống lĩnh chỗ ở còn muốn xa xỉ gấp mấy chục lần. Nhưng là những này hưởng thụ cũng không thích hợp với hiện tại lập nghiệp giai đoạn, trên phi thuyền quá nhiều vật phẩm trang sức cùng to lớn gian phòng, lãng phí phi thuyền không gian cùng tính năng, Lý Tần Vũ dự định về sau tìm thời gian đem những vật này đi trừ, đem phi thuyền công năng hóa, nhiều trang trí người cùng vật tư. Lý Tần Vũ nằm xuống đánh tan mỹ mỹ ngủ một giấc, nhưng suy nghĩ của hắn vừa mới bình tĩnh đã có người tới gõ cửa. Hắn đứng dậy mở cửa, gõ cửa chính là Sạc. Sạc không người chào nói, "Bệ hạ, ngài kỵ binh đoàn đoàn trưởng gồm chạy ngay tại tìm ngài, hắn nói kỵ binh của hắn tại nơi đóng quân xung quanh tuần tra lúc, phát hiện có nước cá long tới gần." Đối phương không có để ý, đã bị gộp chạy đoàn trưởng đưa đến nơi đóng quân, ngài muốn hay không gặp bọn hắn một chút?
Ồ,
nước Á Long thế mà chủ động tới tiếp xúc, có ý tứ. Lý Tần Vũ thu thập một chút, mặc vào giáp trụ, mang lên vũ khí xuống phi thuyền, hắn ở giữa nơi đóng quân tìm tới cưỡi tọa kỵ nện gộp chạy, hắn đang xem thủ nơi đóng quân trung ương mười mấy con nước Á Long.
Chuyện gì xảy ra?
Lý Tần Vũ hỏi.
Gộp chạy chỉ vào nước Á Long.
Lão đại, vừa mới ta dẫn người ở ngoài nơi đóng quân tuần tra, cái này mười cái lao ra hỏa chính mình đụng lên đến. Bọn hắn không mang vũ khí, trông thấy chúng ta cũng không chạy, ta không biết bọn hắn muốn làm gì, cũng nghe không hiểu bọn hắn, ta liền đem bọn hắn mang tới.
Lý Tần Vũ nhìn về phía nước Cá Long, cái này mấy cái cá thể phi thường lão, thân hình làm mỏng, lân phiến chốc ra, xem ra muốn không được mấy năm liền phải tiến vào phân mộ.
Lý Tần Vũ liếc qua bên cạnh bọn họ sợi đằng cái sọn, bên trong có các loại loài cá cùng quả, hắn biết đại khái những này lao nước Cá Long tới làm gì.
Cầm đầu một cái giả yếu nước Cá Long chính là trưởng giả, hắn xem xét Lý Tần Vũ trên thân cái kia hoa lệ nói chói mắt bằng giáp, biết vị này chính là đám gỗ Lý Vương. Hắn lập tức nâng lên một cái sợi đằng ôm tử dơ lên cao cao.
Gỗ Lìn Vương, chúng ta mang đến nước Cá Long bộ lạc thức ăn tốt nhất, hướng ngài biểu đạt chúng ta kính ý.
Lý Tần Vũ ừ một tiếng, nhìn xem cái sọt bên trong cá, rút ra chủy thủ bên hông, bước lên một đầu cùng loại cá trạch.
Lòng hắn nói các ngươi biểu đạt kính ý liền đưa thứ này.
Nhưng cách gần đó, hắn đột nhiên cảm giác không đúng, hắn thế mà cảm nhận được cá trạch bên trên có ma lực ba động.
Đây là ma thú.
Lý Tần Vũ lời nói là dùng phiên dịch ma pháp nói ra, trong khoảng thời gian này hắn cùng Hạ Nạ tiểu thư xâm nhập học tập, đã nắm giữ phiên dịch ma pháp.
Vì xuống đất trưởng giả đối với chính mình có thể nghe hiểu Lý Tần Vũ lời nói cảm thấy kinh ngạc, nhưng cái thế giới này thiên kỳ bách quái có nhiều việc, hắn cũng chỉ là kinh ngạc mấy mắt, liền vội vàng trả lời:
"Vương, đây là nước Cá Long bộ lạc thuần phục vùng đất ngập nước cá, thể nội có phong phú khí hậu ma lực, chất thịt tươi ngon, nhiều hơn dùng ăn có thể để cho bọn nhỏ dáng dấp càng thêm cường tráng."
Lý Tần Vũ dùng chủy thủ chọn vùng đất ngập nước cá, phóng tới bên lô mũi hít hà, "Ân, hắn xác thực cảm nhận được ma lực, hàm lượng lời nói, đại khái là giác ngạc bốn thành."
Lý Tần Vũ có chút hào hứng, hỏi: "Thứ này các ngươi đã thuần hóa sao? Có thể đại quy mô nuôi dưỡng sao?"
Lúc trước hắn phát hiện một cái hiện tượng, đại lượng dùng ăn thịt ma thú gỗ lìn có rất lớn cơ hội trưởng thành là đại gỗ lìn.
Đây là một cái theo căn bản để cao nhân khẩu chất lượng phương pháp, liên minh tất cả gỗ lìn đều trở thành đại gỗ lìn, cái này buộc phát ra xã hội sức sản xuất hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Bất quá nghĩ toàn viên đại gỗ lìn hóa cần thịt ma thú quá mức khủng bố, Lý Tần Vũ cũng liền ngẫm lại mà thôi. Trước đó hắn ngược lại là ý đồ nuôi dưỡng giác ngạc, cũng là thành, hắn giết giác ngạc hệ thống tuôn ra nhiều như vậy trứng, tìm hạt cắt cho lấy, giác ngạc con non chính mình liền leo ra.
Nhưng thứ này cự mẹ nó có thể ăn. Da thịt so quá kém, nuôi rắc ngạc lấy ra ăn thịt, còn phải đi săn nuôi nấng, tính không ra, cho dù có hệ thống gấp đôi sản lượng đều tính không ra.
Nhưng mắt ba trước, có vẻ như có loại có thể sản xuất hàng loạt cỡ nhỏ ma thú.
Trường giả không biết gỗ lìn vương vì cái gì hỏi cái này, còn làm đội vàng hồi đáp,
vương, đúng vậy, chúng ta nước Cá Long nhất tộc đã thuần hóa vùng đất ngập nước cá, vùng đất ngập nước bên cạnh có rất nhiều hồ nước, nhưng cái kia chính là nuôi dưỡng vùng đất ngập nước cá nơi trốn.
Lời này vừa nói ra, Lý Tần Vũ nhìn trưởng giả biểu lộ đều nhu hòa, hắn không nghĩ tới, đi tới bờ bắc lại có loại thu hoạch này. Chỉ cần có thể nắm giữ vùng đất ngập nước cá nuôi dưỡng kỹ thuật, toàn viên đại gỗ lìn không phải là mộng à?
Trường giả không biết vì cái gì, gỗ lìn vương nhìn ánh mắt của hắn như thế nóng bỏng. Lý Tần Vũ để người chuyển đến cọc gỗ làm giản dị cái ghế, để nước Cá Long nhóm ngồi xuống.
Lý Tần Vũ bắt đầu hỏi thăm nước Cá Long bộ lạc tình huống, trường giả cũng rất lưu manh, cái gì đều nói.
Bọn hắn nước Cá Long có sắp tới 2 vạn nhân khẩu, căn cứ chính là sông lớn bên cạnh đầm lầy vùng đất ngập nước.
Nước Cá Long đẻ trứng, giống cái giống được mạnh như nhau tráng, theo bề ngoài cơ hồ không phân biệt được, giống được nước Cá Long được xưng hô nhang co, giống cái nước Cá Long gọi cô tô kéo. Nhưng bởi vì nước Cá Long giống cái tinh thành thục về sau sẽ một mực đẻ trứng, một cái tiếp một cái, trứng có bóng rổ lớn như vậy.
Lúc này giống cái nước Cá Long phần bụng nếu như lọt vào ngoại lực đặc kích, khả năng sinh non mất máu tử vong, cho nên đi săn một loại nguy hiểm xã hội ngành nghề còn là cho giống được nước Cá Long.
Nước Cá Long là xã hội nông nghiệp, nắm giữ nuôi dưỡng cùng trồng trọt kỹ thuật, trong đó trồng trọt chủ yếu trồng trọt một loại thủy sinh thực vật, cùng loại lúa nước, sản xuất một loại đường phân cực cao hoa quả. Trưởng giả đưa cho Lý Tần Vũ lam tử bên trong liền có, màu tím đen, năm đâm lớn.
Nước Cá Long hình thái xã hội cũng rất có ý tứ. Quyền lực của bọn hắn giao tiếp thế mà là tuyển hiền nhậm năng.
Cái này nguồn gốc từ nước Cá Long sinh sôi hành vi. Nước Cá Long bởi vì là thủy long thoái hóa giống loài, có thiếu hụt, giống cái nước Cá Long rất khó chịu mang thai.
Vì gia tăng nhân khẩu, nước Cá Long cần toàn viên tham dự, đại khái 4 hùng phối 1 thư.
Cái này cũng chưa hết, nước Cá Long trứng đều là tập trung ấp trứng, trôn tại nhiệt độ độ ẩm phù hợp hạt cắt bên trong, leo ra hải tử là ai căn bản không biết,
cha là ai không biết, mẹ là ai cũng không biết. Nước Cá Long bộ lạc thực hành xã hội hóa nuôi dưỡng, sau đó hết thảy chức vị dựa vào trên năng lực, bao quát thủ lĩnh.
Lý Tần Vũ nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn trưởng giả nói miệng đắng lưỡi khô, hắn để người cho đưa cái ấm nước.
Đồng thời trong lòng của hắn cũng tò mò, gia hỏa này làm sao cái gì đều nói sao?
Những tin tức này hẳn là rất trọng yếu đi, cũng còn không hiểu rõ chính mình liền toàn dốc đi ra, một điểm phòng bị đều không có sao.
Hắn nhạy cảm phát ra được, đối phương loại hành vi này hẳn là phục tùng tỏ thái độ, có thể là bởi vì phe mình phi thuyền, giáp trụ, súng kíp, làm cho đối phương cảm nhận được cường đại không thể chiến thắng, cho nên mới dứt khoát biểu thị thần phục.
Hắn thật đúng là đoán đúng, trưởng giả nhìn thấy đứng tại gộp chết bên cạnh hơn 100 cái cự ma cương thi, nội tâm phi thường rung động. Phải biết bọn hắn cùng cự ma có nhiều xung đột, thế nhưng là cự ma cực kỳ cường đại, chỉ có bằng đá vũ khí bọn hắn lực sát thương cực thấp, mấy năm qua bọn hắn giao chiến hơn 10 lần, giết chết cự ma đều không có hơn 100, nhưng lúc này mới một ngày, cự ma liền bị làm chết 100 người. kỳ quái gỗ lìn quá mức cường đại, ngàn bạn không thể ngẫu nghịch, không phải nên đón nước cá long chỉ có hủy diệt. Trường giả âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần đối phương không uy hiếp được nước cá long nhất tộc sinh tồn căn bản, mặc kệ những gỗ lìn này muốn bọn hắn làm cái gì đều có thể đồng ý. Trường giả cẩn thận từng ly từng tí do hỏi, vương, xin hỏi ngài cùng ngài dũng sĩ đến đây có mục đích gì? Lý Tần Vũ đại khái làm rõ ràng đối phương ý nghĩ, trên mặt cũng là phủ lên mỉm cười. Ta đến từ bờ nam, nơi đó thổ địa không đủ nuôi sống con dân của ta, ta cần mở bắc thổ địa. Trường giả toàn thân run lên, quả nhiên, hỏng bét chuyện phát sinh, đám gỗ lìn là muốn tới mặt phía bắc mở rộng, đó có phải hay không sẽ mở rộng đến bọn hắn vùng đất ngập nước? Trường giả lo lắng hỏi, vương, ngài dũng sĩ vô cùng cường đại, không ai có thể ngăn cản ngài mở rộng, chỉ là lão hủ nghĩ mạo muội hỏi thăm, ngài sẽ như thế nào đối đại nước cá long nhất tộc? Lý Tần Vũ cười, để người cầm một mặt tròn tinh cờ tới, chỉ vào phía trên ngôi sao nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút cái gì là liên minh, những này ngôi sao phân biệt đại biểu. Chương 170, cự ma dạ tập, 1, chương 170, cự ma dạ tập, 1, cảm tạ. An Khôi Cương. Khen thưởng tăng thêm, Lý Tần Vũ thao thao bất tuyệt kể ra, đem cái gì là liên minh nói cho trưởng giả, nghe đối phương lo lắng. Trưởng giả không nghĩ tới gỗ lìn vương như thế tham lam, trực tiếp lên tiếng mời nước cá long gia nhập cái gọi là liên minh, tại trên cờ xí nhiều thêu một cái ngôi sao, cái này khiến hắn phi thường bất an. Cứ việc nước cá long bộ lạc không hoàn thành dân tộc thức tỉnh, nhưng bị dị tộc thống trị loại chuyện này, là cái sinh vật có trí khôn liền sẽ bản năng mâu thuẫn, nhất là bọn hắn còn không làm rõ ràng được liên minh là cái gì chất lượng. Lý Tần Vũ rút ra truy thủ, rèn luyện chính mình bén nhọn móng tay. Trường giả, liên minh rất cường đại, chúng ta cơ bản chiếm cứ bờ nam, có được gần 100,000 nhân khẩu, nghề nghiệp quân đội vượt qua 1 vạn. Chúng ta có được đại lượng thổ địa sản xuất lương thực, đồ sắt, tiên tiến súng kíp, tha thứ ta nói thẳng, toàn bộ ma vật rừng rậm đã không ai có thể chống cự liên minh thống trị. Hắn nhìn xem trước mặt nước cá long nhóm, trong mắt bắn ra tinh quang. Ta đến, ta nhìn, ta chinh phục. Toàn bộ ma vật rừng rậm đều chính là ta vương quốc, kẻ thuận theo đem gia nhập liên minh cùng hưởng vinh quang, kẻ ngỗ nghịch sẽ bị khu trục giết chết. Ma vật rừng rậm chỉ cho phép một cái chính quyền tồn tại, đó chính là liên minh. Trường giả nghe sắc mặt tái nhợt, loại này tràn ngập tính xâm lược tuyên ngôn biểu đạt gỗ lìn thái độ, chiến tranh cùng chinh phục. Mặc dù hắn không biết bờ nam tình huống, nhưng liền hắn nhìn thấy, cái này hơn 1.000 gỗ lìn võ lực là có thể đem bộ lạc của bọn hắn tiêu diệt. Nước cá long bộ lạc cũng không tất cả vùng đất ngập nước trong đầm lầy, bọn hắn vẫn như cũ có mảng lớn kiến trúc kiến thiết tại bên bờ. Cũng tỉ như quan trọng nhất đẻ trứng, liền nhất định phải thiết lập tại bên bờ trên đất cát. Trước đó nước cá long nhóm vì tránh né các cự ma công kích, đã từng rời xa qua bên bờ, đến vùng đất ngập nước bên trong sinh tồn. Vì tại vùng đất ngập nước cũng có thể ấp trứng hậu đại, nước cá long nhóm khai thác đại lượng cắt đất thả sợi đằng trong giỏ, đem trứng bao khỏa mang đi. Làm như vậy xác thực ấp trứng ra nước cá long con non, nhưng con non 10 phần yếu ớt, căn bản là không có cách cùng chôn tại bên bờ đất cắt ấp trứng con non so. Các trưởng giả cho rằng, có thể là chôn tại đất cắt bên trong trứng lại nhận khí hậu ma lực tầm bổ, cho nên mọc ra hải tử mới có thể khỏe mạnh cường tráng. Bởi vậy nước cá long không cách nào triệt để rời xa bên bờ. Nếu như cùng vị này gỗ lìn vương lên xung đột, vậy bọn hắn lại muốn rời xa bờ sông, đời sau lại sẽ thay đổi suy nhược. Trường giả không ngừng le lưới liếm xem con mắt, đây là nước cá long nhất tộc hồi hộp thường xuyên làm hành vi. Hắn hỏi, vương, ngài muốn nô dịch ta nước cá long nhất tộc sao? Lý Tần Vũ lắc đầu. Không, cũng không phải là nô dịch, liên minh không có nô lệ, tại liên minh trên lãnh địa, xúc nô là hành động trái luật, ta càng nguyện xưng là hữu cơ kết hợp. Nếu như các ngươi trở thành liên minh công dân, các ngươi đem tiếp tục sinh hoạt tại vùng đất ngập nước, làm các ngươi am hiểu sự tình, tỉ như nuôi dưỡng vùng đất ngập nước cá, liên minh sẽ còn phái người giúp các ngươi mở rộng sản xuất. Trừ cái đó ra, các ngươi còn có thể được càng nhiều, tỉ như đồ sắt, đồ gốm, rượu cùng an toàn. Nếu như các ngươi trở thành liên minh một phân tử, cự ma đến tập kích các ngươi, loại hành vi này liền bị coi là hướng liên minh khai chiến, liên minh sắp xuất hiện binh công kích cự ma. Trường giả tâm niệm vừa động, có chút ít động tâm, nhưng là lâu dài thống lĩnh bộ tộc trí tuệ cho hắn biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, thế là hắn cẩn thận dò hỏi, vương, chúng ta cần trả giá cái gì? Lý Tần Vũ nghiêm túc nghĩ. Đầu tiên, bộ lạc của các ngươi muốn phủ lên liên minh cơ sĩ, cũng thừa nhận chính mình là liên minh một phần tử. Tiếp theo, các ngươi cần tuân thủ liên minh pháp luật, giữ gìn nó. Cuối cùng, nếu như liên minh cần, các ngươi nhất định phải phái tộc nhân tiến vào quân đội hiệu lực. Lý Tần Vũ chọn mấy cái trọng yếu phương diện giảng, bất quá kỳ thật hắn đối với nước cá long bộ lạc gia nhập liên minh không ôm hy vọng. Nước cá long kẻ thống trị sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lợi, cũng để ngoại tộc thống trị, không nói những cái khác, cầm cầu đầu nhân nêu ví dụ. Cầu đầu nhân bộ lạc cùng liên minh dung hợp chính là chiến tranh xúc tiến, cầu đầu nhân bộ lạc gặp liên minh trọng đại đả kích, liên minh nhiều lần xuất binh, đánh dụng cầu đầu nhân kẻ thống trị long nha mới hoàn thành dung hợp. Nước cá long còn không có bị bạo truy qua, muốn dựa vào miệng làm cho đối phương khuất phục rõ ràng là không có khả năng. Nhưng là quản hắn đây này, trước tiên đem phía bên mình lập trường bày rõ ràng, thành lập một cái trao đổi tư tưởng lại nói, về sau lại đi nước cá long bộ lạc bên cạnh tú tú cơ bắp. Cái đồ chơi này còn là công tâm là thượng sách, đừng cho người bức gấp, những này đại thần lần hướng trong nước vừa chui, cũng bắt bọn hắn không có cách nào không phải, cho nên đến chậm rãi mưu đồ. Trường giả lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn đối với liên minh cái này từ gỗ lìn thống trị đồ vật hoàn toàn không biết gì, nhưng hắn biết nhất định phải chúa tể vận mệnh của mình, đem tương lai giao cho ngoại tộc là không khôn ngoan hành vi. Hắn đang suy nghĩ phải làm sao bảo vệ nước cá long bộ lạc tính tự chủ, lại có thể cùng gỗ lìn sống chung hòa bình. Đột nhiên, nơi xa bầu trời đêm nổ lên một đóa chói lọi pháo hoa, sau đó là phịch một tiếng nổ vang truyền đến. Trường giả ngẩng đầu nhìn về phía không trung pháo hoa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là vật gì? Vì sao như thế lóa mắt? Lý Tần Vũ đằng một chút theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, lớn tiếng hướng chung quanh gào thét, "Địch tập! Địch tập! Địch nhân theo phía bắc tới, tất cả mọi người tiến vào chiến đấu cương vị." Hắn giọng cực lớn, như là một cái quyết đại âm thanh loa, đem trong lều vải ngủ say đám binh sĩ đều đánh thức. Các binh sĩ trước khi ngủ liền tiếp thụ lấy mệnh lệnh, vũ khí nhất định phải ở bên người, mà lại không cho phép thoát giáp, cho nên bọn hắn từ trên giường nhảy lên về sau trực tiếp liền tiến vào vị trí chiến đấu. Lúc này lại một cái pháo hoa tại không trung nổ vang, lần này khoảng cách nơi đóng quân vị trí thêm gần. Kia là gộp chạy ở bên ngoài tuần tra kỵ binh dự cảnh, khẳng định có đại lượng địch nhân theo phía bắc tới, hẳn là ban ngày gặp được cự ma. Lý Tần Vũ lập tức liền muốn chạy đến nơi đóng quân mặt phía bắc chỉ huy phòng ngự, nhưng hắn nhìn thấy mộng bức nước cá long nhóm, tưởng niệm nhất chuyện, cái này không phải liền là tú bắp thịt cơ hội tốt cả các ngươi đi theo ta. Lý Tần Vũ đem 10 cái lao đang đưa đến nơi đóng quân mặt phía bắc, nơi này trước thời hạn thiết lập rất nhiều chống ngựa cọc, còn trồng một chút sườn đất nhỏ, các binh sĩ có thể tránh tại sườn đất nhỏ đằng sau hướng ngoại giới xạ kích. Lý Tần Vũ dắt lấy 10 cái lao đầu tránh tại sườn đất nhỏ về sau, hắn cầm ra một cây súng kiếp liếc về phía ngoại giới. Bọn hắn vị trí khoảng cách ngoại giới rừng rậm có 20m không chướng ngại khu vực, là bọn hắn ban ngày hao hết công phu chặt cây cối thanh ra đến, đằng sau chính là lít nha lít nhít rừng rậm, tầm mắt phi thường kém. Các binh sĩ tất cả đều tiến vào vị trí chiến đấu, riêng phần mình dựng lên súng kiếp liếc về phía rừng rậm, 6 môn hỏa pháo cũng lắp đặt đang phi thuyền bốn phía, nhắm chuẩn đen như mực đêm. Trường giả cùng mấy cái lao nước cá long có chút kinh hoàng, đám gỗ lìn thể hiện ra túc sát chi khí bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, mà lại những gỗ lìn này ăn mặc vũ khí động tác đều rất thống nhất, bọn hắn không biết dùng cái gì từ hình dung. Chương 170, cự ma dạ tập 2, chương 170, cự ma dạ tập 2, cái này cũng không kỳ quái, nước cá long cùng cự ma đều không có nghề nghiệp quân đội khái niệm, đều là gặp được ngoại địch về sau liền đem thanh niên trai trang kéo lên chiến trường, đánh xong lại kéo trở về tiếp tục sản xuất, tự nhiên không rõ ràng nghề nghiệp quân đội cường hãn. Đám người sát khí bốn phía lúc, lại một cái pháo hoa tại không trung nổ lên, lần này khoảng cách gần vô cùng, cũng liền hơn 50 gạo bên ngoài, cơ hội chính là ở trước mặt nổ tung, đám gỗ lìn đều nắm chặt súng kiếp. Dây đặc túc sát chi khí để trưởng giả biết địch nhân đến, những cái kia cao lớn cường tráng lại khát máu cự ma đến rồi. Nhịp tim của hắn lại nhanh mấy phần, vô ý thức nhìn về phía bên người gỗ lìn vương, kinh ngạc phát hiện giá hỏa này thế mà đang đào cất núi. Hắn một mặt một bức, không phải, vị này vương có phải là rất bình tĩnh, ngươi có biết hay không cự ma khủng bố à? Trường giả muốn nhắc nhở một chút gỗ lìn vương, cần coi trọng cự ma, nhưng sau một khắc, Lý Tần Vũ liền dùng hành động thực tế nói cho trưởng giả, hắn có nhàn nhã tư bản. Chỉ thấy đại lượng thân hình cao lớn cự ma theo trong rừng rậm đi ra, trên tay bọn họ hoặc là cầm truy đá, hoặc là cầm mâu đá. Bọn hắn con mắt lóe khát máu hừng quang, môi bị răng nanh chống lên, màu đen hình xăm tung hoành ở trên da, bộ dáng này, còn tưởng rằng là ăn thịt người yêu quái đến. Các cự ma nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng ra rừng rậm. Lý Tần Vũ dẫn đầu nổ súng, đánh nổ một cái cự ma đầu, cũng hướng trung quanh binh sĩ hô to, tự do xạ kích. Toàn lực xạ kích. Đám gỗ lìn bóp có súng, phanh 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 tiếng súng thoáng chốc vang lên, đêm tối yên tĩnh bị đánh vỡ, các loại dạ hành chim bị kinh hãi bay lên không trung. Trường giả mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem trước mặt một màn này, hắn dám hướng Thánh Hà chi chủ thể. Hắn cả một đời gặp qua cự ma đều không có đêm nay bị giết nhiều lắm. Chỉ thấy đại lượng cự ma giống giận xông ra rừng rậm, sau đó tại tiếng sấm rền bang như nổ vang âm thanh về sau thống khổ ngã xuống đất. Đám gỗ lìn sử dụng ống dài vũ khí thường thường không có gì lạ, nhưng mỗi lần nổ vang về sau liền có cự ma kêu thảm đổ xuống, giống như tử thần câu đi linh hồn của bọn hắn, để trưởng giả không thể nào hiểu được. Các cự ma phi thường anh dũng, từng cái kêu gào theo trong rừng rậm tuôn ra, cũng ném xuất thủ bên trên mâu đá. Bọn hắn vị trí khoảng cách nơi đóng quân chỉ có hơn 20m, phi thường nhẹ nhõm là có thể đem mâu đá ném tới, lực trùng kích rất mạnh. Có gỗ lìn bị mâu đá đâm trúng đánh bại, nhưng căn bản không có cách nào đánh xuyên giáp ngặt giáp, đám gỗ lìn chỉ là nhẹ nhõm bỏ dậy, tiếp tục hướng cự ma xạ kích. Cũng có cự ma bằng vào nhục thể cường hãn, gánh mấy thương, lao xuống chiến hào, bị chống ngựa cọc ngăn cản. Bọn hắn vừa leo lên chống ngựa cọc, không đợi bò vào đi chém giết, cầm thủ pháo sĩ quan liền tiến lên đón, cơ hồ đem thủ pháo đè vào cự ma ngực đánh kích. Trường giả nhìn thấy một cái chiến văn cự ma ý đồ bỏ qua chống ngựa cọc, còn chưa làm cái gì, một cái gỗ lìn liền đem thô ống ngắn tử đối đến chiến văn cự ma ngực. Một tiếng sét đánh như nổ vang về sau, chiến văn cự ma lồng ngực bị nổ ra lít nha lít nhít mắt, cả người như là thịt nhão rót vào chiến hào, thử đều không có hử liền chết. Trường giả cái cầm đều muốn rơi, con kia chiến văn cự ma là cự ma bên trong đặc thù tồn tại, từ đối phương trên thân lít nha lít nhít hình xăm cùng to mọc bụng liền nhìn ra được. Dạng này một cái cự ma để nước cá long tới đối phó, ít nhất phải 10 cái nước cá long dũng sĩ tài năng ứng đối. Nhưng còn bây giờ thì sao, chiến văn cự ma liền một cái gỗ lìn cũng không giết được, cứ như vậy thê thảm chết đi rồi. Lý Tần Vũ đem trong nhà kho tất cả súng kiếp đạn dược thanh không, dư quang nhìn thấy trận mắt hốc mồm trường giả, mỉm cười. Hắn đối với 10 mét bên ngoài hỏa pháo hô to, mở một pháo. Một mực chờ lệnh gồm nổ thu được mệnh lệnh, không nói hai lời liền cây bước liêm cắm vào dược chỉ. Quanh một tiếng kịch liệt nổ vang về sau, đại lượng tán đạn viên đạn nổ bắn ra mà ra, hỏa pháo phía trước mười mấy con cự ma lọt vào tính hủy diệt đặc kích. Viên đạn quét ngang mà qua, các cự ma trên thân tuôn ra một trận huyết vụ, cơ bắp xương cốt bị xé nát, các loại nội tạng vùng khắp nơi đều là, kêu thảm ngã trên mặt đất biến thành vỡ vụn thi thể. Trường giả cũng không biết lần thứ mấy bị chấn động, nhưng cái kia thô to ống sắt vẫn là để hắn giàn mua trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Vật kia phát uy lúc sinh ra hủy thiên diệt địa động tĩnh, hắn còn tưởng rằng là sấm chớp mưa báo thời tiết đến. Lại nhìn đối diện bị công kích các cự ma, cơ bản không có một cái hoàn hảo, liền ngay cả nơi xa đại thụ cũng gặp hai bạn bị đánh mất mồ, đại lượng lá cây đổ rào rào rơi đi xuống. Lý Tần Vũ đối với hắn rung động phi thường hài lòng, nhưng tú cơ bắp nhà, còn có thể lại thêm tăng giá cả. Lý Tần Vũ lớn tiếng đối với các binh sĩ hạ lệnh, ngư lôi chuẩn bị. Nghe tới mệnh lệnh, các quân quan đều bỏ vũ khí xuống, lấy ra ngư lôi chuẩn bị ném. Cận vệ một đoàn sĩ quan cơ hồ đều là 4-5 cấp binh, Lý Tần Vũ ngay tại đẩy tới một đoàn sĩ quan toàn viên cấp 5 binh một chuyện, cho nên rất nhiều sĩ quan có ném 13 ký bạo phá thùng năng lực. Lý Tần Vũ nhìn các quân quan đều chuẩn bị hoàn tất, chính mình cầm ra một cái bạo phá thùng, đem hắn nhóm lửa. Ném. Hô to một tiếng, hắn dẫn đầu đem bạo phá thùng đẩy ra, những sĩ quan khác cũng đều nhóm lửa bạo phá thùng, đem hắn nện vào công kích cự ma quần bên trong. Thời gian giống như đứng im một sát na, sau một khắc, trưởng giả cảm giác đại địa bắt đầu chấn động, lỗ tai của hắn như bị lôi thần trừng phạt vụ vụ không thôi. Dầm 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 kịch liệt nổ vang vang lên, mấy cái bị dọa sợ nước cá long ngao ngao gọi ngao ngao gọi, trưởng giả cũng là bị dọa ngã ngồi trên mặt đất, không thể tin nhìn chằm chằm ngư lôi nổ điểm. Nổ điểm giơ lên đại lượng bụi mù, một chút ngư lôi còn băng đoạn mất đại thụ, cự ma liền thảm hại hơn, bị sóng xung kích quét ngã một mảnh, khoảng cách nổ điểm gần hoàn thành phải thi, một đầu cự ma đuổi còn rơi xuống trưởng giả trước mặt. Trưởng giả nhìn xem trước mặt đầu này cường tráng cự ma chân, đại não triệt để đứng máy, mất đi năng lực suy tính. Chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục 3 phút liền kết thúc, nhanh lạ thường. Chủ yếu là cận vệ một đoàn một doanh hỏa lực phát xạ năng lực siêu cường, cơ hội là nháy mắt đem cự ma sĩ khí đánh sập. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ, lão tử vừa nóng xong thân các ngươi liền chạy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cái này không thể được. Hắn lập tức mang 300 cái hệ thống binh giết ra ngoài, phải đem những này cự ma giết sợ, đừng mẹ hắn lại đến quấy rầy thanh ngộ. Thuận tiện cho hệ thống binh thăng cấp, cự ma cái đầu như thế lớn, cung cấp kinh nghiệm khẳng định rất nhiều, giết cự ma thăng cấp hiệu suất khẳng định so giết khô lâu binh cao. Lý Tần Vũ mang 310 tên hệ thống binh tại cự ma sau lưng truy sát, phanh 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 tiếng súng không ngừng ở trong rừng rậm vang vọng. Mỗi lần súng vang lên đều có cự ma đổ xuống, các cự ma bị truy ba nhà nhà kêu to, từng cái hận không thể cha mẹ cho thêm chính mình sinh hai cái đuổi. Lý Tần Vũ đuổi theo cự ma thoải mái giết, hắn còn dùng cung bắn tên đánh cự ma chân, đem bọn hắn đánh ngã, sau đó để binh sĩ xông đi lên dùng lưỡi lê đem cự ma giải quyết, hung hăng ăn kinh nghiệm. Hắn hiện tại sức lực rất lớn, có thể nhẹ nhõm mở cường cung, đánh không giáp mục tiêu cung hiệu suất rất cao, dựng một tiễn bắn một tiễn, bắn ngã cự ma để hệ thống binh bổ đao. Một mực truy sát ra ngoài phải có 3 cây số, còn giết phải có hơn 200 đầu cự ma, còn lại chạy quá tán không tốt truy, Lý Tần Vũ sợ chạy đến địch nhân nội địa, sinh ra thương vong, liền hạ lệnh về phản. Chiến đấu kết thúc, hệ thống bắn ra kết toán, Lý Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn, trừ ngũ gốc chính là một đống gia thú cùng rác rưởi vũ khí, không có gì dinh dưỡng, hắn đi thẳng tới binh sĩ quản lý giao diện, điểm kích thăng cấp. Cái này một đợt mãnh liệt, không ít binh sĩ thăng cấp, trước khi chiến đấu hắn mang ở trong tay cấp 3 binh vì 180 cái, cấp 4 binh 100 cái. Thăng cấp về sau biến thành cấp 5 binh 8 cái, cấp 4 binh 122 cái, cấp 3 binh 150 cái. Lý Tần Vũ vui không ngậm miệng được, quả nhiên, cự ma cung cấp kinh nghiệm siêu nhiều. Giết khô lâu binh muốn loại hiệu quả này, ít nhất phải soát 4-5000 khô lâu binh, kết quả nơi này đánh một đêm dạ tập thêm truy sát liền thành, thật là đẹp quá thay. Lý Tần Vũ nhìn chính mình còn thăng lên một cấp, điểm thuộc tính đến trên sự khống chế, cung độ thuần thục cũng đến 25, Lý Tần Vũ chọn chỉ đạo kỹ năng. Chỉ đạo, khi ngài dùng cung bắn giết địch nhân lúc, vì ngài tất cả xạ thủ chia sẻ 5 điểm kinh nghiệm. Lý Tần Vũ vui tươi hớn hở dẫn đội về doanh, thấy mấy cái lao nước cá long còn tại một bước, trong lòng âm thầm đắc ý, cảm tạ cự ma cho hắn tú bắp thịt cơ hội. Liên minh bộ đội chiến đấu sắc bén như thế, tin tưởng nước cá long sẽ thứ thời, nghiêm túc cân nhắc gia nhập liên minh một chuyện, thể diện điểm, phòng ngừa bị thể diện. Ngày thứ nhì bình minh, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi. Gốc chết bị hắn cáng cứu thương đội nhấc lên bắt đầu làm việc, tu bổ thi thể, phục sinh cương thi, cái này đầy đất đều là cự ma thi thể, hắn nhưng có bận rộn. Lý Tần Vũ mang nước cá long vòng quanh nơi đóng quân dạo qua một vòng, để bọn hắn nhìn kỹ một chút cự ma thi thể, đem uy hiếp kéo căng. Lý Tần Vũ đem một cái giác ngạc bao ra buông dài người trên tay. Các vị, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, ta còn muốn khai hoang, liền không lưu ngươi. Về sau chúng ta song phương phải làm sao ở chung, các ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Mặt khác cảm tạ các ngươi tặng lễ vật, đây là ta đáp lễ. Nói xong Lý Tần Vũ để bọn hắn tự tiện, bắt đầu chỉ huy công tác. Nước cá long nhóm trải qua tối hôm qua rung động, hiện tại đầu óc hỗn loạn, chỉ muốn trở về nơi đóng quân, đem tin tức cho mang về, cho nên cũng đều nhao nhao cáo tử. Bọn hắn rời đi nơi đóng quân về sau nhanh chóng hướng bên bờ chạy, nơi này chính là cự ma bãi săn, bọn hắn không dám đợi lâu. Mấy lao giả tốc độ cũng không chậm, nửa giờ liền chạy ra khỏi cự ma bãi săn, muốn thật ra dặn không chạy nổi, tại cái này tàn khốc thời đại có thể sống không xuống. Mới ra cự ma bãi săn, mấy lao giả dừng lại thở, trưởng giả hiếu kỳ Lý Tần Vũ cho trong bọc có cái gì, liền mở ra nhìn, cái khác nước cá lòng cũng đều bu lại. Đồ vật bên trong rất tạm, có tiểu đao, đám đầu lĩnh, liêm đao đầu, dịu đầu, còn có chén sành, gôm chén, một cái có chút vẩn đục ly pha lê, một túi muối, một túi kẹo mạch nha. Bổ sung cái thiết lập, mối là gôn bảo sản xuất, trước đó làm sở thiếu ra bọn hắn lựa chọn gôn bảo nơi đó đặt chân, một nguyên nhân chính là phát hiện nơi đó có mỏ mối. Lúc ấy viết quyển sách này ta còn không có ý thức được mối trọng yếu bao nhiêu, về sau một cái độc giả nhắc nhở, hiện tại nơi này dùng lời thuyết minh làm cái bổ sung. Đến nỗi kẹo mạch nha là bộ dụ tịch thu được, lượng rất lớn, bị nhân vật chính phát cho có công chi thần, sau đó nuôi dưỡng một nhóm thích ăn đường gỗ lìn, hiện tại nhân vật chính đang suy nghĩ làm sao chế đường. Nước cá long nhóm lục lọi những công cụ này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một cái nước cá long sợ hãi thán phục. Đây chính là đồ sắt sao? Thật rắn chắc a, chỉ có chiến văn cự ma mới có đồ vật, đáng gỗ lìn thế mà đều có. Thật lợi hại a. Một cái khác nước cá long mở ra một cái ba bố, trông thấy bên trong trắng bóng hạt tròn, không biết là cái gì, liền bóp một điểm ném trong miệng, sau đó chính là hai mắt tỏa sáng. Mới, thứ này lại có thể làm muối, thật là tinh khiết muối. Hắn khoa tay múa chân, đội vàng để cái khác nước cá long cũng nếm thử. Cái khác nước cá long nếm muối cũng đều là khoa tay múa chân. Kỹ thuật gột bảo kỹ thuật làm ra đến muối rất thô ráp, tạp chất rất nhiều, nhưng nước cá long nhóm thu hoạch được muối phương thức đều là đồ ăn, hoặc là liếm tảng đá, ngưỡng giới hạn rất thấp. Lập tức nếm đến số lượng lớn như vậy muối, kém chút thoải mái bay. Một cái khác nước cá long mở ra một cái khác bao vải, bên trong là từng khối ố vàng khối hình dáng vật, phía trên có chút bọc khí. Nước cá long cầm lấy một khối kẹo mạch nha, liếm liếm, lần nữa giống to. Ngọt, thật ngọt. Chúng nước cá long lại là một trận chia ăn, sau đó thoải mái toàn thân run rẩy, cả đám đều tinh thần, giống như trẻ tuổi 10 tuổi. Lúc này trưởng giả theo trong bọc cầm ra kiện vật phẩm cuối cùng, vẫn như cũng là một cái ba bố, cái khác nước cá long đồng loạt nhìn qua, đầy mắt chờ đợi. Sẽ là thứ gì đâu? Thật chớ mong a trưởng giả chậm rãi mở ra bao vải, cái khác nước cá long đây tới. Bao vải bị mở ra, bên trong thứ gì đều không có, chỉ là bao vải triệt để triển khai về sau, lộ ra một mặt tròn tinh cờ. Chương 171, ngắm bắn liền chương 171, ngắm bắn liền nước cá long trong bộ lạc, Ngô Lực nhìn xem ở trong vùng đất ngập nước lao động các tộc nhân, một bộ lo lắng biểu lộ. Trưởng giả đã đi gỗ lìn bên kia một ngày chưa về, sinh tử không biết, trước kia hắn gặp được vấn đề gì có thể hỏi thăm trưởng giả, hiện tại bộ lạc gánh toàn ép trên người mình, cái gì đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình, cái này khiến hắn có chút khẩn trương. Trưởng giả, Nguyễn Thánh Hà chi chủ phù hộ ngươi. Ngô Lực thành kính cầu nguyện, nhưng trong mắt hắn trưởng giả một đám đã chết, dù sao đối phương là gỗ lìn, một đám lưu giữ cãi nhau, sẽ chỉ giết cùng nói nhau nhau ầm ĩ hỗn loạn. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền thấy nơi xa vùng đất ngập nước có mấy cái giàn mua nước cá long bơi lội tới, trong đó phía trước nhất một cái nước cá long dùng nhánh cây chọn cái bao ra, giống như sợ hai trong bóp ra đổ bật bị nước ô nhiễm đồng dạng. Giải. Trường giả. Ngô Lực kinh hãi, hắn coi là ngộ hại trường giả thế mà trở về. Trường giả theo thủy du một cái đằng trước bằng gỗ bình đài, vây vây đuôi bên trên nước bùn, vươn đầu lưỡi liếm liếm con mắt. Ngô Lực đội vàng tiến lên đón. Trường giả, ngươi không có chuyện gì sao? Trường giả nhẹ gật đầu. Ân, không có việc gì. Đám kia gỗ lìn cùng chúng ta trước đó gặp được gỗ lìn không giống. Trường giả đem ngày hôm qua buổi tối nhìn đồ vật nói một lần, Ngô Lực há to miệng. Cái này, những gỗ lìn này cường đại như thế, chúng ta nước cá long bộ lạc nên làm thế nào cho phải? Trường giả vô Ngô Lực bả vai. Cái gì chúng ta nước cá long bộ lạc, về sau gọi liên minh nước cá long phân mình. Đi, tìm cây cán, đem cái này quân cờ treo lên. Một bên khác, cự ma bộ lạc. Ung Ngục Thập mang tàn binh điên cuồng chạy về phía trước, giống như có cái gì khủng bố đồ vật ở phía sau truy. Bọn hắn một đường từ phía trên đen chạy đến bình minh, thẳng đến mệt mỏi không được mới dừng lại. Đêm qua, Ung Ngục Thập mang 1000 tên tinh nhuệ cự ma dũng sĩ đi giải quyết bãi săn bên trong gỗ lìn, kết quả trời đều sập. Bọn hắn liền gỗ lìn nơi đóng quân đều không có sờ đi bảo, liền có bao nhiêu gỗ lìn đều không thấy rõ, liền bị giết hơn phân nửa người. Gỗ lìn sử dụng đặc thù nào đó vũ khí, sẽ phát ra sét đánh như tiếng vang, nổ lên khủng bố bụi mù, sau đó cường tráng cự ma dũng sĩ sẽ ngã xuống. Ung Ngục Thập nội tâm vô cùng kinh hoàng, hắn chưa hề nghĩ tới cường tráng dũng sĩ sẽ bị dễ dàng như vậy giết chết. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên cảm giác bụng đau xót, túi đầu xem xét, to mọng trên bụng bự có một cái mắt to, cái kia mắt to tại chảy ra ngoài máu. Ung Ngục Thập đem bàn tay tiến vào trong mắt trục, trừ ra một cái đạn sắc hoàn. Đây là đồ sắt. Gỗ lìn vũ khí phát xạ chính là đồ sắt. Ung Ngục Thập đem viên đạn thả ở trước mặt thằng nhìn, đầu óc của hắn sắc không thể nào hiểu được đây là làm sao làm được, nhưng hắn biết nhất định phải hướng bạo thực chi vương báo cáo, phái càng cường đại các dũng sĩ đi giết chết đối phương. Ung Ngục Thập tùy tiện tìm một chút thảo dược, nhai đem biến thành cháo, chắn lỗ thương bên trong. Ung Ngục Thập mang tàn binh trở lại cự ma bộ lạc, để người riêng phần mình giải tán, sau đó giữ chặt một cái dũng sĩ nói, người lập tức đi bảo an vương cùng, đem ngày hôm qua buổi tối sự tình hồi báo cho vương. Cái kia cự ma cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng bạo thực vương cung đi. Ung Ngục Thập ánh mắt hiện lên u ám, lặng lẽ trốn đến bạo thực vương cung mặt bên, tiến tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, bạo thực trong vương cung truyền ra kêu thảm, sau đó là nhấm nuốt huyết đục thanh âm. Ung Ngục Thập chờ hơn 20 phút, trong vương cung nhấm nuốt âm thanh biến mất, cũng truyền đến một tiếng to lớn ở hơi âm thanh, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bạo thực vương cung. Lúc này bạo thực trong vương cung có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, trong nơi hẻo lánh chất đống đại lượng xương cốt da lông, đều hóa lỏng sinh giỏi, coi như bọn hắn cự ma vốn là lôi thôi, nhưng loại tình huống này cũng quá tệ. Ung Ngục Thập lách qua nửa cự ma, cẩn thận từng ly từng tí đi tới bạo thực chi vương trước mặt, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy cười ha hả, trong lòng chính là nhẹ nhàng thở ra, lập tức báo cáo lên đêm qua tao ngộ. Bạo thực chi vương nghe nhíu chặt mày. Ung Ngục Thập, bằng hữu của ta, ý của ngươi là, gỗ lìn loại này nhỏ yếu sinh vật, một đêm liền giết chết ta 500 cái dũng sĩ. Ung Ngục Thập nhẹ gật đầu, kiên trì tới gần mập thành cái cầu bạo thực chi vương, mở bàn tay, lộ ra viên kia súng kiếp viên đạn. Vương, đây là gỗ lìn vũ khí phát xạ đạn sắc hoàn, uy lực phi thường lớn, tại trên bụng của ta mở cái lô lớn. Bạo thực chi vương sững sờ. Người thụ thương rồi. Ung Ngục Thập nhẹ gật đầu, hắn đang nghĩ giải thích nói mình cái bụng rất cứng, không bị vết thương chí mạng, nhưng bạo thực chi vương nháy mắt nổi điên. Ngao 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 ngao. Đáng chết gỗ lìn. Lại dám tổn thương ta bạn bè. Tập kết tất cả dũng sĩ. Ta muốn giết chết tất cả gỗ lìn. Hắn gầm thét chấn Ung Ngục Thập lỗ tai đau nhức, bạo thực vương cùng đều run ba run. Bạo thực chi vương cảm xúc tựa như bom, một điểm liền bạo, theo vui tươi hớn hở ngồi ở chỗ đó đến nháy mắt nổi giận chỉ cần một câu. Hắn theo vương tọa xuống rút ra một thanh dị xét bằng sắt đại khảm đao, trên lưới đao có đại lượng xỉ chạm miệng, nhìn xem liền các người. Bạo thực chi vương cầm tới đại đao, trực tiếp theo trên chỗ ngồi nhảy lên, tung ra bạo thực vương cung, vọt tới cự ma trong bộ lạc gương. Lui tới cự ma nhìn thấy một cái đầy người hình xăm viên thịt, đều mở bước, cái kia là bọn hắn vương sao? Bọn hắn rất lâu không thấy vương a, từng cái xuống tới. Bạo thực chi vương hít sâu một hơi, tiếng như hồng trung giống to. Các dũng sĩ tập hợp, theo ta cùng một chỗ, giết chết địch nhân của chúng ta, ăn hết huyết nhục của bọn hắn. Hoa ha ha ha, giết vịt, ăn vịt. Hoa ha 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 ha. Trung quanh cự ma không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bạo thực chi vương trong lòng bọn họ còn là có phân lượng, từng cái lớn tiếng phát xuất chiến giống, sau đó lấy ra vũ khí của mình đáp lại hắn. Nhất là hơn 500 cái chiến văn cự ma, bọn hắn từng cái mập cùng cầu, trên thân hình xăm so cái khác phổ thông cự ma còn nhiều, trên tay cũng có bằng sắt vũ khí. Bạo thực chi vương cũng mặc kệ triệu tập bao nhiêu người, vung tay lên, trực tiếp dẫn người hướng gỗ lìn phương hướng đi. Nhưng vị này bạo thực chi vương cũng là nhân tài, hắn lao ra mấy trăm mét, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất ngủ, ân, chính là ngủ, tiếng ngay chấn thiên. Cái khác cự ma đuổi kịp hắn, một trận hai mặt nhìn nhau, đây là náo loại nào? Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng ra hỏa sự tình, chuẩn bị chặt chém, ngươi liền hoa lệ lệ nằm ngủ rồi. Ung ngục thập đuổi theo, thấy bạo thực chi vương cùng đống núi thịt như ngáy ngủ, cũng là im lặng che mặt. Vương cảm xúc cùng thân thể càng ngày càng không ổn định, liền khi nào giấc ngủ đều khống chế không được, không được bao lâu, hắn sắp trở về bạo thực chi thần ôm áp đem. Ung ngục thập hồi tưởng lại bạo thực chi vương trước kia hăng hái bộ dáng, nhìn lại một chút trước mặt cái này đống núi thịt, trong lòng sinh ra một trận khổ sở. Lúc trước vị vương giả kia, tại sao lại bị dày vò thành bộ dáng này đây? Tín ngưỡng bạo thực chi vương bọn hắn thật sự có tương lai sao? Ung ngục thập đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Một cái chiến văn cự ma dò hỏi. Ung ngục thập nhanh chóng thu thập tâm tình, hạ lệnh, đem vương tọa chuyển tới, chúng ta nhấc lên vương đi, chiến trường sẽ tỉnh lại chúng ta vương. Chúng cự ma một trận bận rộn, đem núi thịt thu được xương cốt vương tọa, sáu cái chiến văn cự ma nhấc lên đi lên phía trước, tiến vào khu rừng rậm rạp. Nhưng mà bọn hắn một đường này chú định sẽ không đơn giản, Lý Tần Vũ biết có như thế một cái đại địch tồn tại, làm sao có thể không làm gì, hiện tại rừng cây, nhưng có hơn 100 cái thợ săn đang ngủ đông. Cự ma bộ đội tiến lên phía trước, một cái toàn thân cây xanh bóng người nhanh chóng chạy, hắn xông vào một cái đất trũng, nơi này có hơn 10 cái toàn thân cây xanh người tại nghỉ ngơi, bọn hắn thấy người tới, nhao nhao xuống tới. Chạy vào đào đất người thở dốc một chút, nhỏ giọng nói, đến, nhân số rất nhiều, có thể là toàn viên xuất động. Gỗ cầm lấy súng kíp. Các sĩ quan trở lại bộ đội của mình, dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, bắt đầu tác chiến. Chúng sĩ quan nhỏ giọng xác nhận, riêng phần mình tản mát tìm bộ đội của mình. Gỗ mở ra một cái nhỏ bình sắt, sờ một điểm lập tức màu xanh sống chất lỏng, tại cái cổ, dưới nách, phần hông lau lau. Vật kia là thảo dịch, dùng để che giấu mùi, thường xuyên bôi lên, cầu đầu nhân đều nghe không ra mùi của bọn họ. Gỗ điều chỉnh một chút ngụy trang trên người lá cây, cầm lấy súng kíp, đem một cái còi ngậm trong miệng thổi. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Đặc thù cái còi phát ra chim gọi, sau một khắc, chung quanh trong bụi cỏ toát ra 10 cái huyễn ảnh xe tăng. Gỗ hạ giọng nói, cự ma đại quân đến, thẳng tắp hướng nơi đóng quân đi. Đây là chúng ta ngắm bắn liền lần thứ nhất thực chiến, đều cho lão tử đánh xinh đẹp, lao tử nhưng chờ lấy lao đại cho ta phát cái huân trường. Các ngươi nếu là hỏng việc, lao tử đánh gãy chân của các ngươi. Chúng tay bắn tỉa nhỏ giọng xác nhận, bọn hắn là gồm gần nhất tại mang ngắm bắn liền binh sĩ, có 100 người, 10 cái ngắm bắn tiểu đội. Bọn hắn toàn viên không giáp, đem tính cơ động điểm đầy, mặc lưới áo, có thể đi lên cắm bụi cây, vũ khí thì là kiểu mới nhất tuyến thân súng kíp, tăng lớn dự trì, bán quan hình đạn. Cái này súng kíp so với gồm cái kia thanh đại thương nhẹ nhàng, cùng phổ thông súng kíp, một sĩ binh liền có thể mang cơ động. Bất quá vì tính kín khí, cái này súng kíp là trước trang, tăng thêm ránh nòng súng tồn tại, để đạn dược nhét vào có chút trở ngại, cho nên xạ tốc chậm chạp, đại khái 30 giây có thể hoàn thành một lần nhét vào. Lâu dài nhét vào là đáng giá, sắp tới 300 mét tầm sát thương cùng độ chính xác, để bọn chúng mỗi một lần xạ kích đều có thể mang đi một địch nhân tính mệnh, nhất là bọn chúng bị mỗi ngày xạ kích vượt qua 100 lần chuyên nghiệp tay bắn tỉa sử dụng. Gộp dẫn đội đi tới trước thời hạn tìm xong xạ kích điểm, để 10 cái tay bắn tỉa bắt tốt súng kíp, nhắm chuẩn cự ma đến đây phương hướng, kia là cự ma giẫm ra đến săn nói. Gộp đem nắm bắn liền chia 10 tổ, tán đến săn trên đường, một tổ đánh xong liền về sau chạy, đến đằng sau lắp đạn, cự ma một truy, liền chạy tới hai tổ xạ kích điểm, một mực tuần hoàn qua lại, chủ đánh một cái quấy rối. Chỉ chốc lát sau, gộp phía trước săn nói ra hiện lờ mờ bóng người cao lớn, cự ma đại quân đến, mà lại nhân số rất nhiều, các tay bắn tỉa trong lúc nhất thời không biết đánh ai. Gộp quan sát rồi nói ra, đánh trước mập, trên thân hình xăm màu đen nhiều, có đồ sát, bọn hắn là giá cao giá trị mục tiêu. Nói chính hắn nhắm chuẩn cầm đầu một cái béo cự ma, cũng chậm rãi khống chế hô hấp, trong lòng mặc niệm, mỗi một súng nổ đầu, vận may liên tục, ta là tay bắn tỉa gộp, trò hay bắt đầu. Bóp cò súng, phình một tiếng, bị hắn nhắm chuẩn chiến văn cự ma đầu trực tiếp nổ tung ra.